Chương 30, Lâm Phong Đường thanh tử ca, cha ta trước kia bán một con trồn thế nhưng là bán 6 lượng bạc, cùng ngươi con kia không chênh lệch nhiều, cái kia quản gia bán tiện nghi. Đám ba người cách xa Vạn Phong lâu, Thẩm Tiểu Hổ bắt đầu thay Thẩm Thanh căm giận bất bình. Ha ha, các ngươi vận khí này còn khá tốt. Nếu là bọn hắn động thủ, một phần không cho ngươi, đến lúc đó ngươi ngay cả cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Trương Thư Viễn nhàn nhã ngồi tại trên xe ba gác, không biết lúc nào lật ra đến một quyển sách nhỏ, say sưa ngon lành đọc lấy. Thẩm Tiểu Hổ kích động nói, nơi này quan phủ mặc kệ sao? Chúng ta hàng năm các loại tiền thuế đều không ít qua. Nơi này rời xa Long Đỉnh, phía trên phái xuống tới quan lại đều nhìn tứ đại đông gia sắc mặt, cường lòng không ép địa đầu xà. Chờ ngươi ở chỗ này sờ soạn lần mò một trận ngươi sẽ biết. Nơi này quan phủ vẫn luôn là tiền chiếu thu, sự tình không làm. Trương Thư Viễn mắt nhìn Thẩm Tiểu Hổ, hình như có thâm ý nói, ngươi nếu là cho quan phủ chọc sự tình, bọn hắn chuyện thứ nhất làm chính là giải quyết ngươi cái này người gây chuyện. Thẩm Tiểu Hổ khẽ nhếch miệng, một bụng nói bị ngăn ở cổ họng, nói không ra. Hắn mặc dù từ nhỏ không có từng đi xa nhà, nhưng cũng là gặp qua Điền Xuyên bị đánh chết thời điểm bộ dáng. Những đạo lý này hắn đều biết, chính là trong lòng có chút không phục. Ở bên Thẩm Thanh đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, trầm mặc không nói. Vì cái gì bọn hắn những này tầng dưới chót người rất khó phát tích. Bọn hắn phàm là có chút thu hoạch, phải vào huyện thành này, liền chạy không ra tứ đại đông gia cùng quan phủ bóc lột. Vào thành thời điểm lột một tầng, mua bán lột một tầng, hàng năm các loại tìm kế lại lột một tầng. Bọn hắn những này tầng dưới chót người có thể ăn no chính là hy vọng xa vời, nào có tinh lực cùng tiền vốn phát tích. Tựa như là Trương Thư Viễn nói, hôm nay hắn coi như là vận khí tốt. Nói cho cùng vẫn là mình quá yếu, vẫn là đến luyện võ, mau chóng nghĩ biện pháp tìm chỗ dựa, sửa lại võ tịch. Tiên sinh, ngươi cũng đã biết Lâm Phong Đường ở đâu? Thẩm Thanh trong tay cầm dây cương mở miệng hỏi. Thịnh Thế Phượng, uy nghiêm trạch viện sắp hàng chỉnh tề hai bên đường, phóng tầm mắt nhìn tới trên đường con đường đều là đá xanh lát thành, đường chỉ toàn ít người. Phía trên tuyết động đều đã bị quét sạch sạch sẽ, trồng chất tại hai bên đường. Thẩm Thanh lái xe ba gác ngừng đến một chỗ nhà trệt đại viện trước mặt, cùng một đôi thạch sư tả hữu trung hồn, một chảo bắt cầu, một chảo hô ấu, hùng tráng uy nghiêm. Mà tại sư tử đá cửa trên lầu phương treo màu lót đen chữ vàng tấm biển, thượng thư Lâm Phong Đường ba chữ to. Đứng tại cổng, Thẩm Thanh bọn người xa xa đều có thể nghe được bên trong một chút hô quát rèn luyện thanh âm. Tiểu cô Thẩm Tú ngay từ đầu là bán cho trong huyện thành một cái nhà giàu, bởi vì có chút tư sắc, ở bên trong thời gian cũng là không có trở ngại. Ông bà còn tại thời điểm, mỗi một năm đều có thể trở về thăm viếng một lần. Đằng sau dù cho ông bà không có ở đây cũng không có cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng sẽ còn sai người đưa vài thứ cho Thẩm gia. Nhưng lâu dài không có mang thai, nàng tại đại hộ nhân gia thời gian dần dần cũng không dễ chịu, liền rất khó lại có cơ hội cùng bọn hắn đi lại ít. Chính là năm đó cha hắn nương qua đời cũng không có thể trở về Thẩm gia. Nghe thúc thúc nói qua, trước đó không lâu, nhà mình cái này tiểu cô lại bị bán cho Lâm Phong Đường lao ra trong nhà, còn lên làm tiểu thiếp. Lần này thật vất vả đến một chuyến, hẳn là muốn thăm viếng một hai, thuận tiện dựa theo thúc thúc nhắc nhở, hỏi một chút sơn đoa nhập môn luyện võ sự tình. Thẩm Thanh đi đến bậc thang đá xanh, bắt lấy cửa son bên trên vòng đồng, không nhanh không chậm trụ ba lần. Chờ trong chốc lát, màu son đại môn bị từ hướng ngoại bên trong mở ra, lộ ra một trường xương cung mày đột mặt người. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Thẩm Thanh tiến lên nói rõ ý đồ đến nói, cô ta là Thẩm Tú, là bên trong Lý Đường chủ tiểu thiếp. Ta vừa vặn có việc đến huyện thành, người trong nhà để cho ta mang một ít lâm sản cho nàng, làm phiền thông báo một chút. Bảy tiểu nương tử người nhà mẹ đẻ, ngươi tại cửa ra vào chờ một chút. Đối phương vừa mới nói xong, liền thịch một tiếng đem đại môn đóng lại. Thẩm Thanh trên mặt không quan tâm hơn thua, đứng tại cổng kiên nhẫn chờ lấy. Sau một lát, cửa son bị một lần nữa mở ra, vào đi. Làm phiền. Thẩm Thanh mang theo Thẩm Tiểu Hổ sải bước đi vào, đem xe ba gác cùng ngựa chạy chậm giao cho Trương Thư Viễn. Trong sân, vừa vào cửa liền nhìn thấy một hai chục cái để trần nửa người trên tinh trắng hắn tử, mỗi một cái trong tay đều ngay tại giơ tạ đá, toàn thân nhiệt lực bốc hơi. Khiến cho viện này rõ ràng là trời đông giá rét thời tiết, lại là ấm như 3 tháng mùa xuân, khiến người kinh dị. Thẩm Thanh ngừng chân chỉ chốc lát về sau, tại sai vật dẫn đầu dưới, đi tới tiền viện một chỗ trong sương phòng chờ đợi lấy cô Thẩm Tú. Lâm Phong Đường đường chủ Lý Lâm Phong mở võ quán đã có rất nhiều năm, tại huyện thành bên trong có chút danh vọng, gia quyến lao tiểu có không ít. Gia nghiệp lớn, quy củ cũng liền nhiều. Ngoại nhân còn có nam tử, nếu không trải qua cho phép không được đi vào nội viện, cùng nữ quyến tiếp xúc. Tại trong sương phòng đợi không sai biệt lắm một khắc, một cái cùng Thẩm Thanh giống nhau đến mấy phần mỹ mạo phu nhân, đẩy ra cửa gỗ đi đến. Không thể không nói, người Thẩm gia khác so ra kém người khác, tướng mạo dáng vẻ bên trên thật sự là không có chọn. Nhà mình cái này cô làn da tinh tế tỉ mỉ như son, mỏng bờ môi, mũi cao thẳng, một đôi hạnh nhân mắt tràn đầy linh động chi sắc. Hiển nhiên một cái mỹ nhân, không có chút nào xuất thân tợ săn nhà khí tức. Người là Thẩm Thanh, nhà đại ca đại nhi tử. Không nghĩ tới đều lớn như vậy, ta lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái tiểu bất điểm. Cô Thẩm Tú chậm rãi đi vào trong sương phòng, bộ pháp hơi có vẻ cẩn thận, thân eo ẩn hiện một vòng không dễ dàng phát giác mượt mà. Nàng nhận ra nhà mình đứa cháu này, lúc nói chuyện, sắc mặt ngậm lấy ấm áp, sóng mắt ôn nhu. Cô Thẩm Tú tìm một cái đệm êm ngồi trên ghế hàn huyên hỏi, nhị ca bọn hắn đều còn tốt đó chứ? Cực khổ cô quả niệm, thúc thúc cùng Thẩm Thẩm bọn hắn cũng còn tốt. Vậy là tốt rồi, lần trước đại ca xảy ra chuyện ta không có thể trở về đi, chất nhi ngươi cũng chớ trách. Ta cũng là thân bất do kỷ. Cô Thẩm Tú sắc mặt ảm đạm, giống là nghĩ đến rất nhiều chuyện thương tâm. Thẩm Thanh bội nói, làm sao lại quái cô, nhà chúng ta tình huống như thế nào, người khác không biết, người trong nhà đều là tâm lý nắm chắc. Ai? Cô Thẩm Phương thở dài một hơi hỏi, ngươi tới tìm ta, trong nhà thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? cô, trong nhà không có xảy ra chuyện. Thẩm Thanh đứng người lên, đem một bên Thẩm Tiểu Hổ kéo đến bên cạnh nói, đây là Tiểu Hổ, chúng ta khó được tiến một lần huyện thành, thúc thúc muốn cho ta mang một điểm lâm sản tới, cùng một chỗ thăm hỏi hạ cô. Cô Thẩm Tú trên mặt lộ ra vài tia vẻ cao hứng, cười nói, các ngươi thật sự là có lòng. Thẩm Thanh nói xong, vỗ vỗ Thẩm Tiểu Hổ phía sau lưng. Thẩm Tiểu Hổ hiểu ý, đem đổ đầy sơn chân rổ ôm tới, đặt ở Thẩm Tú bên chân. Đều là một chút không đáng tiền khỉ nấm, nấm trúc, dê bụng loại hình, cô không có việc gì có thể để đầu bếp làm điểm quê quán bị. Cô Thẩm Tú ấm giọng vừa cười vừa nói, rất lâu chưa ăn qua quê quán đồ vật, lần này có thể qua thoáng qua một cái miệng nghiện. Cô không chê liền tốt. Thẩm Thanh đứng lên, có chút cung kính một chút thân thể nói, lần này tới ngoại trừ thăm hỏi cô, thúc thúc cũng bằng dao, hoàn toàn chính xác có một số việc cần phiền phức hạ cô. Cô Thẩm Tú trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng nhẹ nhàng nói, không biết là chuyện gì. Ta trước nghe một chút, nhìn xem có thể không có thể giúp một tay. Thẩm Thanh sắc mặt càng phát ra cung kính, lộ ra mấy phần cầu người khó xử thân sắc, thúc thúc muốn hỏi một chút cô, có thể hay không để cho huynh đệ chúng ta mấy cái tiến lâm phong đường, tu luyện võ học. Chương 31, gắng đạt tới tiến tới lời vừa nói ra, một bên Thẩm Tiểu Hổ có chút cổ quái nhìn Thẩm Thanh một chút. Chuyện này khác hắn không biết, nhưng có một số việc hắn vẫn nhớ chút. Cha hắn chỉ muốn để tuổi nhỏ Sơn Hoa thử một chút tập võ, lúc nào nói qua, để ba người bọn họ tiến lâm phong được rồi. Đây chính là phải tốn bao nhiêu bạc a, bất quá gặp Thẩm Thanh lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, hắn có chút không nắm chắc được, hoài nghi có phải là hắn hay không cha Lâm thời có cái khác bàn giao. Trong lòng của hắn không chắc, cũng liền cúi đầu, không dám lên tiếng. Thẩm Tú khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người, ánh mắt do dự. Nhà mẹ đẻ của nàng người cái gì chất lượng, nàng lại quá là rõ ràng. Không phải năm đó cha ruột mẹ ruột cũng không trở thành bán đứng chính mình, ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người sống qua. Nàng không tin nhà mình những này chất nhi có thể có cái gì tiền đồ. Nhưng là trong hậu viện, đường chủ Lý Lâm Phong không chỉ nàng một cái tiểu thiếp, nó người nhà mẹ đẻ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nội tình. Nàng dù là có thai, ở bên trong địa vị cũng không cao. Thẩm Tú theo bản năng sờ lên bụng dưới. Nàng cảm thấy hiện tại coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên vì chính mình trong bụng hái tử suy nghĩ một chút. Làm cô cho chất nhi giúp đỡ một hai, nếu bọn họ có thể đi vào Lâm Phong đường, cũng đứng vững gót chân. Về sau tất nhiên có thể nhớ tới ân tình của nàng, chiếu cố cái này chưa ra đời minh muội. Nghĩ tới đây, Thẩm Tú không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh. Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Thanh lần đầu gặp nàng liền có thể chậm rãi mà nói, rất là có trật tự. Cùng với nàng trong ấn tượng cái kia trung thực người Thẩm gia không giống nhau lắm, hoàn toàn không giống như là cái sinh ra ở tầng dưới chốt thợ săn. Đáng giá thử một lần. Nàng đi theo đại hộ nhân gia mưa dầm thấm đất lâu, cũng biết thụ chi lấy cá, không bằng thụ chi lấy cá đạo lý. Hiện tại con cháu cầu tới tiến, mặc kệ có được hay không, làm người nhà mẹ đẻ, chính mình cũng nên giúp đỡ một thanh. Người nhà mẹ đẻ có tiền đồ mới có thể giúp được nàng. Thẩm Phương trầm ngâm trong chốc lát về sau, mở miệng nói ra, Lý đường chủ gần nhất xác thực hữu chiêu nạp môn đồ ý tứ. Đa tạ cô. Thẩm Thanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, cao hứng nói, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, trước tiên ta hỏi hỏi nhìn, có được hay không cũng còn muốn khác nói. Thẩm Phương một đôi hạnh nhân mắt cong thành nguyệt nha, khẽ cười nói, các ngươi khoan hãy đi, tại chỗ này đợi ta. Gặp Thẩm Phương đứng dậy muốn vượt qua cánh cửa, Thẩm Thanh tay mắt lanh lẹ đi tới vội vàng nâng. Như thế cơ linh dáng vẻ để Thẩm Phương có chút ghé mắt, đồng thời cũng càng thêm xác định nhà mình đứa cháu này là cái sẽ đến sự tình. Chỉ bằng lấy lanh lợi dáng vẻ, coi như không tiến Lâm Phong đường, đi địa phương khác khẳng định cũng lẫn vào sẽ không quá kém. Thẩm Thanh đưa nàng đưa ra xương phòng bên ngoài về sau, không có bao sâu nhập, tuân thủ nghiêm ngặt lấy khách nhân bản phận đưa mắt nhìn Thẩm Phương rời đi. Ngay tại vừa rồi một hồi này, hắn đại khái xác định vị này cô tại Lâm Phong đường địa vị sợ là, rõ ràng đã mang thai lại ngay cả cái phục vụ nha hoàn đều không có. Hắn tiến Lâm Phong đường tập võ có thể thành hay không, thật đúng là không nhất định. Thanh tử ca, chúng ta thật có thể tiến cái này Lâm Phong đường tu luyện võ học. So với Thẩm Thanh bước vàng, Thẩm Tiểu Hổ lại giống như là trong lòng có con kiến tại bò loạn, đội vàng sao động không thôi. Không biết, nhìn cô bên kia thế nào chờ một chút xem đi. Thẩm Thanh biết chuyện này không đội vàng được. Gặp còn có chút thời gian, hắn dứt khoát tại trong xương phòng đứng lên tung công, tăng lên một chút cựu cẩm công tiến độ. Thời gian từng giờ trôi qua, qua không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu, cô Thẩm Tú chính là một mặt vui vẻ vượt qua cánh cửa, đi đến. Thẩm Thanh vội vàng thu công ngăn chặn đã bước lên khí huyết, một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Tú. Đường chủ muốn gặp các ngươi một chút. Vừa vào cửa Thẩm Tú căn bản không có thừa nước đục thả câu ý tứ, trực tiếp thoát ra. Thẩm Thanh trong lòng một khối đá rơi xuống đất, vội vàng cảm kích nói, làm phiền cô. Các ngươi đi theo ta. Nói Thẩm Tú mang theo Thẩm Thanh cùng Tiểu Hổ hai người, đi tới mặt khác một chỗ biệt viện. Vừa vượt qua biệt viện đại môn, Thẩm Thanh liền nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô đại hán, ngay tại trong viện một chỗ gò đất dạy bảo hai cái mặc quần áo luyện công tử ca, tuổi tác ước chừng 12-13. Đều cho nhanh đứng vững điểm, chỉ bất quá đứng mấy khắc công phu liền đã bộ dáng như vậy, làm sao có thể thành dụng cụ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô đại hán hơi có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, một thân lửa giận giống như là thời kỳ ủ bệnh núi lửa hoạt động, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra đồng dạng. Thẩm Thanh gặp cô đem mình thẳng hướng kia nam tử khôi ngô phương hướng dẫn đi, nghĩ thầm, người này hẳn là Lâm Phong đường đường chủ, Lý Lâm Phong. Các ngươi chính là thất nương tử nhà chất nhi. Lý Lâm Phong nhìn lướt qua Thẩm Thanh hai người, ngựa khí có chút không mặn không nhạt, nghe không hiểu chán ghét yêu thích. Thẩm Thanh vội vàng ôm quyền hành lễ, gặp qua Lý đường chủ, tại hạ Thẩm Thanh, hắn là Thẩm Tiểu Hổ. Các ngươi đều cho ta thêm luyện hai khắc, nếu là cái này đều làm không được, tiếp xuống ba ngày đừng nghĩ đi ra ngoài. Đường chủ Lý Lâm Phong thuận miệng bàn giao một câu, hướng một bên tiểu đỉnh đi đến, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Vâng. Thẩm Thanh lúc gần đi, mắt nhìn đang luyện công hai cái công tử ca, đột nhiên cảm thấy trong đó một cái công tử ca cơ ngực dị thường phát đạt, nhịn không được hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Giống như là phát giác được ánh mắt của hắn, người công tử kia ca bỗng nhiên xoay đầu lại, rất có sát khí chừng mắt liếc hắn một cái. Cái này mặt mày, rõ ràng là cái thư công tử. Thẩm Thanh liên tục thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều. Tiểu đình bên trong, làm Lâm Phong đường đường chủ Lý Lâm Phong vừa đi tới, cô Thẩm Tú liền đem một trường phụ lên ra hồ đại ủy từ dài dưới bàn kéo ra, vừa vặn để hắn ngồi xuống. Vừa rồi Tú Tú nói với ta, các ngươi muốn tiến Lâm Phong đường tập võ. Lý Lâm Phong mắt nhìn Thẩm Thanh lên tiếng hỏi. Hồi đương chủ, là có việc này. Phù phù một tiếng. Thẩm Thanh trực tiếp ngay trước Thẩm Tú cùng Lý Lâm Phong mặt quỳ xuống, cắn răng một cái đem hôm nay đoạt được dòng giá 15 lượng bạc đều lấy ra hai tay dâng lên. Mong rằng cô phụ có thể cho chất nhi cơ hội này. Thẩm Thanh cảm thấy cơ hội như vậy thực sự khó được. Bên ngoài không biết bao nhiêu người chèn phá đầu, muốn tìm phương pháp tập võ. Hắn hôm nay có thể phá lệ nhìn thấy Lý Lâm Phong, nhất định phải lớn tiếng dọa người, gắng đạt tới tiến tới, đồng thời còn muốn bỏ được bỏ tiền vốn, mới có thể cho đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ném chọn người không tính là gì, muốn phong phú hồi báo, lại không cần trả bất cứ giá nào. Trên đời này nhưng không có chuyện tốt như vậy. Trên thực tế, Thẩm Thanh thật đúng là làm được. Hắn lần này hành vi để bên cạnh Thẩm Tiểu Hổ trực tiếp ngậm, không biết như thế nào cho phải, đồng thời cũng làm cho Lý Lâm Phong cùng Thẩm Tú rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn nghĩ tới Thẩm Thanh khóc lóc văn mài, cũng nghĩ qua Thẩm Thanh bối rối không thôi, nơm nớp lo sợ, liền duy chỉ có không nghĩ tới hắn làm như vậy. Lúc nhờ bà người, thế mà còn có chút rõ lý lẽ, không để cho người phản cảm. Bất quá đến cùng Lý Lâm Phong đến cùng là gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt xem kỹ lấy Thẩm Thanh nói, Lâm Phong đường gần nhất hoàn toàn chính xác có chiêu thu đệ tử ý tứ, nhưng không phải người người có thể nhập. Như vậy đi, hai người các ngươi tiến lên hai bước, ta tới thăm các ngươi một chút căn cốt như thế nào. Nếu như căn cốt quá kém, ăn không được chén cơm này, vậy liền nơi nào đến đi đâu. Vâng. Thẩm Thanh trong lòng run lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chương 32, sờ xương nghiệp tư, luyện võ tài liệu tốt lưng hùm vai gấu Lý Lâm Phong đã đứng lên, gần 1m9 vóc dáng dòng dã cao hơn Thẩm Thanh một cái đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, cho hắn áp lực lớn lao. Thẩm Thanh thậm chí có loại ảo giác, đứng ở trước mặt hắn không phải một người, mà là lấp ký tưởng. Lý Lâm Phong trầm giọng hỏi, trước kia luyện qua sao? Luyện qua chút cựu công cẩm. Luyện tới trình độ nào rồi? Trong đan điền đã có thể cảm giác được một dòng nước gấm khí cảm. Ừm, nuôi ra khí huyết rồi. Lý Lâm Phong ánh mắt tại trên người Thẩm Thanh lưu chuyển, đột nhiên hắn nhếch miệng lên một vòng có nhiều thú vị ý cười, giống như là đột nhiên tới mấy phần hào hứng. Hắn hai tay cũng chảo, hai tay như là tin đồn thất thiệt trong nháy mắt giữ lại Thẩm Thanh hai tay, hướng ra phía ngoài một bước. Động tác nhanh chóng, nhanh như gió táp, để Thẩm Thanh căn bản phản ứng không kịp. Thẩm Thanh chấn động trong lòng, đã thấy Lý Lâm Phong hai tay nhẹ nhàng phát lực, một cô ôn hòa lại lực lượng không thể kháng cự từ cánh tay truyền đến, tựa như dòng nhỏ thăm dò vào thể nội, du tẩu cùng gân mạch ở giữa. Hắn không tự chủ được theo Lý Lâm Phong động tác đứng thẳng người, bắp thịt toàn thân tại lực vô hình dẫn dắt dưới, thể hiện ra một loại vi diệu căng chặt cảm giác. Thẩm Thanh trong lòng đã là khẩn trương lại là hưng phấn. Cái này là chân chính võ sư, thật là lợi hại. Không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết, Thẩm Thanh chỉ nghe thấy mình hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Hắn nhìn chằm chằm Lý Lâm Phong mặt, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, đã lo lắng cho mình căn cốt không đủ xuất sắc, vừa khát nhìn đạt được tán thành. Thời gian tại thời khắc này bị kéo dài, chờ mong cùng thấp thỏm hai loại cảm xúc trong lòng hắn không ngừng đàn sen hiện hiện. Gặp Lý Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại, Thẩm Thanh tâm tượng là lập tức bị nâng lên cổ họng. Nhưng mà, ngay tại hắn lo lắng để phòng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ, hai chân cách mặt đất, lấy một cái kỳ quái tư thái xoay người sang chỗ khác. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, một cái lảo đảo hướng phía trước cắm hai bước, kém chút té ngã trên đất. Tại cái này ngắn ngủi công phu, Thẩm Thanh phát giác đến rõ ràng, Lý Lâm Phong lại đem phía sau lưng của hắn cổ sống, hai eo hai vai đều sờ soạn một lần. Thực chất bên trong lập tức đã tuôn ra trận trận tê dại cảm giác, để Thẩm Thanh nhịn không được hít sâu một hơi. Lý Lâm Phong mặt mày dần dần giãn ra, lập tức trong mắt lóe lên vẻ hài lòng và mang, thật đúng là luyện được khí huyết, so với bình thường người đều muốn tràn đầy, căn cốt cũng không tệ, là cái luyện võ vật liệu. Đơn giản một câu, lại như là sấm mùa xuân, để Thẩm Thanh trong lòng tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đa tạ cô phụ. Thái Bình huyện trên thành dưới có 300.000 nhân khẩu, 89 phần 10 đều là chút tầng dưới chót người, bình thường ăn đều ăn không đủ no, chớ nói chi là khí huyết tràn đầy, dù là có chút hạt giống tốt cũng là nội tình quá kém. Tốt một chút luyện võ bại hoại đa số đều là trong huyện đại hộ nhân gia. Những người này không thiếu luyện võ con đường, đều nói đến tham đáp lễ luyện võ khó, bọn hắn những này võ quán chọn người kế tục làm sao cũng không phải. Lý Lâm Phong một lần nữa đánh giá Thẩm Thanh, mặt mày bên trong mang theo vài phần hài lòng. Chỉ tiếc lớn tuổi một điểm, cho nên chỉ có thể nói là luyện võ tài liệu tốt, mà không phải mầm mống tốt. Bất quá vấn đề không phải quá lớn. Thất nương tử cái này người nhà mẹ đẻ, thân thế lai lịch rõ ràng, tăng thêm tư chất như vậy cùng cơ linh quỳnh, hắn đã có chút ý động, hỏi, ngươi nhận thức chữ sao? Nhận ra một chút. Thẩm Thanh xoay người lại cung kính hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ở ta nơi này mà luyện võ, phải biết chữ mới được. Lý Lâm Phong thuận miệng nói. Thẩm Thanh nghe ra được Lý Lâm Phong nói bóng gió, đây là đáp ứng hắn tiến Lâm Phong đường luyện võ, trong mắt hiện lên kích động và mang, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tìm tới chỗ dựa, hắn không nói hai lời, hai chân một quất, đầu gối rơi ầm ầm trên mặt đất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thẩm Thanh hai tay duỗi về phía trước, lòng bàn tay hướng lên, cái chán chạm đất. Gan lớn thật, ta còn chưa nói thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi tại nội viện bên trong đợi, bên trong sẽ có giáo tập võ sư dạy ngươi. Lý Lâm Phong đem Thẩm Thanh dâng lên ngân lượng thu bảo, những này trước tiên làm là ngươi học phí. Hết thảy đều nghe cô phụ an bài. Một bên cô Thẩm Tú gặp Lý Lâm Phong hài lòng Thẩm Thanh, không khỏi trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Thẩm Thanh nếu là biểu hiện tốt một chút, về sau đổi đến võ tịch cũng chưa chắc không thể. Mẹ nàng nhà cũng coi như là có thể ra người, cũng có thể đến giúp nàng. Lý Lâm Phong nhìn về phía một bên Thẩm Tiểu Hổ nói, còn có một cái, ta xem một chút. Cùng Thẩm Thanh khác biệt, Lý Lâm Phong cũng không có động tác lớn như vậy, chỉ là bắt lấy Thẩm Tiểu Hổ cổ tay cảm thụ một chút. Một lát sau nói, căn cốt vẫn được, chính là thể nội nguyên khí quá yếu, luyện võ sợ là sẽ phải có chút phí sức. Xem ở thất đương tử người nhà mẹ đẻ phân thượng, ngươi cho cái 7 lượng bạc, trước tiên ở ngoại môn nấu luyện một chút khí huyết, luyện 3 tháng đi, nhìn có thể hay không luyện được khí huyết, đằng sau luyện được khí huyết lại nói. Thẩm Tiểu Hổ đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau đó cấp tốc cảm đạm đi. So sánh Thẩm Thanh, hắn sắc thực kém rất nhiều. Bất quá, người trong nhà vốn là không có ý định để hắn luyện võ, nhưng bây giờ có cơ hội này đã rất không dễ dàng. Hắn không dám cưỡng cầu quá nhiều, liên tục vụng về cảm tạ. Thẩm Thanh nghĩ tới một chuyện nói, cô phụ, ta là thợ săn treo ở nông tịch bên trên, còn cần lên núi đi săn, giao nạp thuế phú. Muốn hỏi một chút, đằng sau luyện võ, có phải hay không mỗi ngày đều nhất định muốn tại võ quán bên trong? Ở bên Thẩm Tú thay Lý Lâm Phong hồi đáp, mỗi ngày tại võ quán bên trong đây chính là chân truyền đệ tử lãnh ngộ. Lâm Phong đường bên trong vô luận nội môn ngoại môn đều là tới lui tự do, đơn giản chính là giáo tập võ sư có chút không giống thôi. Nghĩ luyện nhiều ít, toàn bằng tự giác. Thì ra là thế. Thẩm Thanh trong lòng hiểu rõ đại khái về sau, liền đưa ra tự ý, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng muốn sớm một chút về thôn trại, liền không ở chỗ này quấy rầy cô cùng dượng. Ta ngày sau lại đến. Tốt, ngươi lại đi thôi. Lần sau đến trực tiếp tìm giáo tập võ sư liền có thể, ta liền không tiễn. Lý Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Thẩm Thanh chắp tay, quay người rời đi. Chờ Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người rời đi về sau, Thẩm Tú ánh mắt linh động, bận bịu cho một cái vạn phúc nói, tạ phu quân cho thanh tử một cái cơ hội, về sau thanh tử nhất định hảo hảo cố gắng, không cô phụ phu quân ơn chi ngộ. Lý Lâm Phong khoát tay hào nói, ngươi liền an tâm dưỡng thai, chớ quan tâm những sự tình này. Hắn thuận miệng quan tâm một câu, đi ra tiểu đình. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quên hỏi tiểu tử kia trước đó là tiến cái nào võ quán luyện cửu công cẩm, có thể luyện ra khí huyết sợ là cũng hạ không ít công phu. Được rồi, lần sau đến hỏi lại hắn đi. Võ học một đạo, có thật nhiều khiếu môn yếu điểm. Cửu công cẩm là một môn phổ thông cơ sở võ học, chủ yếu chính là ôn dưỡng khí huyết, muốn tu luyện cũng không khó. Bất quá đó cũng không phải mang ý nghĩa tùy tiện luyện mò nói liền có thể xong rồi. Trong đó liên quan đến một chút khiếu môn, nếu là không ai điểm ra đến, tất yếu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn thấy, Thẩm Thanh khẳng định là tìm ai tu luyện qua. Lý Lâm Phong từ nhỏ trong đình đi xuống, không có đi mấy bước đường liền dần dần ngừng lại. Trên mặt giống như là kìm nén đến rất khó chịu giống như. Một lát sau, Lý Lâm Phong khoan thai quay người hướng phía cổng đi đến, trong lòng tự lẩm bẩm, chuyện hôm nay tất. Tiểu tử kia còn chưa đi xa, hỏi trước lại nói, vẫn không chờ lần sau. Chương 33, nhặt được Bảo Lâm Phong đường, tiền viện. Lý Lâm Phong gọi lại chưa rời đi Thẩm Thanh. Thẩm Thanh không biết Lý Lâm Phong tìm hắn chuyện gì, trở lại cung kính nói, cô phụ. Lý Lâm Phong bình tĩnh hỏi, vừa rồi quên hỏi ngươi, ngươi cái này cựu công cẩm là ở nơi nào học? Thẩm Thanh coi là Lý Lâm Phong để ý môn hộ có khác, trong lòng lộn bộ một chút. Cân nhắc liên tục, Thẩm Thanh vẫn là quyết định nói rõ sự thật, hồi cô phụ, cũng không có nhân giáo thẩm, ta liền đối bên trong đồ sách người họa suy nghĩ luyện, chưa từng nghĩ luyện được khí huyết. Lý Lâm Phong từ trước đến nay không có chút rung động nào, mặt cũng là xuất hiện một tia động dung, lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Đại Chu triều đường tu nhiếp võ cơ, chân chính võ học đại đạo đều là tại triều đình bên trong. Trong tay bọn họ những cái kia phương pháp tu luyện cũng đều là thời gấp, không dám tùy tiện gặp người. Kết quả như vậy liền dẫn đến, ngoại trừ quan phủ cùng bọn hắn những này phục tùng quan gia quản giáo võ quán, trên thị trường có thể giải võ học nội dung cũng không nhiều. Coi như ngẫu nhiên có chút võ học nội dung lưu truyền tới, phía trên đều sẽ có thật nhiều ám ngữ hoặc là võ sư mới biết mấu chốt. Cửu công cầm loại này nhập môn võ học, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Không ai có thể chỉ đường nghĩ luyện tốt cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lý Lâm Phong trên dưới mắt liếc Thẩm Thanh, tiếp tục nói cách khác, ngươi quyển kia cựu công cẩm là ngươi ở bên ngoài mua. Ngươi lúc đó mua quyển công pháp này thời điểm, bán cho ngươi người không có dạy ngươi một chút quyết khiếu sao? Cái này cựu công cẩm không phải ta mua, mà là ta từ trong tay người khác cướp. Thẩm Thanh giải thích nói. Lý Lâm Phong tràn đầy giữ tận mặt hơi mở ra. Đối sổ bên trong đồ luyện thành có thể đem khí huyết luyện đến trình độ này, hắn thật là có chút không phản bắt được. Kẻ này ngộ tính sợ là so với hắn dự liệu cao hơn nhiều. Gặp Lý Lâm Phong không nói lời nào, Thẩm Thanh sợ hắn không tin, để định ra tới chuyện tập võ ngâm nước nóng, vận biểu chỉ một bên Thẩm Tiểu Hổ nói, cựu công cẩm là ta từ anh em nhà họ Trần trong tay cướp, điểm ấy ta đường đệ cũng có thể làm chứng cho ta, tuyệt không phải thỉnh giáo cái khác võ quán, hoặc là có người truyền thụ. Thẩm Tiểu Hổ đội vàng bảo đảm nói, đúng, đây là 8 ngày trước sự tình, chúng ta toàn thôn đều biết, đều có thể chứng minh. 8 ngày, vô sự tự thông. Dù là Lý Lâm Phong ngày bình thường lại như thế nào chấn định, lúc này cảm xúc cũng không nhịn được có chút sóng gió nổi lên. Giấu ở trong tay áo tay cầm thật chặt. Cựu công cẩm là cái gì cái mặt hàng hắn lại biết rõ rành rành. Trong đó một chút điểm mấu chốt, sai một ly đi nghìn dặm. Không có người chỉ điểm, tùy tiện một đạo yếu điểm đều có thể kẹp lại cái răm 3 tháng, không đâm đến đầu rơi máu chảy lĩnh ngộ không được. Cái này nội tính, có thể xương yêu nghiệt. Mình lần này là nhặt được bảo. Vậy là tốt rồi. Lý Lâm Phong mắt nhìn Thẩm Thanh, nắm một chút nói, ngươi như là đã tại nấu luyện khí huyết, hẳn là muốn phục chút đơn thuốc tốt củng cố. A Phúc, lao ra. Phía trước viện, ngay từ đầu cho bọn hắn mở cửa cái kia xương cung mày đột nam tử, nghe được gọi đến vội vàng chạy ra. Khom lưng cung kính đứng tại Lý Lâm Phong trước mặt. Hắn đã bái nội viện, ngươi đi lấy mấy phó bổ khí huyết hảo dược cho hắn, chịu bổ khí huyết. A Phúc liên tục gật đầu đáp ứng, được rồi, lao ra. Giao phó xong những sự tình này về sau, Lý Lâm Phong liền không có nói thêm nữa, nhanh chân rời đi. A Phúc xoay người nói với Thẩm Thanh, tiểu thiếu gia tại chỗ này đợi một lát, ta đi lấy thuốc cho ngươi. Lần thứ nhất được xưng hô vì thiếu gia, Thẩm Thanh lập tức có chút không thích ứng. Hắn không rõ ràng nơi này cụ thể quy củ, khiêm tốn nói, ta không phải cái gì thiếu gia, ta gọi Thẩm Thanh, ngươi gọi ta Thanh Tử là được. Ngoại trừ thân truyền, lão gia nhà chúng ta còn chưa từng có dạng này đối với người khác qua, những thuốc kia tinh quý đâu? Ngươi bây giờ không phải là, về sau cũng khẳng định sẽ là cái thiếu gia. A Phúc cười cười, không có lại cho Thẩm Thanh giải thích, hai tay lồng tại trong tay áo bước nhanh chạy tới tiền viện một gian phòng nhỏ. Thân truyền, Thẩm Thanh mở người. Bên cạnh Thẩm Tiểu Hồ gặp này nhỏ giọng thầm thì nói, không muốn ta cái này cô phụ nhìn hung, người kỳ thật vẫn là rất tốt đấy. Thẩm Thanh từ Lâm Phong đường bên trong ra, đây trong đầu đều là thân truyền sự tình. Hắn không nghĩ tới mình còn có thể có như vậy gặp gỡ. Lúc này lại trở lại trên đường thời điểm, hắn nhìn thấy những cái kia mặc vải tơ công tử tiểu thư, cũng không thấy đến hâm mộ. Thấy thời gian đã đến giữa trưa, Thẩm Thanh đi trong tiệm mua chút màn đầu, ba người thích hợp một chút cơm trưa. Sau đó hắn lại trực tiếp đi một chuyến buôn bán tạp vật chợ, đem Trần gia có được hai kiện da thú áo tử bán đi, được 1-2 năm tiền bạc. Làm xong những này, Thẩm Thanh cũng không lưu lại. Hắn đem đổi lấy tiền lại mua một chút hủ tiếu tạp hóa, cùng cho đại tỷ đãi kiện mới áo đông, cải thiện một chút sinh hoạt. Đến tận đây, tất cả tiền cơ bản bỏ ra một sạch sành sanh, thậm chí đem nguyên bản trong thôn trại mua bán tiền đều cho chi ra ngoài. Bất quá so ra mà nói, hôm nay đến một chuyến huyện thành cũng là thu hoạch tràn đầy, quyết định hắn về sau luyện võ đại sự. Chỉ dựa vào việc này, vô luận xài bao nhiêu tiền đều giá trị về phần trong thôn trại các nhà bán thợ săn giá tiền, cảm tạ Trần gia khẳng khái, hắn còn có 6-7 lượng bạc, vừa vặn có thể lấp bên trên cái này trống chỗ. Như thế dày vò, Thẩm Thanh lại lần nữa trở nên nghèo rất mỏng tơi, lâm vào thiếu tiền hoàn cảnh. Chờ về thôn trại về sau, phải nghĩ biện pháp đi thêm trong núi đi săn, gia tăng một chút tiền thu mới có thể. Thẩm Thanh ý thức khẽ động, trước mắt thủy mặc văn tự chậm chậm hiện đầy trên hai. Kỹ nghệ, đi săn, chút thành tựu, tiến độ 89-200 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, tiếp tục luyện tập, nhưng tổng hợp đột phá. Có nhất định xác suất, đi săn bên trong bộ phận kỹ xảo sẽ phát sinh thay biến. Còn có chút tiến độ trên lệnh. Sau đó ăn cơm bản sự, nhất định phải nắm chặt thời gian lá gan. Theo bánh xe cùng thô ráp đường lát đá va chạm, ngồi đang ngồi ở lắc lư trên xe ba gác Thẩm Thanh thân thể lay động nhoáng một cái, thu hồi những ngày tâm tư. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Thẩm Thanh đã ung dung xuyên qua huyên náo đường cái, đến dưới cửa thành. Thái Bình huyện thành cửa thành tại ngày nhập năm vị trí đầu khắc, hẹn giờ thân ba khắc tả hữu quan bế, cũng chính là ước chừng tại 5 giờ chiều đến 6 điểm ở giữa. Lúc này sắc trời vẫn là sáng rõ, khoảng cách đóng cửa thành hiển nhiên còn sớm. Nhưng Thẩm Thanh không dám kéo quá muộn ra khỏi thành. Từ Thái Bình huyện thành về Hồng Sơn trại cũng vẫn là cần chút thời gian. Chờ đến dưới cửa thành, Thẩm Thanh ngừng lại, nhìn qua ngoài thành rách nát gia đình sống bằng lều, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, nhíu lại. Hắn nghĩ nghĩ, hướng phía Trương Thư Viễn hỏi, ngươi có thể thay ta lái xe sao? Trương Thư Viễn đã biết minh đệ bọn họ hai người tiến vào Lâm Phong đường sự tình, thái độ so với trước kia muốn thu liễm không ít, không có lời như vậy tán, ngươi muốn làm gì? Ra khỏi thành về sau, ngươi lái xe. Thẩm Thanh đem dây cương ném cho Trương Thư Viễn. Vậy các ngươi đâu? Thẩm Thanh đem từ anh em nhà họ Trần lấy được cung tiễn lấy ra ngoài, thử một chút tay nói, ta cùng Tiểu Hổ hai cái đều cầm cung thủ một chút. Ngoại thành rối bời, ta không quá yên tâm. Hồi tưởng lại lúc mới tới đợi, bên cạnh bọn họ vây quanh một đám bẩn thỉu người, gan lớn đều động thủ động cước. Vạn nhất nếu là có người động ý đồ xấu, đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn thế nhưng là rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên sớm đề phòng một chút, tâm hắn cũng sẽ yên ổn một chút. Thẩm Thanh thử một chút trong tay du một cung tiễn, chế tác cùng hắn trong nhà cái kia thanh không sai biệt lắm, so hiện tại Thẩm Tiểu Hổ trên tay kia một thanh muốn tốt chút. Hắn cũng không có đau lòng cùng do dự, đem mặt khắc một cây cung giao cho Thẩm Tiểu Hổ, giao phó nói, chờ một chút ra khỏi thành về sau, mặc kệ nếu ai dính sát, có ý đồ với chúng ta, ngươi liền bắn tên, đừng có bất cứ chút do dự nào. Nhất định phải biểu hiện được hung ác một điểm. Được chứng kiến mình đường ca bản sự, hiện tại Thẩm Tiểu Hổ đối Thẩm Thanh càng chịu phục, trung điệp gật đầu nói, ta đã biết. Thẩm Thanh vô vỗ Trương Thư Viễn bả vai nói, tiên sinh hảo hảo lái xe chờ đằng sau ta đi trên núi săn điểm đồ tốt lại khao tiên sinh. Trấn an xong, Thẩm Thanh đem tiễn móc ra, khoác lên trên dây, như thế trong lòng mới an ổn chút. Tốt, chúng ta bây giờ ra khỏi thành. Chương 34, ngoại thành Thái Bình huyện thành cổ thành cửa nguy nga sừng sững, vào đông điếu ớt ánh nắng xuyên thấu nặng nề tầng mây, tại cổng to vò bên trong tung xuống u ám quang ảnh. Hàn phong từ ngoài cửa thành gò đất rung động, từng kia từng sợi không ngừng tiến vào trong cửa thành. Thẩm Thanh tại bước vào cửa thành sát na, cái này mùa đông hàn khí liền nhào tới trước mặt, để Thẩm Tiểu Hổ cùng Trương Thư Viễn hai người cũng nhịn không được cổ co rụt lại. Chờ đi ra cổ thành phía sau cửa, hàn phong dần dần dừng. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện lần nữa tại Thẩm Thanh ba người bọn họ trước mắt. Ổ gà lởm chởm mặt đất, hỗn hợp có bùn đất đen nhánh tuyết nước. Quanh mình từ các thức vật liệu hợp lại mà thành, lít nha lít nhít gia đình sống bằng lều, nhìn không thấy cuối. Gia đình sống bằng lều ở giữa tiểu đạo chật hẹp vũ bùn, hai đồng chạy thân ảnh cùng lẻ tẻ tiếng giao hàng xen lẫn ở giữa, vì cái này điều hữu cảnh tượng thêm mấy phần sinh hoạt chân thực cùng ồn ào. Đã là buổi chiều, vào thành người đã ít đi rất nhiều. Đứng ở cửa thành hạ bọn thủ vệ đa số đều là vô sự, tăng thêm ra khỏi thành cũng không cần thu cái khác phí tổn. Những thủ vệ kia ánh mắt tại trên người Thẩm Thanh ngắn ngủi lưu lại về sau, lại riêng phần mình thu vào, bỏ mặc nó rời đi. Chờ đi đến bằng hộ khu, ngồi tại trên xe ba gác Thẩm Thanh lập tức cảnh giác. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Tiểu Hổ một mặt nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng quét mắt xung quanh, có chút không ổn, nhắc nhở, "Tiểu Hổ, ngươi không muốn liền nghiêm mặt, để cho người ta cho là chúng ta có cái gì đáng tiền vật, thả lòng một điểm, trong lòng đề cao cảnh giác liền tốt.
Được.
Thẩm Tiểu Hổ nghe vậy sững sờ, ý thức được mình có chút quá khẩn trương, vội vàng thu hồi tâm tư, nghe vậy làm theo. Trương Thư Viễn cầm trong tay dây cương, mắt nhìn Thẩm Thanh cười nói, ngươi thật sự là rất cơ linh. Cái này ngoại thành ai muốn để mắt tới ngươi, sợ là không may nha. Cẩn thận đi đến Vạn Năm Thuyền. Thẩm Thanh thuận miệng nói, đi ra ngoài bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, cẩn thận một điểm tổng không có chuyện xấu. Trương Thư Viễn cười cười, cơ cơ ra tay bên trong trường tiên, giá. Nhỏ ngựa chạy chậm lay động mông ngựa, không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Mấy khối pha tấm ván gỗ làm xe ba gác tại ngựa chạy chậm dẫn dắt dưới, cũng theo đó tăng nhanh tốc độ, không ngó cụt qua từng cái gia đình sống bằng lều nhà cổng. Trên xe ba gác, Thẩm Thanh mua một chút mễ lương bị dây gai buộc đến rắn chắc, đã bị thô ráp vải bố bao trùm, lại như cũ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Những cái kia tại bằng hộ khu bên trong ra ra vào vào mọi người, bất luận là bận rộn đại nhân vẫn là đi dạo hài đồng, mỗi khi Thẩm Thanh đi ngang qua thời điểm đều không tự giác điệu thả chậm bước chân, ánh mắt không tự chủ được bị kia trên xe ba gác đống hàng hóa hấp dẫn. Chờ càng là ra bên ngoài thành chỗ sâu đi đến, dạng này người chính là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn hoặc sáng hoặc tối đánh giá Thẩm Thanh, châu đầu ghé tai, hiếu kỳ cùng tham lam tại trong ánh mắt của bọn hắn lấp lóe, phản phất những hàng hóa kia là cái này hỗn loạn thế giới bên trong một vòng sáng sắc. Trong không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ vi diệu không khí. Một cái dựa vào tại gia đình sống bằng lều cổng thanh niên nam tử, mặc đồ đả, hai tay ôm ngực. Đương Thẩm Thanh bọn người ở trước mặt hắn thoáng một cái đã qua thời điểm, hắn thu hồi tản mạn biểu lộ, quay người trở lại trong phòng, đối trong phòng một cái to con hán tử nói, có một bộ mặt lạ hoắc vừa mới đi ngang qua, lão ba tử, có làm hay không? Tên là lão ba tử tráng hán đem gặm thất thất bát bát đùi gà tiện tay ném đi, đã sớm đợi ở một bên mấy cái nam hải liền giống giá cậu, tranh đoạn. Nó bên trong từng cái tử hơi cao một chút nam hải cướp được đùi gà xương, như một làn khói từ cửa sau chạy ra ngoài, rất nhanh không thấy bóng dáng. Cái khác trai trai hải tử điên cuồng đuổi theo. Ha ha ha. Tráng hán một vòng mồm mép lém lỉnh, có vẻ hơi đắc ý, hắn nói, có hay không thăm dò nội tình? Là từ lâu tới, cùng trong thành những đại nhân vật kia có quan hệ hay không? Buổi sáng kia một bộ mặt lạ hoắc đi vào thời điểm, lão cẩu liền nhờ người nghe ngóng, hẳn là sắp trở về rồi. Phái người nhìn chằm chằm chờ bọn hắn mau ra bảy ngoặc ngõ hẻm thời điểm, mặc kệ lão cẩu có không có đạt được tin, đều lập thủ. Ta minh bạch, nếu là cha nửa ngày đều không tra được, khẳng định cũng là không có nền móng. Lão ba tử gật đầu nói, đúng rồi, gần nhất bá gia bên kia chuyển tin, nói Tống Đông gia đang tìm mấy thứ sơn chân, cho hắn nhà mấy cái thiếu gia xung kích vũ quan. Ngươi để huynh đệ phía dưới nhóm đều lưu ý hạ gần nhất vào thành thợ săn, nhìn xem không có kia mấy thứ đồ chơi. Bá gia nói. Lão ba tử trên mặt lộ ra mấy phần hướng tới chi sắc, nếu như ai có thể tìm tới, chính là có thể bảo đảm hắn phú quý vào bên trong thành. Lão ba tử, ngươi mau nói, đến cùng là cái nào ba loại? Thanh niên kinh ngạc nói. Lão ba tử không nhanh không chậm nói, máu tổ yến, ngọc ngân hiệu cùng hổ đôn roi. Ai? Ta liền biết một cái roi, cái khác nghe đều chưa từng nghe qua. Thanh niên nói, ta quay đầu đều cùng các huynh đệ nói rằng chuyện này. Ừm, mau chóng an bài xong xuôi. Tại đi săn kỹ nghệ sau khi đột phá, Thẩm Thanh đối phân biệt dấu vết, truy tung này một ít tiểu kỹ xảo cũng đều đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đối xung quanh hoàn cảnh rất là mẫn cảm. Liên tại bọn hắn vừa rồi tiến lên, ghé qua bằng hộ khu thời điểm, hắn luôn cảm giác mỗi qua một đoạn đường, liền sẽ có như không ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thân là trực giác của thợ săn nói cho hắn biết, hắn là bị người để mắt tới. Thẩm Thanh hạ giọng đối Thẩm Tiểu Hổ cùng Trương Thư Viễn nói, tăng tốc điểm tốc độ, chúng ta bị người để mắt tới. A. Thẩm Tiểu Hổ kinh hô một tiếng, nói nhỏ chút, không muốn đánh cỏ động rắn. A nha. Thẩm Tiểu Hổ đội vàng ổn định tâm tính. Từ trước đến nay không quan trọng Trương Thư Viễn lúc này cũng khó được nghiêm túc. Ba ba ba. Nhà khác con ngựa, Trương Thư Viễn đánh nhau không chút nào đau lòng. Hắn liên tiếp vung mạnh ba roi, đánh vào nhỏ ngựa chạy chậm mông bên trên, rút ra ba đạo vết máu. Nhỏ ngựa chạy chậm bị đau, đột nhiên ra tốc hướng phía trước nhanh chạy đội. Đương Thẩm Thanh ba người tại một người đầu chọc nam tử trước mặt thoáng một cái đã qua thời điểm, nam tử đầu chọc liền đưa tới một cái choai choai tiểu tử giao phó nói, mau cùng lao ba tử bọn hắn nói, dê béo lập tức liền muốn tới bảy mặt ngõ hẻm. Được. Ngoại thành cái nào đó gia đình sống bằng lều bên trong, có cái mặc giày có choai choai tiểu tử chạy như bay đến, vọt vào, thở hồng hộc nói, lao ba tử, bọn hắn nhanh đến bảy mặt ngõ hẻm, đại gia hỏa hỏi ngươi có làm hay không? Lao cậu bên kia còn không có tin tức sao? Lao ba tử hướng phía bên người giày có thanh niên hỏi. Còn không có. Kia mặc kệ, thông chi các minh đệ độc thủ. Được rồi. Ta xem bọn hắn trên xe ba gác sắp xếp đồ vật không nhiều, muốn hay không đem ba người trước làm tàn phế, sau đó bán được người môi giới đi. Hung hăng kiếm hắn một bút. Các ngươi nhìn xem xử lý là được, dù sao sau đó không thể bất ta bốn thành. Lão ba tử trên người cơ bắp đông nhiên kéo căng, toàn thân khí huyết phun trào, thúc giục cơ bắp bành trướng, tựa như béo thịt bám vào ở trên người hắn, lộ ra một cô uy áp. Khí huyết viên mãn. Nói chuyện choai choai tiểu tử lui về sau một bước, nói gấp, lão ba tử, các huynh đệ đều biết quý củ, sẽ không thiếu ngươi kia một phần. Để các minh đệ yên tâm, nếu như các ngươi xảy ra chuyện ta cũng sẽ vì các ngươi ra mặt. Lão ba tử thu lại khí thế trên người, đi thôi. Choai choai tiểu tử trùng điệp nhẹ gật đầu, hướng phía bảy ngoặc ngõ hẻm chạy như bay, thân ảnh dần dần biến mất tại đông đảo gia đình sống bằng lều bên trong. Chương 35, giết người mà thôi, trước lạ sau quen bằng hộ khu chỗ sâu bảy ngoặc ngõ hẻm hẹp ngõ hẻm chỉ chứa một xe ngựa lẻ loi độc hành. Thấp bé nhà lều vai sóng bay, nắm giữ lấy chật chội không gian, bầu trời biến thành dài nhỏ khe hở. Tiến vào cái này ngõ nhỏ, gặp trên đường rộng lớn con đường biến hẹp, Trương Thư Viễn đành phải bị động thả chậm một điểm tốc độ. Đột nhiên, ngồi tại trên xe ba gác Thẩm Thanh trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, ngón tay cầm thật chặt cung tiễn, nội tâm như là cung tiễn mau trong kéo căng dây cung, sát mặt nghiêm nghị. Hắn nghiêng người né qua lồi ra lều mái hiên nhà, nói: "Tiểu Hổ, đem cung kéo căng, nấp kỹ." "Được." Thẩm Tiểu Hổ gặp Thẩm Thanh như vậy nghiêm túc bộ dáng, vội vàng đem mũi tên khoác lên trên cung, kéo căng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cây bên này có chút quá an tĩnh, để Thẩm Thanh trong nháy mắt có loại dự cảm xấu. Chờ vượt qua cái thứ nhất ngõ nhỏ, ngựa chạy chậm lôi kéo xe ba gác liền xuất hiện tại một đầu ngắn ngủi trực đạo bên trên. Lúc này, Thẩm Thanh nhìn thấy ước chừng 6-7 thanh niên nam tử riêng phần mình tựa vào cổng. Tại phía sau bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đặt vào mấy cái quốc loại hình nông cụ. Chờ nghe được tiếng vó ngựa về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, riêng phần mình nhìn nhau hơi liếc mắt ra hiệu. Thẩm Thanh lập tức kịp phản ứng, cung kéo căng nguyệt, lập tức buông tay. Hiu, một cây mũi tên phá không mà ra, như là trong bóng đêm chợt lóe lên lưu tình, chỉ để lại bén nhọn tiếng rít quanh quẩn trong không khí. Dựa vào cổng một cái tóc ngắn thanh niên đột nhiên chấn động, hắn vừa lấy được chờ một chút tín hiệu, còn chưa kịp phản ứng liền đã hai chân ngã xuống đất. Mũi tên thật sâu không có vào trán của hắn, máu tươi tức thời dọc theo cái trán chảy ra, che khuất mặt của hắn, bốn phía không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Trong mắt tất cả mọi người hiện lên ngạc nhiên cùng không thể tin, một người trong đó lập tức kịp phản ứng, bị hắn phát hiện. "Đừng đợi, lên." Tại cầm đầu người ra lệnh một tiếng, 6-7 hán tử riêng phần mình véo một cái ra hỏa, bay vọt mà ra. Thẩm Thanh cũng không nghĩ nhiều nữa, hô: "Tiểu Hổ, động thủ." "A, tốt." Lần thứ nhất bắn người Thẩm Tiểu Hổ có chút bối rối, mũi tên thứ nhất căn bản không có chính xác, bắn trễ. Hắn đang muốn một lần nữa dựng trên cung tiễn thời điểm, một bên Thẩm Thanh cũng đã một lần nữa bổ sung một tiễn. Mũi tên không có vào đối phương vai, làm cho đối phương thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, máu tươi tức thời nhuộm dần vào áo, không thể động đậy. "Ta thao ngươi mẹ ruột." Bọn hắn đều là thợ săn, là hàng cứng. Trang diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. Đối phương la hét lao đến. Cũng may song phương có khoảng cách nhất định, Thẩm Thanh cung tên trong tay chiếm cư ưu thế cực lớn, tăng thêm hắn tiễn thuật lại tốt, bắn rất chuẩn. Chỉ là vừa đối mặt, liền đánh ngã đối diện hai ba người. Trương Thư Viễn gặp song phương như vậy, vội vàng túi lưng xuống, hướng phía mông ngựa mánh quất một roi tử. "Hí hí hí hí." "Hí." Nhỏ ngựa chạy chậm tê minh một tiếng, đột nhiên ra tốc phóng đi. Thẩm Thanh hạ bản thật bước vàng, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, trong tay mũi tên không ngừng bắn ra. Đáng tiếc hắn không có lập tức bắn tên kinh nghiệm, đương nhỏ ngựa chạy chậm chạy sau khi thức dậy, hắn bắn tên chính xác chính là kém một đoạn. "Hiu hiu hiu." Thẩm Thanh liên tiếp bằng cảm giác bắn ba mũi tên, mới giết chết một cái. Song phương càng ngày càng gần, trong đó một thanh niên sắc mặt quyết tâm, trực tiếp cầm một thanh quốc bung lên, làm bộ muốn hướng phía Thẩm Tiểu Hổ vị trí quốc đi, đem Thẩm Tiểu Hổ quốc chết. Thẩm Tiểu Hổ dọa đến sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là bằng cảm giác vô ý thức buông tay. Mũi tên hóa thành tật quang, lao vùn vụt mà ra, trực tiếp xuyên qua người này ngực, để hắn rơi xuống quốc xuất hiện một tia sai lầm, quốc tại Thẩm Tiểu Hổ sau lưng một tấc vị trí, hiểm hiểm tránh đi. Nếu không phải vừa rồi bắn mũi tên kia, không hề nghi ngờ, cái này một quốc chính là có thể đem đầu của hắn mở bầu. Thẩm Tiểu Hổ lập tức đầu nao trống rỗng, không có suy nghĩ nhiều, vội vàng lại bắn hai mũi tên. Tại ngắn như vậy khoảng cách dưới, hắn tiến đem người kia bắn cái xuyên thấu. Cuối cùng còn lại một cái gầy thanh niên gặp Thẩm Thanh bọn hắn mạnh như vậy, đã mất đi lại ý độc thủ, trơ mắt nhìn Thẩm Thanh bọn hắn biến mất tại trước mắt của hắn. Còn sống gầy thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đầy đất bừa bộn, nuốt một cái một ngụm nước miếng. Dĩ vãng bọn hắn đều là giả bộ như người bình thường chờ những này dê béo đến gần thời điểm, vung lòng cảnh giác đột nhiên độc thủ. Mọi việc đều thuận lợi. Bọn hắn làm nhiều lần như vậy, chưa từng có cái nào một lần giống như vậy. Bọn hắn còn chưa bắt đầu, đối phương thật giống như biết trước cạn bọn hắn, độc thủ so với bọn hắn còn muốn gọn gàng. Còn sống gầy thanh niên, ổn ổn tâm thần, tiến lên từng cái sờ một cái đám người hơi thở. Đều đã chết. Hắn biến sắc, không do dự đem những huynh đệ này tiền trên người cái túi cùng một chút đáng tiền đồ chơi lục soát đi, bước nhanh hướng phía gia đình sống bằng lều khu hoạch tâm chạy tới. Sự tình huyên náo có chút lớn, phải cùng lao ba tử nói rằng, để hắn cho các huynh đệ báo thủ. Từ bảy ngoặt ngõ hẻm trong đi tới về sau, gia đình sống bằng lều bắt đầu trở nên rất thưa thớt, con đường cũng bắt đầu trở nên cực kỳ rộng rãi. Trương Thư Viện trực tiếp bung ra, không ngừng bung roi, dùng ngựa chạy như điên. Sau một lát, ba người liền rời đi Thái Bình huyện thành ngoại thành. Thẳng đến đem huyện thành tường thành đều vung đến không thấy tăm hơi về sau, Trương Thư Viễn mới thoáng chậm lại tốc độ. "Không sao, bọn hắn đuổi không kịp tới." Thẩm Thanh thu hồi trường cung, ngồi xếp bằng tại trên xe ba gác, lộ ra mấy phần nhẹ nhõm chi ý. Hắn gặp một bên Thẩm Tiểu Hổ sắc mặt hơi khó coi, nện xuống bờ vai của hắn nói: "Thế nào, không quen?" Thẩm Tiểu Hổ trùng điệp nhẹ gật đầu. Hắn ngay từ đầu không muốn giết người kia, chẳng qua là lúc đó ngộng, đầu nao nóng lên liền liền xạ mấy mũi tên. Thẩm Tiểu Hổ nhớ rõ, hắn tiễn đều là bắn trúng yếu hại, người kia khẳng định là không sống nổi. "Hắn giết người?" Thẩm Thanh khuyên bảo nói: "Giết người mà thôi, trước lạ sau quen, cùng ngươi lên núi đi săn không có gì khác biệt. Ngươi vừa rồi nếu là không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ngươi. Thế đạo này có bộ dáng như vậy, không nên suy nghĩ nhiều." Thẩm Tiểu Hổ ngẩng đầu thấy Thẩm Thanh một bộ phong đạm vần khinh bộ dáng, không khỏi có chút hâm mộ, trong lòng cho mình quên nói: "Đường ca nói đúng, cũng không phải ta nhất định phải giết hắn, là chính hắn đụng vào ta trên tiến tới, là hắn đáng đợi." Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tựa hồ trở nên dễ chịu một chút. Ngoại thành, bằng hộ khu, một cái ngắn đầu thanh niên hoảng hoảng trương trương chạy vào, thở hổn hển nói: "Lão ba tử, không xong, tại bảy ngoặt ngõ hẻm huynh đệ chết hết." "Ngươi nói cái gì?" Đang ngồi trên ghế, chính gặm chân gà lão ba tử chợt đứng lên, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin thần sắc: "Ngươi lặp lại lần nữa, đều đã chết, hôm nay gặp phải gương mặt lạ là cái cọng rơm cứng, các huynh đệ đều chơi không lại, bị giết một sạch sẽ, liền tiểu lục một người chạy ra, cho ta báo tin." lão ba tử sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Từ ấy năm tới nay như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Nhưng vào lúc này, một người mặc giày có thanh niên đi đến, nói: "Lão cậu bên kia truyền tin đến đây, chúng ta để mắt tới người là cái không có nền móng thợ săn." Hắn mới vừa vào đến liền thấy ngắn đầu thanh niên mặt mũi tràn đầy đại hãn dáng vẻ, thì phải nói: "À, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi không nên tại bảy ngoặt ngõ hẻm bên kia sao?" Ngắn đầu thanh niên xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: "Bảy ngoặt ngõ hẻm bên kia xảy ra chuyện, các minh đệ đều bị làm chết khô." "A." Mang giày có thanh niên kinh hô một tiếng, lăng lăng nhìn về phía lão ba tử. Chỉ gặp lão ba tử chậm rãi ngồi xuống ghế, trên mặt dữ tợn đứng lên, trở nên có chút dữ tợn: "Nếu là cái không có nền móng, vậy ta cũng không cần lo lắng cái gì. Để các minh đệ đều nhìn chằm chằm. Lần sau chỉ cần bọn hắn đến Thái Bình huyện, ta tự mình xuất thủ, đem bọn hắn đầu lâu vặn xuống tới, treo trần nhà bên trên. Để bọn hắn biết đắc tội ta lão ba tử hạ tràng." Chương 36, giết chết hẳn là được rồi. A huyện thành bên ngoài một đầu đường núi gập ghềnh uốn lượn hướng lên, che một lớp mỏng manh tuyết trắng. Một thất nhìn như mỏi mệt ngựa chạy chậm, trong hơi thở a ra bao quanh mạch khí, lôi kéo cũ kỹ xe ba gác, tại cái này điên tĩnh trong núi trên đường chậm rãi tiến lên. Bánh xe vượt trên tuyết đọng, phát ra trầm muộn két âm thanh. Ven đường chọc nhánh cây lấy cứng cắp tư thái mở rộng, chợt có gió lạnh thổi qua, kéo theo cành nhẹ nhàng run rẩy, cành cây bên trên tuyết đọng rì rào mà rơi. "Thanh Tử ca, vừa rồi ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn?" Trải qua một trận bản thân an ủi, Thẩm Tiểu Hổ đã từ ban sơ giết người cảm giác tội lỗi đi ra, trong lòng trở nên bằng phẳng rất nhiều. Thẩm Thanh liếc mắt Thẩm Tiểu Hổ, như nói thật nói: "Ta cũng không phải là rất xác định, cho nên sớm bắn một tiễn, thử hạ." "A, vậy ngươi vạn nhất giết nhầm làm sao bây giờ?" "Sai liền sai." Thẩm Thanh cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhẹ nói: "Có đôi khi ngươi nếu là không đủ hung ác, tại dạng này thế đạo liền không có cách nào sống sót. Không nên nghĩ quá nhiều. Cái này thế đạo chết người thực sự quá mức qua quýt bình bình. Chính là bọn hắn nho nhỏ trong thôn trại đều thường xuyên sẽ có người ngoài ý muốn nổi lên, bị dã thú gặm ăn sạch sẽ. Chớ nói chi là có mười mấy 200 ngàn người huyện thành, sợ là mỗi ngày đều sẽ chết người. Thêm một người, thiếu một người căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Thẩm Thanh nếu như không hy vọng ít người kia là hắn, vậy liền không được không quả quyết." Thẩm Tiểu Hổ nghe vậy trầm mặt xuống, không có phản bác. Bởi vì hắn biết Thẩm Thanh nói đều là lời nói thật, thế đạo này chính là như thế. Khống chế lấy nhỏ ngựa chạy chậm, Trương Thư Viễn nghe được huynh đệ giữa hai người nói chuyện, xen vào một câu nói: "Ngươi hôm nay giết bọn hắn, tránh thoát một kiếp, nhưng lần sau ngươi lại vào thành thời điểm cũng không nhất định rồi." Thẩm Thanh nghe Trương Thư Viễn tựa hồ biết cái gì, chắp tay hỏi: "Trong này có cái gì thuyết pháp? Mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo." Trương Thư Viễn đối Thẩm Thanh cung kính có vẻ hơi hưởng thụ, tiếp tục nói: "Bọn hắn những này bên ngoài thành lăn lộn sinh hoạt tầng dưới chót tiện hộ cũng không phải đơn đả độc đấu, hôm nay ta xem bọn hắn kia một nhóm người có người theo dõi, có người độc thủ, cấp trên khẳng định có cái lao đại. Bọn hắn những người này phi thường giảng nghĩa khí, phía dưới minh đệ gặp sự tình, bọn hắn những này lao đại khẳng định phải ra mặt bình sự tình, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến nội bộ lục đục. Về sau chỉ cần ngươi đi huyện thành, ngươi chạy không thoát. Bất quá tin tức tốt là, chúng ta ở tại Hồng Sơn trại bên trong, những này lao đại chỉ có thể lo lắng trong tay mình một mẫu ba phần đất, bàn tay không đến xa như vậy, quản không lên chúng ta. Chỉ cần ngươi không đi huyện thành, vấn đề cũng không lớn." Nghe xong Trương Thư Viễn, làm người trong cuộc Thẩm Thanh chân mày hơi nhíu lại. Hắn mới cầm tới Lâm Phong Đường nội viện học võ danh ngạch, cơ hội này dị thường có được, không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Huyện thành hắn là nhất định phải đi. Những này lão đại rất mạnh sao?" Thẩm Thanh truy vấn. Bên ngoài thành lẫn vào khẳng định so ra kém nội thành bên trong những cái kia chân chính võ sư. Bọn hắn đại bộ phận đều là khí huyết cảnh giới viên mãn, chỉ nửa bước kẹt tại võ đạo cổng. Đối phó chúng ta những này dân chúng tầm thường là dư xài. Khí huyết đại viên mãn?" Thẩm Thanh chân mày hơi nhíu lại. Hắn tu luyện cửu công cẩm mặc dù còn chưa tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng khoảng cách cũng là không phải quá lớn. Như vậy, đến lúc đó chỉ cần giết chết cái kia lão đại, hẳn là được rồi đi." Thẩm Thanh trong lòng nghĩ như vậy, thật dài than ra một hơi. Thời gian từng giờ trôi qua, đợi đến lúc chạm vào tối, sắc trời còn sáng thời điểm. Trương Thư Viễn nương tựa theo Cao Siêu lái xe tay nghề, đem Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người an ổn đưa đến trong thôn trại. "Hôm nay làm phiền tiên sinh, đây là tiên sinh hôm nay thủ lao." Thẩm Thanh đem trước chuẩn bị xong tiền lấy ra ngoài dựa theo ước định cẩn thận 200 văn đủ số cho đến Trương Thư Viễn, không chỉ có như thế, hắn lại nhiều thêm 20 văn đạo. "Hôm nay tiên sinh giúp ta rất nhiều, cái này 20 văn là ta ngoài định mức cho tiên sinh." Trương Thư Viễn không có làm lấy Thẩm Thanh mặt đếm kỹ số tiền này tài, trực tiếp nhét vào trong túi, nói: "Ngươi nhớ kỹ ngày mai không nên quên, tới tiếp tục học ngàn chữ văn." "Tốt, ta sáng sớm ngày mai liền đi." Đưa tiễn Trương Thư Viễn về sau, Thẩm Thanh quay đầu mắt nhìn sát trời, cảm thấy khoảng cách trời tối còn sớm, hắn vội vàng hướng phía trong nhà đi đến, cái chốt tốt ngựa chạy chậm, đem trên xe ba gác vật rời xuống tới, đá một cái bay ra ngoài rách nát đại môn, hô: "Tỷ, ta trở về." Thẩm Nhị trong nhà, cùng Thẩm Thanh cùng nhau về thôn Thẩm Tiểu Hổ, sau khi xuống xe liền chạy như bay đến trong nhà. Hắn vừa đẩy cửa ra liền hét lên: "A gia, mẹ, ta có thể đi vào Lâm Phong Đường học võ á? Ta có thể đi vào Lâm Phong Đường học võ á?" Thẩm Tiểu Hổ xông lên vào trong nhà, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, thanh âm lập tức kẹt tại trong cổ họng, câm lửa. Trong phòng ngoại trừ cha hắn Thẩm Nhị, còn có Điền Thiếu Hổ, Trương Bảo Thanh hai người cũng đều tại, giống như là đang thảo luận một ít sự vụ. Khu, khu. Thúc thúc Thẩm Nhị làm ho hai tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân kéo lại, trừng mắt liếc Thẩm Tiểu Hổ nói: "Đi một chuyến huyện thành trở về, làm sao trách trách hô hô, không có chính hình. Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Thẩm Tiểu Hổ nhất thời không có mới vừa vào cửa hưng phấn kình, thanh âm hàng mấy độ, nói thực ra nói: "A gia, Lâm Phong Đường đường chủ nói ta căn cốt vẫn được, ta chỉ cần cho 7 lượng bạc, nguyện ý để cho ta tiến ngoại môn tập võ. Thúc thúc Thẩm Nhị Đằng một tiếng đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy, chạy chậm đến Thẩm Tiểu Hổ trước mặt khó có thể tin nói, ngươi có thể đi Lâm Phong Đường tập võ. Ngươi nói đều là thật. Hắn trước kia muốn cho hài tử tập võ, vì thế không ít hao tâm tổn trí, thể luyện võ nào có dễ dàng như vậy, hắn đã sớm không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới thế mà thực hiện, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Thẩm Tiểu Hổ trung điệp gật đầu nói, Lý Lâm Phong cô phụ chính miệng đáp ứng, nguyện ý để cho ta tiến ngoại môn trước luyện 3 tháng. 3 tháng, 3 tháng cũng được. Thúc thúc Thẩm Nhị nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Tiểu Hổ, rất là hài lòng. Trong phòng Điền Thiếu Hổ cùng Trương Bảo Thanh hai người nhìn nhau, tuần tự đứng dậy chúc mừng nói, chúc mừng Thẩm lão ca, về sau chờ ngươi nhà hổ tử tập võ, nói không chừng rất nhanh liền có thể sửa lại võ tịch, lập tức liền muốn đứng trên kẻ khác. Thúc thúc Thẩm Nhị khó được cao hứng trở lại, tràn đầy nếp nhăn mặt mo lộ ra nụ cười vui mừng, còn sớm đây, còn sớm đây. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Điền Thiếu Hổ cùng Trương Bảo Thanh cũng đều là có thể nhìn ra được, Thẩm Nhị trên mặt vẻ đắc ý trước có Thẩm Thanh, sau có Thẩm Tiểu Hổ. Xem ra cái này Hồng Sơn trại về sau sợ là Thẩm gia thiên hạ. Thẩm Nhị vỗ vỗ Thẩm Tiểu Hổ bà bay, cao hứng nói, ngươi lần này làm sao thuận lợi như vậy liền bái nhập Lâm Phong Đường? Ta nhớ được bọn hắn thu đệ tử nhưng khắc nghiệt. Ngươi cũng mau cùng A gia nói một chút, ngươi làm như thế nào? Thẩm Tiểu Hổ kích động nói, cái này may mắn mà có Thanh Tử ca đâu, ngươi không biết hắn nhưng lợi hại. Lý Lâm Phong cô phụ tại chỗ nghiệm hắn căn cốt, trực tiếp đem hắn thu vào nội môn. Thời điểm ra đi còn đưa phó thuốc, môn đia tử nói, đây chính là thân truyền đánh ngộ. Vậy anh. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều im lặng. Thẩm Nhị, Điền Thiếu Hổ, Trương Bảo Thanh ba người, từng cái ngây ra như phỗng. Chương 37, đã gặp qua là không quên được hiện hành, Lâm Phong Đường, nội môn đệ tử, thân truyền. Từng cái chữ giống như là cự thạch ngàn cân rơi trong hồ, nhấc lên trận trận sóng lớn. Bọn hắn hơn nửa đời người đều là sinh hoạt tại thôn này trong trại, trong huyện thành võ sư đối bọn hắn tới nói đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Chính là một cái bình thường ngoại viện đệ tử đặt ở bọn hắn chỗ này, đều không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Trần gia đại nhi tử, Trần Nguyên, lúc ấy chỉ bằng một bản nấu luyện khí huyết võ học, liền có thể tại bọn hắn trong thôn trại hô phong hoán vũ. Lại càng không cần phải nói nội môn đệ tử thân truyền. Thẩm gia sợ là thật muốn phát tích. Điền Thiếu Hổ cùng Trương Bảo Thanh hai người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Thẩm Nhị thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Nhắc tới Hồng Sơn trại bên trong, ai đối Thẩm Thanh nhân huệ nhiều nhất, không phải trước mắt vị này Thẩm Nhị không ai có thể hơn. Dựa theo bọn hắn đoạn thời gian gần nhất quan sát, Thẩm Thanh từ khi trong nhà phụ mẫu qua đời về sau, đi tới từng bước huyết lệ, là cái ghét gác như cựu tính tình, sát phạt khí có chút nặng. Nhưng tương tự nhưng cũng là cái cơ linh, có ơn tất báo người. Thẩm Nhị nhà về sau tất nhiên không kém được. Lúc này, nhìn xem Thẩm Nhị gương mặt giàn mua kia, bọn hắn âm thầm may mắn lại ảo não. May mắn chính là thời điểm trước kia cũng không có cùng Thẩm Thanh trở mặt, bọn hắn trong khoảng thời gian này cùng Thẩm Thanh cùng người Thẩm gia vãng lai rất nhiều, tại thôn này trong trại xem như thân cận. Ảo não chính là tại bọn hắn tỷ đệ hai chán nản nhất thời điểm không có kéo một thanh. Dễ hoa trên gấm còn kém rất rất xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thu hồi trong lòng những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, Điền Thiếu Hổ cùng Trương Bảo Thanh rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu đối Thẩm Thanh bọn hắn tại huyện thành bên trong phát sinh kinh lịch sinh ra lớn lao hứng thú. Tại bọn hắn thúc giục dưới, Thẩm Tiểu Hổ một năm một mười đem hôm nay ba người bọn họ tại huyện thành bên trong phát sinh hết thảy, một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, bọn hắn sắc mặt cả đám đều trở nên có chút kinh ngạc. Máu Tổ Yến, Ngọc Ngân Hiệu cùng Hổ Vương Roi mấy dạng này sơn chân chúng ta trong thôn trại đều có chút năm không có phát hiện đám đồ chơi này. Bất quá thật muốn tìm, cũng có khả năng tìm tới. Nhưng các ngươi trở về đắc tội ngoại thành những người kia, không dễ làm a bọn hắn đám người kia không có cái gì, liền thua một đầu nát mệnh, thật muốn cùng các ngươi hợp lại, kết quả của các ngươi chắc chắn sẽ không tốt. Lần này nhưng làm thế nào? Nhận qua Thẩm Thanh nhân tình, Trương Bảo Thành cũng là tiến vào huyện thành, ít nhiều có chút kiến thức, lập tức ý thức được bọn hắn tính nghiêm trọng của vấn đề. Để nguyên bản ngay tại cao hứng Thẩm Nhị, bất ngờ không để phòng bị rót một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại, cũng đi theo trở nên lo lắng. Vừa về đến trong nhà Thẩm Thanh, hắn còn không biết, hắn trở thành Lâm Phong Đường nội môn đệ tử tin tức đã tại bên trong Hồng Sơn trại lan truyền nhanh chóng, bị đại đa số người biết được. Càng không biết một chút cùng hắn đi được gần Hồng Sơn trại thôn dân, đã thay quan tâm hắn bên ngoài thành sự tình, nghĩ biện pháp hỗ trợ. Thật có đôi khi là, hoàng thượng không đội thái giám gấp, phá trong tốc liệu. Thẩm Thanh chính trong phòng thu thập từ trong huyện thành mua về vật. Chờ làm xong những ngày việc vật vã về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đem một kiện mới tinh hoa áo đông lấy ra, vụ trộm đặt ở đại tỷ Thẩm Phương trước mặt nói, "Đại tỷ, trước kia mẫu thân làm cho ngươi áo đông ngươi một mực xây một chút bồi bổ có thể nào ấm áp, ta hôm nay đi trong huyện thành cho ngươi một lần nữa mua một kiện, ngươi xem một chút có vừa người không?" Thẩm Phương chính vùi đầu đem Thẩm Thanh mua về lương thực thả trong thùng gạo, lúc này vừa quay đầu, đột nhiên gặp đệ đệ mua cho mình một kiện quần áo mới, mừng rỡ không thôi. Nàng giống như là cái tiểu nữ hài, cầm mới áo đông tả hữu nhìn, một đôi hạnh nhân mắt đều cong thành nguyệt nha hình. Nhìn một hồi lâu, nàng chính là nghiêm sắc mặt, đem quần áo nhét về Thẩm Thanh trong tay, trái lương tâm nói, ta không thích, phía sau ngươi đi trong huyện thành, cho trong tiệm lao bản nói rằng, liền nói không vừa bạn lui đi. Đến lúc đó ngươi đem tiền tổ lấy, về sau dùng để cưới vợ dùng. Thẩm Thanh liếc mắt một cái thấy ngay nhà mình đại tỷ tập tính, đem quần áo mới cương ép bộ trên thân nàng nói, trong huyện thành đến một lần khó khăn như vậy trở lại đi qua thời điểm, trong tiệm lao bản làm sao lại nhận nợ. Thẩm Phương cắn môi một cái, dậm chân một cái nói, vậy ngươi sáng hôm nay thời điểm ra đi, làm sao không cùng ta thương lượng một chút liền mua. Lâm thời khởi ý mà thôi. Thẩm Thanh cười một cái nói, lại nói Lâm Phong Đường cô phụ đã cùng ta nói xong, đằng sau ta chính là Lâm Phong Đường nội môn đệ tử chờ ta luyện võ, mua quần áo tiền đều vẫn là xuất ra nổi, tỷ ngươi liền thu đi. Vậy được rồi. Thẩm Phương không rõ Lâm Phong Đường nội môn đệ tử phân lượng, nàng chỉ biết là nhà mình cái này đệ đệ có tiền đồ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Thẩm Thanh đưa qua tới quần áo mới, tỉ mỉ xếp xong thu vào. Đêm nay ta từ trong huyện thành mua không ít thứ, tỉ ngươi làm phong phú một chút đi, chúng ta tỉ đệ hai cái hảo hảo ăn một bữa, đánh một chút nhạc tế.
Được.
Ban đêm, Thẩm Phương làm hai món một chén canh, có món mặn có món chay. Làm thời điểm, còn đặc địa thả không ít gia vị, để Thẩm Thanh ăn đến dị thường thỏa mãn. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Thẩm Thanh cầm từ Trần gia vơ vét mà đến một chút năng lượng, tìm được Trương Bảo Thành kết toán các gia đình tiền khoản. Hắn ngay từ đầu coi là sẽ có chút phiền phức, không nghĩ tới chân chính xử lý thời điểm, đặc biệt thuận lợi. Trương Bảo Thanh cơ hồ đem có chuyện đều ôm tới, trước sau vừa mới nửa ngày, ngay trước mặt Thẩm Thanh liền đem tất cả mọi người tiền khoản thanh toán xong. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thẩm Thanh luôn cảm thấy hôm nay trong thôn trại những thôn dân này đối với hắn phá lệ kính trọng, thậm chí nói có loại đối với thượng vị giả e ngại cùng lấy lòng. Để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng may Thẩm Thanh cũng không phải loại kia thích truy vấn ngọn nguồn người, không có quá mức quan tâm loại này biến hóa vi diệu. Xử lý xong trong thôn trại tiền khoản sự tình, cũng định tốt lần sau vào thành thời gian, hắn trực tiếp thẳng đi Trương Thư Viễn nhà tập văn luyện chữ. Sau 5 ngày, Thẩm Thanh luyện tập xong hôm nay yêu cầu một chữ cuối cùng, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, tâm thần khẽ động. Trong tầm mắt một giọt nước mực trắng nhiễm mà đến, từng đoạn thủy mặc văn tự tại trước mắt hắn nổi lên. Kỹ nghệ, hiểu biết chữ nghĩa, thuần thục, tiến độ 203, 200 điểm trạng thái, có thể tăng lên Thẩm Thanh cơ hồ không có chút do dự nào, tăng lên. Sau một khắc, trước nay chưa từng có thanh minh chi ý tại trong đầu của hắn ầm vang hiện hiện, để hắn cảm thấy mình tựa như tại từ nơi sâu xa mở ra cái nào đó khiếu môn, đối bên người sự vật cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn theo bản năng nhìn xem trong tầm mắt thủy mặc bảng. Kỹ nghệ, hiểu biết chữ nghĩa, chút thành tựu, tiến độ 3, 300 điểm trạng thái, không thể tăng lên đi chú, thức tỉnh mới kỹ năng, nghe thấy thì tụng, đã gặp qua là không quên được. Thẩm Thanh nhất thời trong lòng cũng hỉ, không nghĩ tới lần này đột phá kỹ năng, lại có thể thức tỉnh mới kỹ năng, thực hiện nghe thấy thì tụng, đã gặp qua là không quên được. Kỹ năng này nhìn như kỳ thực đào sâu phía dưới lại là cực kỳ khó lường. Tối thiểu nhất dưới mắt kỹ năng này đem thật to tăng tốc hắn hiểu biết chữ nghĩa tiến độ. Thẩm Thanh khỏe miệng có chút dương lên, đi đến Trương Thư Viễn trước mặt nói, tiên sinh, ta nghĩ lại nhiều học một điểm ngàn chữ văn, tiên sinh có thể hay không trước dạy ta một lần. Chương 38, 10 ngày Hà Đông, 10 ngày Hà Tây. Ngồi tại lệnh ra chân trên ghế, Trương Thư Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, cao mày nói, hiểu biết chữ nghĩa một chuyện, cần biết ngay nhiều không nát đạo lý, còn lại mấy trăm chữ coi như ta hiện tại đem cách đọc, cách viết cùng ý nghĩa toàn bộ nói cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ. Cùng nó dạng này, không bằng củng cố hạ hôm nay sở học, sớm đi về nhà, ngày mai sớm đi lại đến. Trương Thư Viễn phát giác Thẩm Thanh có chút gấp. Đến cùng là người trẻ tuổi, liên tiếp 5 ngày xuống tới tiêu ma rất nhiều kiên nhẫn, có chút tính không nội tâm, muốn đi đường tắt. Những người này hắn thấy cũng nhiều, nhưng đọc sách nhận thức chữ nào có đường tắt có thể đi. Trong bụng hắn những cái kia học vấn đều là hắn một chút xíu tích lũy ra. Nguyên nhân chính là những này quanh năm suốt tháng học tập, so với những người khác, hắn mới nhiều biết được trên đời này một chút vận hành đạo lý, thân thể suy nhược cũng không trở thành chết đói. Nếu như cầu học dễ dàng như vậy, vậy hắn chẳng phải là sớm chết đói. Thẩm Thanh nghe ra Trương Thư Viễn lời nói bên trong một chút thuyết giáo ý vị, hắn khẽ mỉm cười nói, những ngày này ta tổng cộng học được 84 cái chữ, hiện tại ta hiểu trong đó hàm nghĩa về sau, không khỏi cảm khái thế giới chi kỳ, thế giới chi lớn, cho nên đã không kịp chờ đợi muốn giải nội dung phía sau, cái này thuần túy là trong lòng ta cầu chi dục nhìn mà thôi, cũng không phải là vì học mà học. Trương Thư Viễn biểu lộ khẽ giật mình. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh là ý nghĩ như vậy, mà lời này chính là nói đến hắn trong tâm cảm đi. Học tập vốn là vì ham học hỏi, mà không phải là vì học mà học. Cái này ngắn ngủi một câu bên trong, lại ẩn chứa không nhỏ đạo lý. Trương Thư Viễn nhịn không được nhìn nhiều Thẩm Thanh vài lần. Cái này diện mạo thanh niên anh tuấn, lúc giết người bạo ngược vô tình, hiểu biết chữ nghĩa thời điểm nhưng lại là tao nhã như ngọc. Rất khó tưởng tượng, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất đồng thời tại trên người một người. Thật sự là một đóa trong núi lớn kỳ hoa. Đã học sinh muốn ham học hỏi, hắn quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Trương Thư Viễn ho khan một cái vừa nói, người đem sách lấy ra, ta đến nói cho ngươi ngàn chữ văn còn sót lại nội dung. Bất quá đây cũng không phải là giáo tập, ta chỉ nói đơn giản một lần, ngươi nghe qua liền tốt. Làm phiền. Thẩm Thanh nghe vậy đem cái kia vốn đã trải qua cũ đến ố vàng ngàn chữ văn cầm tới, đặt ở Trương Thư Viễn trước mặt. Ngươi ngồi tại bên cạnh ta, ta từng cái dạy ngươi. Trương Thư Viễn vô vô bên cạnh vị trí nói. Thẩm Thanh nhất thời trong lòng một khổ. Không biết Trương Thư Viễn gần nhất có phải hay không cơm nước biến tốt duyên cớ, tăng thêm ác liệt vệ sinh điều kiện, hắn mắc phải nghiêm trọng miệng tối, còn thích đánh giấm. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Gần nhất ở bên cạnh hắn học nhận thức chữ, cũng bắt đầu biến thành một kiện tương đối chuyện đau khổ. Đây cũng là Thẩm Thanh muốn mau chóng học xong ngàn chữ văn động lực một trong. Tối thiểu nhất học xong ngàn chữ văn, đằng sau hắn cũng không cần Trương Thư Viễn tay nắm tay, khoảng cách gần như vậy dạy. Thẩm Thanh hít sâu một hơi đi tới Trương Thư Viễn bên cạnh ngồi xuống, mùi vị quen thuộc lập tức đập vào mặt. Mùi vị kia lần đầu nghe thấy như là lên men sau sản phẩm, mang theo một loại ở mức nấm mốc biến nội tình, lại nghe thì đàn sen yếu ớt chua siêu vị, hung hăng địa hướng trong lỗ mũi chui. Thẩm Thanh nội tâm giống như thủy triều dũng động khó chịu cùng trốn tránh xúc động, nhưng vẫn là hết sức duy trì mặt ngoài trấn định. Ngươi lại nhìn nơi này, ta một câu giải thích cho ngươi nghe. Trương Thư Viễn mở miệng, cố khí tức kia không ngừng tuôn ra. Thẩm Thanh liền nghiêm mặt, tận lực đem lực chú ý đặt ở ngàn chữ văn bên trên. Theo lực chú ý độ cao tập trung, Thẩm Thanh giật mình phát hiện lấy trước kia loại nước đổ đầu vị cảm giác không thấy. Thay vào đó là loại thần kỳ học tập thể nghiệm. Chỉ là nghe một lần, nhìn một lần, trên giấy nội dung liền đều thành trong đầu trí nhớ khắc sâu. Khi hắn lại nhớ lại thời điểm, liền như là tùy thân mang theo một tòa vô tận thư viện, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một đoạn văn tự, mỗi một xóa sắc thái đều rõ ràng như lúc mới gặp. Nguyên lai đương học bá là loại cảm giác này sao? Thực sự quá sung sướng. Loại này kỳ diệu học tập thể nghiệm, để Thẩm Thanh dần dần quên đi mình thân ở tại ác liệt hoàn cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không kém hơn nửa canh giờ công phu, Trương Thư Viễn rốt cục giảng giải xong cuối cùng một đoạn. Câu nói này ý tứ thường phục mang muốn mặc lấy chỉnh tề đoan trang, cử chỉ thong dong, nhìn xa trông rộng. Những đạo lý này cô lậu quả văn liền sẽ không hiểu, chỉ có thể cùng ngu vị vô tri người đồng dạng không sống một thế, để cho người ta chế nhạo. Nói đến trong sách xưa trợ từ ngữ khí nha, đó chính là chỗ này quá thay hồ vậy. Trương Thư Viễn khép lại ngàn chữ văn quyển kia ố vàng thư nói, tốt, trở lên chính là ngàn chữ văn tất cả nội dung. Ngươi nếu là có thể đem ngàn chữ văn toàn bộ học xong, về sau nhìn phần lớn sách cũng đều có thể biết được kỳ ý liêu. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Thẩm Thanh nhắm mắt lại nhớ lại một chút, thông qua đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn phát hiện cả một bảng ngàn chữ văn hắn đều đã ghi xuống. Lại thêm ở kiếp trước học thức cùng nhận biết năng lực, tất cả chữ hắn cũng đều có thể biết được nó ý năng lực này thật sự là dùng tốt. Thẩm Thanh mở to mắt, trên mặt hiện ra một cô vui mừng. Hắn thông qua cửa sổ mắt nhìn sắc trời, đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta trở về. Chờ đằng sau có thời gian ta lại đến quấy rầy tiên sinh. Trương Thư Viễn hơi có chút kỳ quái. Cái này 5 ngày mỗi lần rời đi thời điểm, Thẩm Thanh hắn đều là nói rõ ngày lại đến, lần này lại nói đằng sau có thời gian. Khiến cho giống như đã học được, đằng sau cũng không tới đồng dạng. Trong này có nhỏ xíu khác biệt. Trương Thư Viễn cho là mình là suy nghĩ nhiều. Ngàn chữ văn trước trước sau sau hơn ngàn chữ, muốn toàn bộ nhớ kỹ, không có cái một năm nửa năm nói nghe thì dễ. Đây cũng là Thẩm Thanh dùng từ quen thuộc thôi. Trương Thư Viễn tùy ý khoát tay áo, cũng không ở thêm tính toán của hắn. Từ Trương Thư Viễn trong nhà đi ra, Thẩm Thanh nhịn không được hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân đều thoải mái, tựa như trên thân thiếu một tầng gông xiềng. Hắn không có tại cửa ra vào lưu lại, trực tiếp hướng phía trong nhà đi đến. Hắn hiện tại toàn thân khí huyết tràn đầy, dù là mặc đơn bạc áo đông, hai tay trần trụi bên ngoài cũng không thấy đến rét lạnh. Thanh tử, lại đi mọ sách trong nhà nhận thức chữ à nha. Lúc nào có rảnh đến nhà ta ngồi một chút, ta để Thẩm Thẩm cho ngươi đốt bỗng nhiên thì dê. Trên đường gặp Đồng Tông Thúc Thúc, cái sau nhìn thấy hắn nhiệt tình chào hỏi. Không được, Thất Thúc, ta về sớm một chút, đại tỷ trong nhà chuẩn bị cơm. Thẩm Thanh mặt chứa ý cười, lễ phép cự tuyệt. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, trong thôn cả người rộng thể mập phụ nhân liền đem một con thỏ hoang nhét trong tay hắn, "Thanh tử, đây là ngươi Trương gia chất nhi đánh thỏ rừng, không phải nói muốn đưa ngươi, ngươi thu." Không đợi Thẩm Thanh mở miệng chối từ, phụ nhân này liền quay người cũng như chạy trốn đi, tựa như lo lắng hắn không thu bộ dáng. Thẩm Thanh gặp cảnh tượng này, nhịn cười không được, ta nghèo rất mùng tới lúc, tất cả mọi người tránh ta như xà hạt. Hiện tại không nghĩ tới trái ngược, thật sự là 10 ngày Hà Đông, 10 ngày Hà Tây a. Hắn lắc đầu, trên đường đi không ngừng nhận lấy các bạn hàng xóm hảo ý, về đến nhà. Trên đường gặp phải những thôn dân này đều hai tay khép tại trong tay áo, rụt cổ lại, cùng hắn như vậy tự tại biểu hiện hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đây chính là luyện võ cùng không có luyện võ khác nhau. Thẩm Thanh thả tay xuống bên trên thỏ rừng giao cho Thẩm Vương, sau đó không kịp chờ đợi đem từ trên thân Trần An giành được cựu công cầm sách nhỏ lấy ra ngoài, lật ra tờ thứ nhất. Chương 39, nội ngoại kiêm tu, khí huyết hợp cùng Thẩm Thanh hiểu rõ đến, bây giờ trong huyện thành võ học không sai biệt lắm có thể phân thượng trung hạ tam thừa. Dưới nhất thừa võ học chính là như cựu công cầm loại này chỉ có thể nuôi luyện khí huyết võ học. Loại này võ học ngoại trừ để cho người ta nuôi ra khí huyết bên ngoài, cũng không cái khác đấu pháp, luyện pháp cùng sát pháp. Chỉ có thể nói là võ học bên trong cơ sở bên trong cơ sở. Coi như như thế, môn võ học này cũng so với cái kia bất nhập lưu dọa người kỹ năng mạnh hơn. Chỉ cần nuôi ra đầy đủ khí huyết, đạt tới cảnh giới đại viên mãn, dù là dáng người đơn bạc người, cũng có thể một quyền quật ngã 4-5 cái chẳng hạn. Nếu như không có dạng này uy năng, võ học cũng sẽ không như vậy đáng tiền, triều đình cũng sẽ không đối với võ học yêu cầu như vậy nghiêm. Những này cao cao tại thượng người sợ nhất chính là địa phương có người mang theo võ tự trọng, dùng võ phạm cấm. Vì thế triều đình tại đối ngoại lưu truyền ra ngoài võ học bên trong, tăng thêm đại lượng ám ngữ cùng ẩn ngữ, gia tăng tập võ chi phí. Nếu không có môn đỉnh, muốn nhập môn đều không được. Thẩm Thanh đầy đủ may mắn, trên tay bản này cựu công cầm đầy đủ tầm thường, lại đa số là đồ văn, văn tự chiếm so nội dung không nhiều, mới khiến cho hắn đòi xảo, nhập môn nói. Bằng không mà nói dù là hắn có thủy mà bảng, cũng không nhất định có thể thành công nhập môn, luyện được thành quả tới. Bây giờ hắn đã tập được ngàn chữ văn, tăng thêm dĩ vãng kiến thức, hắn đã không tồn tại đọc chứng ngại. Chờ sau khi về đến nhà, Thẩm Thanh liền trước tiên xuất ra bản này cựu công cầm võ học bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lật ra tờ thứ nhất, ghi lại liên quan tới cựu công cầm giới thiệu. Sau khi xem xong, Thẩm Thanh mới biết được môn võ học này sở dĩ gọi cựu công cầm, là bởi vì tập hợp 9 loại nuôi luyện khí huyết tung công, là 9 đại tung công tuyển tập, cho nên mới gọi cựu công cầm. Trong này nhớ mỗi một cái tung công đều là các đại vũ học bên trong, trải qua nhiều loại thực tiễn sau nghiệm chứng ra hữu hiệu nhất tung công, là nuôi luyện khí huyết tốt nhất vào tay biện pháp. Trong đó 9 loại tung công từ 1 đến 9, dần dần tăng lớn độ khó, mà độ khó càng lớn tung công, nuôi luyện khí huyết hiệu quả cũng liền càng tốt. Nói như vậy, đem trước 4 loại hoặc là 5 loại tung công tu luyện tốt, thậm chí luyện một mình trong đó một loại tung công, đều có thể luyện đến khí huyết cảnh giới đại viên mãn. Về phần cuối cùng đến cùng luyện mấy loại, toàn bằng tu luyện người yêu thích. Ngay từ đầu hắn nhìn đồ sách còn tưởng rằng đây là chọn vẹn pháp môn tu luyện, cho nên đối trước 4 cửa tung công ken két dừng lại luyện, thậm chí đằng sau 5 loại đều luyện một điểm. Hiện tại xem ra hắn là đi một đầu khó khăn nhất con đường. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Cựu công cầm bên trong 9 đại tung công đều là nuôi luyện khí huyết, cũng sẽ không xung đột, đơn giản là áp dụng con đường không giống thôi. Cuối cùng đều vẫn là trăm sông đổ về một biển. Thẩm Thanh tiếp tục đọc qua, Cửu Công Cẩm bên trong ghi chép liên quan tới khí huyết miêu tả, trong nháy mắt mở ra hắn tu luyện mạch suy nghĩ. Cái gọi là khí huyết cũng không phải là chỉ khí cùng máu, mà là chỉ máu giống như là khí, đang lưu động quá trình bên trong bị người cảm giác. Trong cơ thể con người máu đang lưu động quá trình bên trong, phi thường yếu ớt. Chỉ là ngẫu nhiên tại an tĩnh thời điểm có thể nghe được mạch đập đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh, hoặc là phát giác được huyệt thái dương nhảy lên. Cái này khiến người lực lượng toàn thân khó mà điều động. Mà tung công mục đích chính là đem máu này lưu động, giống khí đồng dạng phát giác ra được, cũng tăng thêm khống chế, để bọn chúng hướng chạy người muốn bọn chúng lưu động phương hướng. Thẩm Thanh ngày đó tu luyện ra hiện dòng nước ấm chính là phát giác được huyết dịch lưu động tuyến đường. Quét sạch muốn cảm giác còn chưa đủ. Ngôi luyện khí huyết, đang luyện trước đó, còn cần ngôi. Mỗi người lượng máu không đống, máu chất lượng không đống, đây đều là thông qua thuốc bổ, an bổ đến tẩm bổ cải thiện. Ở một bên ngôi, một bên luyện quá trình bên trong, nội ngoại kiêm tu, để cho người ta thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Chờ tới trình độ nhất định, toàn thân tinh huyết đạt đến nhục thân dung nạp cực hạn, đem khí huyết cùng trong lòng chi niệm như vậy hợp lại, chính là có thể luyện thành kinh khí, đạt tới cảnh giới mới. Cửu Công Cẩm đem quá trình này xưng là nội ngoại kiêm tu, khí huyết hợp hòa. Thẩm Thanh đem những nội dung này từng cái đọc xong, trực tiếp thu hoạch rất nhiều. Khó trách hiện tại lúc tu luyện chỉ cảm thấy có cố khí lên không nổi, tiến độ tu luyện cũng chậm thật nhiều, chỉ cảm thấy kém một chút cái gì. Nguyên lai hay là bởi vì khuyết thiếu dưỡng huyết quá trình. Hắn những ngày này đều chỉ là thông qua ăn huyết đủ, đã theo không kịp thể nội khí huyết luyện hóa. Thẩm Thanh âm thầm may mắn ngày đó hiểu biết chữ nghĩa quyết định, nếu không phải hiểu rõ những này, hắn sợ là muốn đi đường quanh co. Hắn thu hồi tâm tư, tiếp tục về sau nhìn. Còn lại đều là một chút liên quan tới tu luyện các loại thung công kỹ xảo cùng mấu chốt khiếu môn. Trong đó liên quan đến không ít thí dụ như tẩu giao ám huyệt trùng thiên tiêu này một ít ám ngữ. Thẩm Thanh đang luyện quá trình bên trong đều đã nắm giữ. Đem chọn bản Cửu Công Cẩm từ đầu tới đuôi đều sau khi xem xong, hắn khép lại sách nhỏ, vẫn chưa thỏa mãn. Trên tổng thể nhìn, Cửu Công Cẩm môn võ học này là dễ học khó tinh, muốn luyện đến đại viên mãn rất khó. Lúc này, Thẩm Thanh bỗng nhiên nhớ lại ngày đó Lý Lâm Phong đưa cho hắn thuốc dựa theo cái kia A Phúc thuyết pháp, thuốc kia còn tương đối chân quý, nên nuôi luyện khí huyết chi dụng. Hắn cầm trở về thời điểm không có tùy tiện phục dụng. Bây giờ nhìn xong Cửu Công Cẩm, biết được nuôi luyện khí huyết trong đó một chút mấu chốt, hắn lúc này liền dự định thử một chút. Thẩm Thanh buông xuống võ học sổ, đem Lý Lâm Phong tặng kia một bộ thuốc lật ra, tìm một cái ấm sắt thuốc sắc. Vừa lúc ở trong phòng bếp bận rộn, Thẩm Phương gặp Thẩm Thanh muốn sắt thuốc, vội vàng đi tới, xung phong nhận việc địa đem việc này ngăn lại, đem hắn từ phòng bếp đuổi ra ngoài. Thẩm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, chạy đến cửa chính chuyên tâm bắt đầu luyện thung công. Rất nhanh, thời gian từng giờ trôi qua. Đợi đến trời tối thời điểm, Thẩm Phương đã đem thuốc sắt tốt bưng đến trên mặt bàn, "Thanh tử, thuốc đã sắt tốt, thả ấm, ngươi sớm một chút uống, miễn cho lạnh." Thẩm Thanh nghe vậy thu công, phun ra một ngụm trọc khí, đáp, "Tốt, ta đã biết." Hắn đi về tới trong phòng, bưng lên để lên bàn kia một bát thuốc thang, mắt nhìn. Thuốc thang hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài nổi lơ lửng nhỏ vụn thảo dược cát bã, bốc hơi ra một cô mãnh liệt mà phức tạp mùi. Hỗn tạp nhân sâm, sương hiệu nồng đậm cùng cái khác không biết tên mùi thuốc, trực tiếp trùng kích lấy mũi của hắn khang. Thẩm Thanh không chần chờ địa chợt ngửa đầu uống xong, thuốc thang vừa vào miệng, trong nháy mắt xung doanh đắng chát vị, để bộ mặt của hắn cơ bắp cũng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Thật hắn a khó uống. Ngay tại Thẩm Thanh còn tại chịu được loại khổ này chắc chắc cảm giác thời điểm, một cỗ nồng đậm dược lực cầm vang hóa thành trận trận dòng nước ấm, trong nháy mắt từ phần bụng lưu chuyển đến bốn trải qua tám mạch. Vừa rồi bởi vì tu luyện mà sinh ra cơ bắp đau nhức cùng cảm giác suy yếu, trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều. Không chỉ có như thế, tại sau một lát, dư thừa dược lực tràn vào đan điền của hắn bên trong. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thể nội nhiệt khí bốc hơi, huyết khí cuộn cuộn, nguyên bản kia cố quên dòng nước ấm lớn mạnh mấy phần. Không hổ là đại bổ chi dược, hiệu quả nhanh chóng. Khó trách A Phúc nói, dạng này thuốc tinh quý. Thẩm Thanh đi vào phòng bếp nói với Thẩm Phương, "Tỷ, căn thuốc từ bên trong không có ném a?" "Còn không có, thế nào? Ngươi nhường một chút lại nấu một chút, sau đó đem căn thuốc làm thành thuốc bánh bột ngô cho ta." "Tốt như vậy thuốc, lần sau không biết lúc nào mới có thể lấy thêm đến." Thẩm Thanh cũng không lãng phí. Võ đạo huyền diệu như thế, hắn muốn mau chóng đem khí huyết luyện đến đại viên đầy, đi huyện thành. Chương 40, đi săn kỹ nghệ đột phá Thái Bình huyện ngoại thành, bằng hộ khu. "Ba gia tha mạng, ba gia tha mạng." Một cái máu me khắp người thanh niên nam tử, quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. "Tha mạng! Ngươi biết ngươi gần nhất phạm vào chuyện gì sao?" Lão ba tử cười lạnh một tiếng. Ta. Không biết. Thanh niên nam tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Gần nhất trên núi con mồi không dễ làm, ta liền thành về tiểu phu, bán điểm tuổi đổi phần cơm ăn. Giống là nghĩ đến cái gì, thanh niên nam tử vội vàng nói, ta không biết kia là ba gia nhà tuổi, ta đáng chết. Nói, hắn cạch cạch hai bàn tay lắp tại trên mặt của mình, sau đó vội vàng từ trong ngực móc ra một cái tắm đến trắng bệnh túi tiền, cười làm lành nói, đây là ta đốn tuổi bán tiền, đều ở nơi này. Ba gia ngươi liền dơ cao đánh khẽ, coi ta là một cái dám thả đi, ta về sau cam đoan cũng không dám nữa. Lão ba tử một bàn tay vỗ tới, đem thanh niên nam tử tiền trong tay cái túi lắc tại trên mặt đất, ai muốn ngươi những cái kia phá ngọn ý. Lão ba tử bắt lấy thanh niên nam tử cổ áo, chợt đem hắn nâng lên phụ cận, lạnh giọng hỏi, ngươi hôm qua lấy được máu tổ yến cho người nào? Nghe được máu tổ yến ba chữ, thanh niên nam tử biến sắc, sau đó cười khổ giả bộ ngu nói, ba gia, ngươi thật sự là nói giỡn. Máu tổ yến chính là sơn chân, ta nơi nào có cái đồ chơi này. Lão ba tử trong mắt hơi hiếp nói, đến bây giờ còn cùng ta giả vờ ngây ngốc đâu. Hắn một phát bắt được là thanh niên nam tử cổ tay, thôi động khí huyết, lập tức cánh tay hắn bên trên nổi gân xanh, cơ bắp kéo căng như đập thịt. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong, lão ba tử cổ tay phát lực chợt bóp.
A!
Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thanh niên nam tử trong cổ họng phát nổ ra. Sắc mặt hắn đông nhiên trắng bệnh, ngũ quan gấp vo thành một nắm, thân thể không tự chủ được co rút. Thanh niên nam tử túi đầu nhìn lại, phát hiện tay trái của mình cổ tay đã bị xoay thành hình ngấm mó, triệt để phế đi. Tha mạng, tha mạng! Thanh niên nam tử quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, hô hấp lập tức trở nên vô cùng thô trọng. Bây giờ nghĩ ra cái gì không có. Lão ba tử vung tay ra, bị hắn bóp gãy cổ tay mềm nhũn rủ xuống, phía trên ngón tay vô lực co rút lấy. Thanh niên nam tử không ngừng hít vào cảm lạnh khí, trên mặt hắn lộ ra một tia tuyệt vọng cùng hoảng sợ, biết hôm nay là chạy không thoát. Hắn vẫn là cắn răng một cái, thống khổ nói, ta thật không có. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lão ba tử đã nắm tay phải của hắn, cười gần nói, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói. Thanh niên nam tử thân run lên cầm cập, miệng ngập ngừng hai lần nói, ta nói, máu tổ yến ta bán cho Vương Tê Dại, sớm một chút nói không được sao? Lão ba tử vung tay ra, vỗ vỗ lồng ngực của hắn nói, ngươi nếu là sớm một chút nói, cũng không cần bị cái này tội. Kia, ba gia, ta có thể trở về sao? Đương nhiên có thể, ta lại không ngăn đón ngươi. Nói lão ba tử có chút tránh ra thân. Tạ ba gia, tạ ba gia. Thanh niên nam tử lộ ra sống sót sau hai nạn mừng rỡ, vội vàng thoát đi nơi đây. Nhưng mà mới đi hai bước, lão ba tử thâm trầm thanh âm liền chuyển tới, bất quá, cái này thành Tây Phiến đều biết ta cùng Vương Tê Dại không hợp nhau, ngươi đem máu tổ yến cho hắn là không phải là đối ta có ý kiến? A. Thanh niên nam tử sợ hãi cả kinh, mở mịt quay đầu. Ầm. Một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra. Cuộc sống của hắn xương trực tiếp bị lão ba tử một bàn tay phiến đoạn. Thanh niên nam tử trừng trong mắt, thân thể vô lực mềm ngã xuống, tắt thở. Lão ba tử hừ lạnh một tiếng, hô, tiểu lục, ba gia. Một cái trai trai tiểu tử từ bên ngoài như một làn khói chui đi vào, gặp thi thể trên đất, hắn chỉ hờ hững liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt nói, ngài tìm ta có chuyện gì? Nơi này thu thập một chút, sau đó ngươi đi hô chút nhân thủ, chúng ta đi Vương Tê Dại bên kia tính sổ sách. Mẹ nó, lấy được một bản cựu công cẩm, tại kia luyện đến khí huyết viên mãn liền coi chính mình vô địch thiên hạ, lại đem bàn tay đến ta nơi này. Được. Tiểu Lục Tử liên tục đáp ứng xuống. Hắn đang muốn ra ngoài, lại bị Lao Ba Tử gọi lại nói, chờ một chút, trước mấy ngày cái kia giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy người, Lao Tam bên kia có tin tức hay không? Còn không có, ngoại thành các huynh đệ đều không có đụng phải, hẳn là còn chưa tới trong thành. Lai lịch của hắn đâu? Trong thành huynh đệ có nhìn thấy hắn đi qua Vạn Phong lâu, cái khác tam ca đều không có tra được, hẳn là phụ cận nhỏ thợ săn lần thứ nhất vào thành. Lao Ba Tử giơ lên bộ ngực, hung tợn nói, một cái phá thôn trại thợ săn dám đối với chúng ta độc thủ, đơn giản chính là không đem chúng ta để vào mắt, lẽ nào lại như vậy? Ngươi cùng các huynh đệ đều nói rằng, ta lão ba tử từ trước đến nay có cựu báo cựu, có đoán báo đoán, để bọn hắn thoải mái tinh thần, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định cho các huynh đệ báo thủ. Các huynh đệ đều biết ba gia ngươi là người, chỉ là bí mật có chút phàn nàn, phần lớn người đều vẫn là ủng hộ ngươi. Nhiều ngày như vậy đi qua, đối với chuyện báo thủ lão ba tử đến bây giờ đều không có động tĩnh, thuộc hạ khó tránh khỏi có chút hơi tử, truyền ra một chút lưu ngôn vị ngữ. Lão ba tử biết đây là có người ngấp nghé vị trí của hắn, âm thầm xúi dục, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem hắn thay vào đó. Việc quan hệ tiền đồ, hắn không thể không để bụng. Núi rừng bên trong, một đầu dê rừng trúng kẹp, liều mạng giằng co. Có. Tại kẹp cách đó không xa, người mặc màu xám thiếu hông bảo thẩm thanh từ trong rừng đi ra, lão luyện địa tới gần. Hắn đi được rất là cẩn thận, để tránh kích thích dê rừng càng kịch liệt phản kháng. Chờ đi đến dê rừng trước mặt thời điểm, hắn một tay cầm ra cố dây thừng, tay kia cấp tốc xuất ra tính bền dẻo 10 phần dây leo, thủ pháp thành thạo đem dê rừng một mực trói lại, động tác gọn gàng. Bị trói chết dê rừng chống cự dần dần yếu bớt, chỉ có thể lấy ánh mắt hai đoán nhìn chăm chú lên thẩm thanh, thỉnh thoảng phun ra không cam lòng hơi thở. Dê rừng ngươi chớ trách, ngươi sinh ra chính là một món ăn. Năm nay sớm đi, sang năm sớm tới. Thẩm thanh vô vô đỉnh núi đầu, lộ ra tâm tình rất tốt. Đi săn kỹ nghệ độ thuần thục, hôm nay giống như lá gan đến không sai biệt lắm. Thẩm thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tầm mắt, từng đoạn thủy mặc văn tự tại mở mịt mực nước bên trong chậm rãi phơi bày ra. Kỹ nghệ, đi săn, chút thành tựu, tiến độ 202, 200 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, tiếp tục luyện tập, nhưng tổng hợp đột phá. Có nhất định xác suất, đi săn bên trong bộ phận kỹ xảo sẽ phát sinh thay biến. Có thể. Thẩm thanh tâm thần khẽ động, tăng lên. Lập tức vô số phân tạp ký ức đống nhiên xuất hiện tại trong óc của hắn, toàn thân cao thấp đống nhiên tản mát ra dã tính khí tức. Toàn thân cơ bắp xuất hiện một tia nhúc nhích, giống như là trải qua vô số lần nấu luyện, làm cơ thể của hắn đường còn càng thêm trôi chảy mà hữu lực. Kỹ nghệ, đi săn, đại thành, tiến độ 2, 300 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, đi săn kỹ nghệ tiếp tục đột phá, khiến cho hạ mồi, ẩn nấp kỹ năng phát sinh thủy biến, thức tỉnh kỹ năng mới, vải mồi có đạo, độc ảnh tùy đi, lợi dụng này kỹ năng, nhưng gia tăng thật lớn đi săn sát suất thành công. Chương 41, khí huyết đại viên mãn, cầu truy đọc, vải mồi có đạo, độc ảnh tùy đi, có thể gia tăng thật lớn đi săn sát suất thành công. Thẩm Thanh nhìn qua một đoạn này văn tự giải thích, không khỏi trở nên thất thần, sau đó trong lòng liền tuôn ra một trận khó mà nói rõ vui vẻ. Tên như ý nghĩa, kỹ năng này chính là hạ mồi cùng truy tung thăng cấp bản. Hai cái này kỹ năng nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là đi săn các hạng kỹ năng bên trong nhất ăn săn công lực của người ta. Không có cái 10 năm rưỡi trở suy nghĩ, căn bản không có khả năng hiểu rõ tinh túy trong đó, chỉ có thể học nửa không giống. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể trực tiếp nắm giữ. Hiện tại có kỹ năng này, hắn đã có thể hạ con mồi hoặc là độc phấn dụ lật con mồi, cũng có thể lợi dụng thân hình lặng yên không tiếng động tiếp cận con mồi. Về sau nếu là gặp được một chút cùng loại với hồ ly, chỗ loại này giàu hoạt mà nhạy bén con mồi, liền sẽ không thất thủ. Nói không chừng những cái kia khó được sơn chân cũng không là vấn đề. Hắn nhàn rỗi vô sự, âm thầm thử một chút, phát hiện hắn hiện tại vô luận là bố trí con mồi, vẫn là âm thầm bắt giết đều càng thêm thuận buồm xuôi gió, lao luyện không tưởng nổi. Không có linh trí con mồi căn bản khó mà phát giác hắn dấu vết con người. Thẩm Thanh không khỏi tâm tình thật tốt. Thử mấy lần về sau, Thẩm Thanh dần dần quen thuộc loại biến hóa này, trong lòng có ngọn nguồn. Sau đó nâng lên không dễ rửa nữa dây rừng, bóng lưng chậm rãi biến mất tại trong núi rừng, trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi thật sâu dấu chân. Chờ đi tới một cái tam xoa đường nhỏ, hắn liền ngừng lại bước chân, tại nguyên chỗ ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, hai cái rơi lớn thân ảnh riêng phần mình từ núi rừng bên trong chui ra. Chính là Sơn Hoa cùng Hổ Tử hai người. Hai người gặp Thẩm Thanh khiêng dây rừng, mắt không khỏi sáng lên, "Thanh Tử ca, chúng ta vậy mà thật bắt được a. Các ngươi mấy ngày nay theo ta lên núi, lúc nào tay không qua?" Thẩm Thanh vừa cười vừa nói, cùng dĩ vãng khác biệt, bây giờ hắn tại trong thôn trại hy vọng đơn giản chính là có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung, rất nhiều người đều muốn theo hắn thành đoàn lên núi đi săn. Nhưng hắn nhìn ra, những người này là nghĩ bán hắn một cái nhân tình, nhờ vào đó cùng hắn rút ngắn quan hệ. Tóm lại đều mang riêng phần mình mục đích, để hắn có chút không quen. Vì ngăn chặn những người khác miệng, trong khoảng thời gian này mỗi lần lên núi đi săn, hắn dứt khoát liền dẫn Thẩm Tiểu Hổ cùng Thẩm Tiểu Sơn hai cái đường đệ cùng một chỗ. Dạng này một phương diện có thể rèn luyện hai cái đường đệ đi săn năng lực, một mặt khác hắn cũng có thể giúp thúc Thẩm trong nhà giảm bớt một chút gánh vác. Nhất cử lưỡng tiện. Thanh Tử ca, tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng ngọn núi này bên trong con mồi đều bị ngươi cho thu thập sạch sẽ, đằng sau không có săn. Ta nhìn ngươi thật sự là mù quan tâm. Chúng ta thôn trại đều tại núi này dưới đáy sinh hoạt đã bao nhiêu năm, có thể thấy được cái này thực thành sơn bị săn không qua. Chỉ cần đầu xuân sau chú ý chút, không muốn khát chạch mà cá, vấn đề không lớn. Thẩm Thanh giơ lên chân, đi, trở về. Hai cái đường đệ trong tay riêng phần mình cầm một thanh đàn một cung, đi theo Thẩm Thanh sau lưng, hướng phía chân núi Hồng Sơn trại đi đến. Trên đường, Thẩm Tiểu Sơn đột nhiên mở miệng nói ra, "Thanh Tử ca, ngươi nói ta còn có thể tiến võ quán luyện võ sao?" Khả năng có chút khó. Thẩm Thanh biết thúc thúc trong nhà cũng không phải là rất giàu có thể chống đỡ một người tiến võ quán liền đã rất phí sức, bất lực lại phụ trách một cái khác. Hiện tại Thẩm Tiểu Hổ đi theo hắn may mắn tiến vào Lâm Phong đường, như vậy Thẩm Tiểu Sơn tất nhiên là không có cơ hội lại đi. Thẩm Tiểu Sơn trong lòng đã sớm biết là kết quả như vậy, không cam lòng hỏi một lần kết quả vẫn là như thế, có vẻ hơi ủ rũ. "Ngươi rất muốn học sao?" Thẩm Thanh quay đầu hỏi một câu nói. Thẩm Tiểu Sơn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chừ, lập tức trở về nói, "Muốn. Loại kia có thời gian ta dạy cho ngươi một chút nuôi luyện khí huyết thung công." Thẩm Thanh một bên tại núi rừng bên trong đi tới vừa nói, "Giai đoạn trước đi võ quán đều là nuôi luyện khí huyết, ngươi ở nhà luyện cũng đều không khác mấy. Chờ ngươi trường nào thì luyện được khí huyết, thúc thúc điều kiện gia đình lại dư giả chút, ngươi lại đi võ quán cũng sẽ không chậm trễ." Nghe Thẩm Thanh tiểu nói này, Thẩm Tiểu Sơn trên mặt lập tức tuôn ra trận trận kinh hỉ. "Đa tạ Thanh Tử ca. Ngươi con sơn dương này rất nặng đi, ta tới giúp ngươi khiêng một đoạn đường." "Không cần không cần." Ba cái huynh đệ chơi đùa hướng phía chân núi Hồng Sơn trại bên trong đi đến. Trời chiều như dung kim chút xuống, bao trùm tại tuyết trắng mênh mang sơn lâm bên trên, cũng bao trùm tại Thẩm Thanh ba trên thân thể người, đem bọn hắn nhiễm lên một tầng bằng rực. Mà nơi xa chân núi, màu xanh khói bếp đang từ thôn trong phòng lượn lờ dâng lên, tựa như lụa mỏng chậm rãi phiêu tán tại gió đêm bên trong. Tuế Nguyệt tiên tĩnh lại mạnh khỏe. Sau 4 ngày, Thẩm Thanh đem tất cả Lý Lâm Phong cho hắn thuốc đều ăn một sạch sành sanh, bao quát trước đó từ Trần gia vơ vét tới một chút thuốc bổ, cũng tận số đều cho hắn ăn xong. Hắn âm thầm bản tính toán một cái, hắn ăn tới thuốc đổi thành bạc sợ là nếu không thấp hơn 5-6 lượng. Đầy đủ một cái bình thường gia đình gần hơn nửa năm chi tiêu. Đều nói cùng văn phụ vũ. Hắn xem như có chỗ thấy được. Bất quá một phần giá tiền một phần hàng. Gần vài ngày ăn những này thuốc bổ về sau, Thẩm Thanh đứng như cọc gỗ nuôi luyện khí huyết tiến độ liền giống như là bậc, phi tốc tăng trưởng, so trước kia chí ít nhanh hơn gấp đôi không thôi. Chỉ tốn không đến thời gian 10 ngày, hắn liền đã lần nữa thỏa mãn đột phá điều kiện. Kỹ nghệ, cửu công cẩm, đại thành, tiến độ 306-300 điểm trạng thái, có thể tăng lên Thẩm Thanh liếm liếm phát khô bờ môi. Nếu như đột phá đến khí huyết đại viên mãn, không hề nghi ngờ lại so với hiện tại càng mạnh. Đến lúc đó ngoại thành những cái được gọi là địa đầu xà, hắn hẳn là cũng có thể ứng phó một hai. Trong phòng dưới ánh nến, tỏa ra Thẩm Thanh tiên nghị gương mặt, hắn không do dự nữa, phá cho ta. Vâng. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một tiếng vang trầm, thể nội khí huyết lập tức tựa như sôi trào lên. Dưới làn da ẩn ẩn có thể thấy được mạch máu như là bị nhen lửa hỏa tuyến, lưu chuyển lên ánh sáng nóng bỏng mang, khí huyết cảm giác đạt đến trước nay chưa từng có cường độ. Một cỗ lực lượng vô hình từ Thẩm Thanh vùng đan điền bộc phát, giống như núi lửa phun trào, hóa thành trận trận dòng nước gấm cọ rửa trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt. Theo đạo này dòng nước gấm cọ rửa, một lát sau, một đạo nhỏ bé lại rung động tâm hồn tiếng tạch tạch vang lên, Thẩm Thanh con mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tinh quang như thực chất bắn ra, khiến lờ mờ gian phòng đều rất giống sáng lên như vậy một chút. Chưa bao giờ thấy qua dạng này dị tượng, Thẩm Thanh nhất thời kinh dị không thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua chờ thể nội tất cả đột phá dấu hiệu đều lắng lại về sau, Thẩm Thanh bắt đầu tinh tế cảm giác thân thể biến hóa. Hắn kinh dị phát hiện thể nội cái kia đạo dòng nước gấm trở nên càng thêm trắng kiện, cơ hồ là lúc đầu gấp hai. Theo ý hắn niệm mà động, tại thể nội lưu chuyển không chỉ Thẩm Thanh hít sâu một hơi, tinh lực vô cùng dồi dào, cảm thấy trước nay chưa từng có tốt. Nguyên lai đây chính là đem khí huyết viên mãn bộ dáng. Thẩm Thanh ý thức khẽ động, liên quan tới cựu công cẩm miêu tả hiện lên ở trước mắt của hắn. Kỹ nghệ, cựu công cẩm, đại viên mãn, tiến độ 6-400 điểm trạng thái, không thể tăng lên đi chú, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, tiếp tục tu luyện, tăng lên công pháp tiến độ có thể đem nền công pháp phá hạn. Chương 42, tin tức tốt, lão ba tử thụ thương phá hạn. Thẩm Thanh nhìn xem trong tầm mắt Thủy Mặc Văn tự, lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt. Theo hắn biết, cựu công cẩm môn võ học này, trên cơ bản cũng chỉ có thể tu luyện tới cái khí huyết đại viên mãn. Đến một bước này, trong thân thể khí huyết đã đạt đến nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, đằng sau vô luận lại tu luyện thế nào cũng không thể gia tăng khí huyết, luyện không ra tinh lực. Thật giống như một cái chứa đầy nước cái chén, ngươi lại tiến vào trong thêm nước liền sẽ tràn đầy ra, tổng cộng trang nước vẫn là không có thay đổi. Lúc này Thủy Mặc Bảng đột nhiên nhắc nhở hắn, cựu công cẩm còn có cái phá hạn kỹ, quả thực có chút phá vỡ hắn vừa tạo dựng lên võ học nhận biết. Trên thực tế những ngày này trải qua tiếp tục không ngừng tìm đòi, Thẩm Thanh đã phát hiện Thủy Mặc Bảng quy luật. Nói như vậy, chỉ có hắn có kỹ nghệ nhập môn, Thủy Mặc Bảng liền sẽ thu nhận sử dụng đi vào. Tại thu nhận sử dụng tiến bảng về sau, hắn mỗi lần luyện tập đều có thể không ngừng gia tăng tiến độ, làm sâu sắc cảm ngộ. Đợi đến một cái bình cảnh tiết điểm, liền có thể chủ quan đột phá, đem tất cả luyện tập chi tiết dung hội quán thông, có đôi khi sẽ còn gây nên một chút bổ sung thiên phú và kỹ năng biến hóa. Tựa như hiểu biết chữ nghĩa, mỗi ngày luyện tập thời điểm đều sẽ làm sâu sắc trí tuệ cảm ngộ, sau đó đợi đến lượng biến gây nên chất biến, liền sẽ đột phá. Đồng thời còn ngoài ý muốn đã thức tỉnh đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Trước mắt Thủy Mặc Bảng bên trong các hạng kỹ nghệ, trên cơ bản có thể chia làm nhập môn thuần thục chút thành tựu đại thành viên mãn mấy cấp độ. Như loại này phá hạn thuyết pháp, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Đạt tới khí huyết viên mãn cảnh giới, ta đã có nửa châu chi lực. Nếu như tiếp tục đột phá, đạt tới phá hạn, lực lượng toàn thân hẳn là càng có tăng lên. Không thể nghi ngờ, khẳng định so đồng dạng khí huyết viên mãn người mạnh hơn. Thẩm Thanh ánh mắt bên trong mang theo vài tia hưng phấn. Đã như vậy, vậy liền không nên lười biếng, hẳn là kiên trì bền bỉ luyện tập. Thẩm Thanh hai chân tách ra, đứng trên mặt đất, vững như bàn thạch. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, khí tức quanh người trầm ngưng, bắt đầu dẫn đạo thể nội khí huyết nấu luyện. Đảo mắt lại qua ba ngày, Thẩm Thanh khi hiểu được cựu công cẩm có thể phá hạn về sau, liền mỗi ngày đều đem đại bộ phận tinh lực đặt ở môn võ học này trên việc tu luyện. Trải qua khắc khổ tu luyện, Thẩm Thanh đem cựu công cẩm tiến độ lại đi tiền để một bộ phận. Lúc này thể nội khí huyết cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng là theo không ngừng tu luyện cựu công cẩm, Thẩm Thanh lại mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ trở nên càng tráng thật một chút, bắp thịt toàn thân tựa như trở nên càng thêm sung mãn, tràn đầy lực lượng, trạng thái tinh thần càng thêm tốt. Thẩm Thanh không khỏi có chút chờ mong, nếu là đem cựu công cẩm phá hạn về sau sẽ là như thế nào quan cảnh. Kết thúc 3 ngày tu luyện, hắn đi ra ngoài phòng. Lúc này đã liên tục nhiều ngày chưa có tuyết rơi, Hồng Sơn trại ánh nắng tươi sáng, vạn vật tắm rửa tại bóng ánh khắp nơi quang huy bên trong. Trong thôn tuyết đã sớm hóa, chỉ có trên núi thật dày tuyết động vẫn còn. Tính toán thời gian, nên đi lội huyện thành. Hắn hiện tại đã khí huyết viên mãn cảnh giới, lực lượng xa xa thắng người bình thường, coi như trải qua ngoại thành bằng hộ khu cũng có sức tự vệ. Chính hắn nghĩ như vậy thời điểm, Điền Khiếu Hổ mặt mũi tràn đầy vui mừng nhỏ chạy tới, hô: "Thanh tử, thanh tử, có tin tức tốt." Thẩm Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi ra kỳ quái nói: "Tin tức tốt gì?" "Ta một người bạn hôm qua đi huyện thành." Điền Khiếu Hổ cười nói: "Hắn nói cho ta, lão ba tử bị đánh đả thương." Thẩm Thanh sau khi nghe xong, nhướng mày, có chút nghi hoặc: "Lão ba tử là ai?" Điền Khiếu Hổ vỗ đùi nói: "Ngươi lần trước ra khỏi thành thời điểm không phải giết không ít người a? Ta đều tra rõ ràng, những người kia đều là lão ba tử thủ hạ." Thẩm Thanh trên mặt hơi sững sờ, lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới, những ngày này Điền Khiếu Hổ dĩ nhiên thẳng đến âm thầm giúp hắn nghe ngóng chuyện này, để hắn thật là có chút ngoài ý muốn. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi cụ thể nói một chút. Lần trước ngươi vừa về đến, tiểu hổ liền đem các ngươi trên đường đi sự tình nói với chúng ta. Ta suy nghĩ ngươi lần sau còn phải vào thành, thì giúp một tay ngươi nhìn chằm chằm điểm ngoại thành sự tình. Sau đó mấy ngày nay mới hiểu rõ đến một chút mặt mày. Ta nghe bằng hưu nói, lão ba tử trước mấy ngày mang theo thủ hạ cùng Vương Ma tử sống mái với nhau đi lên, giống như là tại thành Tây phiến đoạt địa bàn, bọn hắn đánh chết không ít người. Lão ba tử cũng là bị trọng thương, rất nhiều ngày đều không có ló đầu. Ngươi đoạn thời gian gần nhất đi trong huyện thành sẽ không có chuyện gì." "Thì ra là thế." Thẩm Thanh trịnh trọng gật đầu nói: "Đa tạ. Ngươi nếu là không có nói, ta còn thật không biết phía sau còn có chuyện như vậy. Ta cái mạng này đều là ngươi cứu, nếu không phải ngươi, ta nói không chừng đều bị Trần Nguyên tên kia giết chết, chút chuyện nhỏ này tính là gì?" Điền Khiếu Hổ khoát tay áo tiếp tục nói: "Lại nói ngươi lần trước cho giá tiền rất công đạo, đại gia hỏa cũng còn muốn đem lâm sản bán ngươi, còn một mực hỏi ngươi chừng nào thì đi huyện thành, ta giúp ngươi cũng là giúp mọi người. Thật là làm cho mọi người nâng đỡ." Thẩm Thanh trầm ngâm trong chốc lát nói: "Ta quay đầu nói cho mọi người, ngày mai ta liền đi trong huyện một chuyến." Đưa qua một lát ta đi Trương Cầm nói rằng, hắn nhất biết làm cái này. Đến lúc đó giống như trước đó, ngày mai trực tiếp để mọi người đem đồ vật đưa đến ngươi bên này tốt. "Cũng được, làm phiền ngươi đi một chuyến. Việc nhỏ, ta đi về trước." Đưa tiễn Điền Khiếu Hổ về sau, Thẩm Thanh trở lại trong phòng, nhìn xem treo trên tường cung tiễn, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Trước đó giết Trần Thái hai huynh đệ, đến đằng sau giết Trần Nguyên toàn gia, lại đến giết ngoại thành đám kia tiện hộ. Ngay từ đầu động thủ thời điểm còn có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng giết lấy hắn đã thành thói quen cũng thích ứng. Cái kia lão ba tử phải giết. Nếu như không giết hắn dựa theo Trương thư viện thuyết pháp chờ hắn chữa khỏi vết thương, mỗi lần vào thành nói không chừng lúc nào liền muốn cùng hắn lên xung đột. Minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng. Nói không chính xác lão ba tử mặt trên còn có người. Ta bên này có thể đánh chỉ có một mình ta, đối phương nếu là có chỗ dựa, đến cái võ sư, ta bên này sợ là chịu không nổi. Nếu như muốn hắn núi này hàng sinh ý làm tiếp, cái kia lão ba tử nhất định phải giết, không giết không được. chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày mai liền đi làm đi. Để cho ổn thỏa, Thẩm Thanh đem từ anh em nhà họ Trần trên tay mang tới độc phấn móc ra, lại lấy ra một cây chùy thủ, dự định ngày mai đi ra ngoài vào thành thời điểm mang lên. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau trời vừa sáng, tại Trương Bảo Thanh an bài phía dưới, rất nhiều thôn dân đã đem lâm sản đăng ký trong danh sách tốt. Chờ Thẩm Thanh vừa ra tới, lâm sản đều đã bắt đầu lắp đặt xe ba gác. Hiện tại Thẩm Thanh trong tay không có tiền, cần ký sổ, nhưng người trong thôn tựa hồ đối với Thẩm Thanh cực kỳ tín nhiệm, đối với cái này cơ hồ không hỏi một tiếng. Lấy trước kia cố tính toán chi ly sức lực biến mất không còn một mảnh, để Thẩm Thanh trong lòng rất là cảm khái. Không có quá nhiều đại hội, trong thôn trại tất cả lâm sản đã lý hảo. Thẩm Thanh cân nhắc đến Thẩm Tiểu Hổ có chút tuổi trẻ, không đủ kinh nghiệm, tăng thêm có thể muốn luyện võ, cho nên hắn lại kêu Điền Khiếu Hổ cùng nhau đi tới Thái Bình huyện thành, trên đường nhiều cái nhân thủ hỗ trợ. Điền Khiếu Hổ vui vẻ đồng ý, liệu sửa lại một chút trong nhà sự tình, liền đi theo qua. Chương 43, Vương Ma Tử, người chết không yên lành. Bây giờ, mùa đông thời tiết đã qua hơn phân nửa. Không được bao lâu, theo thời tiết trở nên ấm áp, trong huyện thành nha dịch liền sẽ tìm kế, đi từng cái trong thôn trại giám sát mùa xuân cấm săn một chuyện. Một khi cấm săn bắt đầu, liền không được về núi. Cho nên thừa dịp cấm săn bắt đầu trước, thân là thợ săn các thôn dân cả đám đều mau đủ kỉnh lên núi đi săn. Đến mức lần này, Thẩm Thanh trên xe ba gác trở đi lâm sản so với một lần trước muốn bao nhiêu không chỉ một lần. Vào đông sáng sớm ánh nắng xuyên thấu sương mù, chậm rãi chiếu sáng liên miên bất tuyệt núi xanh. Bao phủ trong làn áo bạc dãy núi tại nắng sớm vớt vé hạ dần dần hiện lộ ra pha tạp màu xanh biếc. Kim sắc quang huy chiếu vào Thẩm Thanh đám người trên mặt, cảm thấy một trận ấm áp, rất là hài lòng. Gặp Thẩm Tiểu Hổ cùng Điền Khiếu Hổ hai người chợp mắt nghỉ ngơi, nhàn rỗi vô sự, Thẩm Thanh kiểm tra hạ thân bên trên mang vật. Một cây cung, 15 mũi tên, một túi độc phấn, một cây chùy thủ, tổng cộng 4 dạng. Dưới mắt, hắn quen thuộc nhất chính là cung tiễn, nhưng là cung tiễn với hắn mà nói mặc dù dùng rất tốt, cũng chỉ có thể dùng tại cự ly xa đối thủ. Một khi cùng đối phương khoảng cách gần chém giết, hiệu quả liền muốn giảm mất đi nhiều. Mà lại đối với khí huyết viên mãn người mà nói bình thường cung tiễn cũng không được việc. Dù sao nói cho cùng, sức mạnh của mũi tên lớn nhỏ toàn ỷ lại tại cung thai. Dù một cung nói xong là tốt, nhưng lực lượng có hạn, tối đa cũng liền 2 thạch lực lượng, không sai biệt lắm 100 kg bộ dáng. Trên tay hắn thanh này dùng lâu, cung lực có chỗ hạ thấp, sợ là 2 thạch cũng chưa tới. Ta khí huyết viên mãn về sau, có thể điều động khí huyết gia tăng bắp thịt tính bền dẻo, dạng này cung đã bắn không xuyên ta. Nếu là ta đi động thủ giết lao ba tử, cung tiễn không phải lương tuyển. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là dùng động cùng ám sát. Thẩm Thanh ngồi tại trên xe ba gác, nghe chung quanh sơn lâm tiếng chim hót, trong lòng âm thầm làm lấy bản hoành cùng suy tính. Từ Hồng Sơn chạy đến Thái Bình huyện thành có 50-60 dặm đường, tuyết hóa về sau, đường núi vũ bùn, không dễ đi lắm. Thẩm Thanh không sai biệt lắm bỏ ra gần hơn nửa canh giờ thời gian, mới khó khăn lắm đi một nửa lộ trình. Lúc này trên đường xe ngựa dần dần tăng nhiều. Nhìn kỹ, to to nhỏ nhỏ trên xe đều chở đi hoặc nhiều hoặc ít lâm sản chạy tới huyện thành. Còn có người ta trên xe chứa một xe thiếu nam thiếu nữ, có ít người hốc mắt đều là đỏ bừng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Nếu như Thẩm Thanh không có đoán sai, đây cũng là cái người môi giới bên trong chuyên làm nhân khẩu buôn bán. Hàng năm mùa đông tổng có không ít người nhà không vượt qua nổi, luôn lạc tới bán mà bán nữ tình trạng. Bọn hắn đây là muốn đem những hài tử này bán được đại hộ nhân ra đi. Năm đó cái kia tiểu cô cũng là bán như vậy rơi. Sau một lát, ngay phía trước đống nhiên có hai thất tuấn mã vào tới. Thẩm Thanh vội vàng đem xe ba gác chạy tới một bên, định thần nhìn lại. Phía trước xông tới hai con ngựa mà da lông bóng loáng, phiêu phì thể trắng, xem xét chính là ngựa tốt, mà lập tức hai người cũng không phải bình thường người. Bọn hắn thân mang thiết giáp, ngồi ngay ngắn hai thất tuấn mã bên trên, lưng đeo lợi kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng, mang theo không thể khinh thường nghiêm nghị chi khí. Là huyện nha vệ võ ti quan sai. Theo một tiếng thanh thúy roi vang, tuấn mã bốn vó tung bay, hai đạo kình phong vô cùng nhanh chóng, bọn hắn bên cạnh thoáng một cái đã qua. Thẩm Thanh bọn hắn những người này không tự chủ được nhìn chăm chú về phía hai đạo thân ảnh kia, cho đến bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tại hai cái quan sai rời đi về sau, Thẩm Thanh dần dần nghe được người chung quanh tiếng nghị luận. Nghe nói huyện thành bên ngoài phát hiện Hoàng Thiên giáo quân phản loạn tung tích, phái không ít vệ võ ti người khắp nơi điều tra. Thái Bình huyện cũng có Hoàng Thiên giáo người. Khó mà nói, gần nhất Hoàng Thiên giáo tiến đánh Kim Châu, triều đình mấy lần trinh phạt đều không có kết quả, ngược lại phỉ càng diện càng nhiều, Hoàng Thiên giáo thanh thế càng ngày càng to lớn. Lại tiếp tục như thế, không được bao lâu sợ là tác động đến quận thành bên này. Thái Bình huyện là quận thành bên ngoài trọng yếu thành trì, vị trí địa lý hiểm yếu, một khi Hoàng Thiên giáo muốn tiến đánh quận thành, Thái Bình huyện sợ là sẽ phải đứng núi chịu sào. Huyện nha bên kia vệ võ ti có khuyết trương chiêu dấu hiệu, đã chiêu không ít võ sư sai dịch tiến vào. Vậy ta cùng đồng môn bọn hắn nói một tiếng, tuyệt đối không nên cùng vệ võ ti dính líu quan hệ, Hoàng Thiên giáo cũng không dễ trọng. Trung quanh tiếng thảo luận dần dần từng bước đi đến, cho đến toàn bộ nghe không rõ. Ngồi tại trên xe ba gác Thẩm Thanh dần dần trầm mặc. Cái gì Hoàng Thiên giáo, Kim Châu, triều đình, hắn đều nghe không hiểu. Hắn chỉ biết là, giống như lại muốn loạn. Cái này cái gì phá thế đạo? Giá. Thẩm Thanh dương lên roi thúc đẩy ngựa chạy chậm chạy chậm. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh ba người chạy tới Thái Bình huyện ngoại thành. Lập tức liền phải vào bằng hộ khu, các ngươi giữ vững tinh thần, xem trọng hàng. Ta tiêu chạy đi đại tiện một chút, các ngươi tại chỗ này đợi ta. Thẩm Thanh từ trên xe ba gác nhảy xuống xe, đem dây cương ném cho Điền Thiếu Hổ, hướng một bên trong bụi cỏ đi đến. Điền Thiếu Hổ kỳ phải nói, đại ca ngươi vì cái gì đi còn muốn mang theo cung tiễn? Không biết, khả năng dùng để phòng thân a, nơi này rất loạn. Có chút đạo lý. Điền Khiếu Hổ gật gật đầu, nhưng dù sao cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Bằng hộ khu, một gian chỉ có thể thả xuống được giường chật chội trong phòng nhỏ. Lão ba tử ngực bọc lấy lụa trắng vải, nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Lục ở bên cầm một khối màu đen thuốc cao nói, "Lão đại, ngươi ngồi xuống, ta đổi với ngươi cái thuốc." Lão ba tử trên người thịt mỡ lắc một cái, nghe vậy ngồi dậy, vô ván giường hung hăng nói, "Không nghĩ tới cái kia thối xẻo mụn, không muốn mặt, lại tìm giúp đỡ, để chúng ta ăn như thế một cái thiệt thòi lớn chờ ta thương lành, ta nhất định giết chết hắn." "Ta thao, ngươi hắn a điểm nhẹ." Lão ba tử một cước đá ngã lăn Tiểu Lục. Cái sau lập tức đứng lên, chất lên khuôn mặt tươi cười một lần nữa thay thuốc. "Chờ một chút." Lão ba tử đột nhiên vểnh tai nghe trong chốc lát, hỏi, "Ngươi có hay không cảm thấy có chút không đúng?" Tiểu Lục có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì không đúng? Ta an bài ở bên ngoài huynh đệ đâu, làm sao một điểm thanh âm đều không có? Người đi xem hạ. Nha. Tiểu Lục buông xuống công việc trên tay, bước nhanh chạy ra ngoài. Sau một lúc lâu, Tiểu Lục cũng không có trả lời. "Tiểu Lục, Tiểu Lục." Lão ba tử hô hai tiếng, không có người trả lời. Hắn trong nháy mắt có dự cảm không tốt, từ dưới giường rút ra một thanh sáng loáng trường đao, đứng ở sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sau đó dùng đao đâm mở đại môn. Ngoài cửa không có một người. Lão ba tử đi hai bước, thấy trên mặt đất có chút vết máu. Dọc theo cái hướng kia xem xét, lập tức sợ hãi cả kinh. Thủ hạ của hắn đều biến thành từng cỗ thi thể đống ở cùng nhau. Lão ba tử quay người liền muốn chạy, chuẩn bị một đoàn vôi dán lên con mắt. A! Lão ba tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lung tung huy động trong tay trường đao, ở chung quanh loạn đả, sau đó lão đảo nghiêng ngã giữ cửa phá tan xông vào trong phòng. Coi như hắn coi là an toàn thời điểm, có một cái bóng chậm rãi hiện hiện ở phía sau hắn, cầm một cây chùy thủ chợt hướng hắn đâm tới. Thổi phun một tiếng, chùy thủ vào thịt. Lão ba tử bị đau quát to một tiếng, quay người chính là một đao vung đi. Ầm! Đội vang phía dưới, Thẩm Thanh lùn người xuống, một quyền đánh tới. Lão ba tử có cảm ứng, đón đỡ một quyền này, cũng lấy quyền đáp lại. Phanh phanh phanh. Trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà, tại hai người lực quyền phía dưới toàn bộ bị đánh đến náo loạn. Thung công, Cửu công cầm, ngươi hắn a là Vương Ma tử. Lão ba tử lập tức tỉnh táo lại, toàn thân thịt mỡ run rẩy không ngừng, cực kỳ kích động nào tới, ta giết ngươi. Gian phòng quá nhỏ, cung tiễn không có cách nào thi triển, mà lão ba tử cũng bị dán lên con mắt, cũng là loạn đả một mạch. Thẩm Thanh dứt khoát không cùng hắn chính diện chiến đấu, mà là lặng yên không một tiếng động vây quanh lão ba tử sau lưng. Hắn thuận tay nhặt lên trên đất gỗ bục côn, trực tiếp một cái muộn côn đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, lão ba tử choáng váng. Vừa vặn lúc này, độc phấn bên trên độc đã dần dần có hiệu lực. Lão ba tử bắt đầu đứng không vững, ngã trái ngã phải. Gặp cơ hội tới, Thẩm Thanh trực tiếp cầm chùy thủ hướng phía lão ba tử trên thân đâm, đem lão ba tử đâm thành một cái huyết nhân. Lão ba tử không có cam lòng, toàn thân khí huyết dâng lên, giống to nói, "Vương Ma tử, ngươi chết không yên lành. Bá gia không tha cho ngươi." Thanh âm cực lớn, xa xa khuyết trương ra ngoài. Thẩm Thanh không cùng hắn nói nhảm, vận chuyển khí huyết trực tiếp một đao cắt đứt lão ba tử yết hầu, để hắn triệt để tắt thở. Thu hồi truy thủ, hắn tại gian phòng tùy tiện lật ra hai lần, tìm được một chút ngân lượng thăm dò tại trong túi. Sau đó túi lưng xuống từ phía sau cửa sổ chui ra ngoài, bước nhanh rời đi, thân ảnh biến mất trong ngõ hẻm. Chương 44, dư ba bằng hộ khu dày đặc giao thoa. Tại ổ gà lợm chầm trong hẻm nhỏ, Thẩm Thanh dẫm lên nước bùn bước nhanh xuyên qua. Ngẫu nhiên có gặp được cái khác người xa lạ, hắn liền yên lặng cúi đầu, không khiến người ta thấy rõ mặt của hắn. Chờ đi ra bằng hộ khu, Thẩm Thanh bắt đầu vung ra chân liên tục chạy bộ, đến ngoài thành một mảnh ngoại ô rừng, một cái nhảy vọt một đầu đâm vào trong rừng. Hắn vốn là khí huyết viên mãn, tăng thêm đi săn kỹ nghệ đột phá, nắm giữ độc ảnh tùy làm được năng lực. Hai hai kết hợp, trong rừng Thẩm Thanh đơn giản chính là như cá gặp nước. Hắn động tác mau lẹ, tựa như phủ quang lực ảnh, mạnh mẽ địa tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Không đến thời gian nửa nén hương, hắn liền đã về tới trước đó lúc rời đi đợi lũng cây. Thẩm Thanh vội vàng thay đổi mình chạy cởi áo đông, che đậy kín bên trong vật lộn thời điểm nhiễm vết máu, sau đó nhấc lên quần mang theo vài phần dỡ hàng sau nhẹ nhõm biểu lộ. Hướng phía ven đường xe ba gác đi đến. Lúc này Thẩm Tiểu Hổ cùng Điền Khiếu Hổ hai người dựa vào trên xe ba gác, một mặt cảnh giác đánh giá chung quanh đi ngang qua người. "Ta tốt, chúng ta đi thôi." Thẩm Thanh đi qua tiện tay chào hỏi một chút, nhanh chóng ngồi lên xe ba gác, cầm dây cương. Thẩm Tiểu Hổ cùng Điền Khiếu Hổ cũng không nói gì thêm, tuần tự ngồi lên. "Giá." Thẩm Thanh cũng roi. Nhanh như chớp, ngựa chạy chậm cắm đầu mở ra bốn bó, xe ba gác hai cái bánh xe chậm rãi chuyển động. Trên xe ba gác, Điền Khiếu Hổ nhịn không được nhiều đánh giá Thẩm Thanh hai mắt. Chỉ bất quá thời gian một chén trà công phu, hắn phát hiện Thẩm Thanh mang đến cung tiễn lập tức liền thiếu đi thật nhiều. Càng quan trọng hơn là, nếu như hắn nhớ không lầm, Thẩm Thanh đi thời điểm không có mang xí chủ, mà vừa rồi hắn đi địa phương là cái lùm cây bên kia đều là cậu xương, cũng chính là tục xương mèo con đâm, xoa không được cái mông. Hắn nhất định không phải đi, Điền Khiếu Hổ rất là khẳng định. Về phần đến cùng đã làm gì, gặp Thẩm Thanh không nói, hắn cũng rất thức thời không có hỏi tới. Một ngựa một xe ba người, tại bên ngoài Thái Bình thành trên đường, không nhanh không chậm đi tới. Đã là lần thứ hai vào thành, Thẩm Thanh đã xe nhẹ đường quen. Một hai khắc về sau, ba người liền đã tiến vào gia đình sống bằng liều khu, đến trước đó đi qua bảy ngoặc ngõ hẻm. Lúc này, Thẩm Tiểu Hổ không khỏi khẩn trương lên. "Thanh Tử ca, lần trước liền có người ở chỗ này mai phục chúng ta, lần này chúng ta còn đi bên này sao?" Thẩm Thanh không có giảm xuống tốc độ xe ý tứ, nhìn thẳng phía trước nói, "Ta hỏi qua một sách bọn hắn, từ chúng ta tới phương hướng vào thành gần nhất chính là con đường này, nếu là không đi nơi này nói liền phải quấn một vòng lớn, không đáng. Lại nói sinh hoạt ở nơi này người, cả đám đều quỷ tinh vô cùng, bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi giữ nhiều như vậy đường." Thẩm Thanh trợn roi, thúc giục xuống lười biếng ngựa chạy chậm, yên tâm đi, không có chuyện gì, giá. Thẩm Tiểu Hổ cầm trong tay cung tiễn, trên mặt diện ra một tia mồ hôi lạnh, ánh mắt hung ác quét mắt chung quanh, một đường lâm lớp lo sợ. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, trên đường đi căn bản không có người nào đi lên phản ứng bọn hắn, chính là lần trước lúc đến đám kia vây quanh trai trai bọn tiểu khất cái đều không thấy. Thật sự là kỳ quái. Đi trong chốc lát, xuyên qua bảy ngoặc ngõ hẻm, đột nhiên trở nên ồn ào náo động, phía trước cách đó không xa trong ngõ nhỏ tụ tập một đám người. Thẩm Tiểu Hổ giương cổ lên hiếu kỳ nói, phía trước chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh liếc qua, thuận miệng nói, không biết được. Đưa ba người bọn họ đi ngang qua thời điểm, vừa vặn có từng cô thi thể bị mang ra ngoài. Mẹ a, chết thật nhiều người. Thẩm Tiểu Hổ kinh hô một tiếng. Thẩm Thanh nghe tiếng nhìn lại, nhận ra đây là hắn vừa rồi giết lão ba từ ngõ nhỏ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phát hiện, hấp dẫn nhiều người như vậy. Hắn âm thầm may mắn mình đi được quả quyết, nếu là đi chậm một điểm, vẫn thật là không tiện thoát thân. Xe ba gác đi ngang qua hai cái cạo lấy đầu đinh huyện nhà sai dịch. Bọn hắn lúc này nhìn xem khiêng ra tới từng cỗ thi thể, lúc này đang có một câu không có một câu trò chuyện, thư giãn thích trí từ bảy ngoặc trong ngõ đi sau khi đi ra, con đường còn không phải rất rộng rãi, hai bên đều là người, xe ba gác cùng bọn hắn đều nằm cạnh rất gần. Hai người đối thoại cũng đều rơi vào Thẩm Thanh đám người lỗ tai. Không nghĩ tới Vương Ma tử ác như vậy, trước đó không lâu bị lão ba chọn lấy chẳng tử, hôm nay liền trực tiếp động thủ đem lão ba giết đi. Lão ba thật vất vả ôm vào bá gia đùi, tại cái này một mảnh đứng vững gót chân, không có hưởng mấy ngày phúc liền bị làm chết khô. Ai nói không phải đâu. Thời điểm hắn chết cũng rất thảm, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối tốt, đều sắp bị đâm thành con nhím, máu phun cùng cái sàng đồng dạng. Thời điểm chết kia không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, 10 dặm 8 hương đều có thể nghe thấy. Dưới tay hắn cũng là đổ 18 đời nấm mốc, từng cái chết sạch, một tiễn phong hầu. Vương Ma tử căn bản liền định cho bọn hắn lưu đường sống. Náo ra cái này việc sự tình, bá gia đoán chừng cũng sẽ không thiện, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Hai cái quan sai nói chuyện phiếm dứt lời vào Điền Khiếu Hổ trong tai, hắn lập tức toàn thân chấn động. Trong đầu hiện lên một đạo kinh lôi, một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán nổi lên trong lòng. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Thanh, há to miệng, có vô số muốn nói, lại không biết nói như thế nào lên. Vừa rồi hắn căn bản không phải đi đi, mà là đi giết lão ba tử. Là, nhất định là như vậy. Người đứng đắn đi làm sao còn mang theo cung tiễn, trên tay hắn tiễn thiếu đi nguyên nhân là hắn dùng hết. Gặp Thẩm Thanh một mặt không liên hệ dáng vẻ, Điền Khiếu Hổ nói đến hết hầu, rất tức thời nuốt nước miếng một cái, lại đem bọn chúng nuốt xuống. Lúc này, trong lòng của hắn tuôn ra trận trận nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra cứ như vậy một lát sau, Thẩm Thanh làm sao lập tức giết nhiều người như vậy. Trước đó hắn nghe bằng hưu nói qua, lão ba tử đã khí huyết viên mãn, chỉ kém như vậy một bước liền có thể trở thành võ sư. Tại cái này một mảnh tiếng xấu sớm đã là như sấm bên tai, không ai không biết không người không hay. Vậy mà như vậy tùy tiện liền bị giết. Điền Khiếu Hổ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhịn không được lại nhìn về phía Thẩm Thanh, nghiêm túc địa một lần nữa đem hắn đánh giá một lần. Trước kia tại trong thôn trại, hắn một mực cảm giác Thẩm Thanh chính là cái không có gì bản sự, phổ phổ thông thông nhỏ thợ săn. Trầm mặc ít nói, trung thực, đi săn tay nghề còn kém. Về sau ở trong thôn chuyện phát sinh, để hắn rất là lau mắt mà nhìn. Là kẻ hung hãn. Nhưng bây giờ, hắn đối Thẩm Thanh chơi liều lại có nhận thức mới. Hôm qua hắn mới cho Thẩm Thanh lão ba thụ thương tin tức, hôm nay hắn liền muốn đến huyện thành, ở giữa biến mất một hồi sau lão ba tử liền chết. Càng đáng sợ chính là lúc trước đến về sau, trừ hắn ra, không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Thủ đoạn này, quá giả luyện. Lão ba tử chết rồi, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt, về sau tiến huyện thành đều không cần lại lo lắng hãi hùng. Nếu như mình có năng lực, cũng là khẳng định phải đi giết, dọn đi đầu này chướng ngại vật. Nhưng là quả quyết làm không được Thẩm Thanh làm như vậy chỉ toàn. Thẩm Thanh, hắn tương lai khẳng định có triển vọng lớn. Điền Khiếu Hổ quyết định đem hôm nay nhìn thấy hết thảy, cùng trong lòng những ý nghĩ này tất cả đều nát tại trong bụng, ai hỏi cũng không nói. Thanh Tử ca, ngươi nghe được sao? Lão ba chết rồi, về sau không ai lại tìm chúng ta phiền toái. Thẩm Tiểu Hổ cao hứng bừng bừng nói. Thẩm Thanh cười khẽ hạ nói, đừng cao hứng quá sớm, không có lão ba, nói không chừng còn sẽ có lão cửu, lão thập xuất hiện, đến lúc đó còn không phải như vậy. Cái này, Thẩm Tiểu Hổ yên lặng. Chuyện sau này hay nói đi. Thẩm Thanh đem chú ý của hai người lực thu hồi lại, hướng phía cửa thành phương hướng đuổi lên con ngựa, yên lặng tăng nhanh chút tốc độ. Lúc này một người mặc sạch sẽ trưởng sam nam tử trung niên, mang theo 3-4 tùy tùng đối diện đi tới, cùng Thẩm Thanh bọn người sượt qua người. Nam tử trung niên này dáng người trắng kiện, hai tay quá gối. Nhìn kỹ, hai tay bàn tay tới gần ngón út một bên đều có dày một tầng dày vết chai, vừa nhìn liền biết là cái luyện võ, không dễ trọng. Đương nam tử trung niên này đi đến cửa ngõ thời điểm, hai cái quan sai cũng đều thu chút trên mặt tùy ý, vừa cười vừa nói, bá gia tới à? Nam tử trung niên không người hướng hai cái quan sai chắp tay, mở miệng hỏi, hai vị sự tình đều tra rõ ràng sao? Đều hỏi rõ ràng, là Vương Ma tử làm không thể nghi ngờ. Trong đó một cái quan sai bình tĩnh nói, gần rất nhiều người đều chính thai nghe được, chúng ta cũng đều từng cái chứng thực. Thì ra là thế, hai vị vất vả. Nói, tên là bá gia nam tử trung niên từ trong ngực xuất ra hai khối thỏi bạc, phân biệt nhét vào hai cái quan sai trong tay nói, đây là một điểm nước trả phí, mong rằng hai vị thay ta hướng nhà ngươi lão gia vấn an. Dễ nói, về sau lúc không có chuyện gì làm nhiều đến nha môn ngồi một chút, chúng ta mang bá gia bên trong uống chút rượu. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Bá gia, ngươi trước bận điệu, chúng ta liền đi trước. Bá gia chắp tay khách khí nói, hai vị kia đi thong thả, không tiễn. Đưa mắt nhìn hai cái quan sai rời đi, bá gia tấm kia chất đầy nụ cười mặt, đột nhiên lạnh xuống, lạnh giọng nói, đi đem Vương Ma tử làm, hắn phá hư quý củ, giữ lại không được hắn, thuận tiện điều tra thêm gần nhất có hay không cùng hai người bọn họ kết thủ. Có một số việc chúng ta không thể chỉ nghe người khác, mình cũng muốn tra rõ ràng. Được rồi, bá gia. Đứng tại nam tử trung niên sau lưng hai người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi. Đám người này thật sự là không bất lo, cái này ngay miệng cho ta nháo sự, đều đáng chết ta. Chương 45, khi hành khách thị Tống Đông ra thẩm thanh xe nhẹ đường quen điệu thao túng dây cương, xen lẫn trong đông đảo trong đội xe, lão đảo địa lại một lần nữa đi đến Thái Bình huyện thành dưới cửa thành. Hình bom cửa thành mở rộng, lộ ra phía sau cửa tuyến đường chính. Trải qua quanh năm suốt tháng hành động, sáng gạch lát thành tuyến đường chính đã bị mài đến đen nhánh tỏa sáng, tuyết nước tại khe gạch ở giữa đọng lại thành vũng nhỏ. Nhìn kỹ, mặt trên còn có mấy đống vân ngựa rải rác chất đống. Mặc Kiểu Cũ Khôi giáp bọn thủ vệ liền đứng ở cửa thành bên trong, bọn hắn hoặc dựa vào bên tường, hoặc ngồi tại đơn sơ ghế gỗ bên trên, chính là không có bất luận cái gì muốn thanh lý ý tứ. Mặc cho những này phân ngựa không ngừng bị thông hành bánh xe vừa đi vừa về nghiền ép, biến thành lục sắc nước bẩn. Bọn thủ vệ ánh mắt tại người đi đường qua lại cùng hàng hóa ở giữa hứng hở địa dao động. Ngẫu nhiên ngẩng đầu cũng chỉ là lười biếng hỏi thăm vài câu, làm theo thông lệ kiểm tra bọc hành lý, tại thu được lệ phí vào thành sau liền phất phất tay, cho đi. Lúc này chính gặp phải sáng sớm vào thành giờ cao điểm, lưu lượng khách không nhỏ. Thẩm Thanh ba người cũng là trọn vẹn đẩy hai khắc mới đến phiên bọn hắn. Suy, Thẩm Thanh dừng xe ngựa, ung dung tại trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ngân lượng, không đợi thủ vệ mở miệng liền chủ động đưa lên tiền đến, động tác trôi chảy mà tự nhiên. Nửa lượng bạc, quy củ ta hiểu. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần lao luyện cũng không thèm để ý, Lâm Phong Đường chủ gia đệ tử, huynh đệ tạo thuận lợi. Thủ vệ tiếp nhận 20 văn đồng tiền lớn, đối Thẩm Thanh hiểu chuyện rất là hài lòng. Lập tức theo thói quen ngắn gọn địa lầu bầu một câu đi vào đi liền lười biếng phất tay cho đi. Giao lệ phí vào thành. Thẩm Thanh rồi ngựa chậm rãi thông qua cửa thành. Bởi vì lần này vào thành tương đối sớm, chính hội thị thời điểm. Một đi vào cửa thành lập tức từng mảnh tiếng gầm liền giống như là biển gầm nhào tới trước mặt. Các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tiếng người đùa tập hợp cùng một chỗ, lộ ra phá lệ ồn ào huyên náo. Trong không khí còn tràn ngập các loại dầu chiên bánh bột lô mùi. Trên đường cái không có cái gì quý nhân công tử, trên cơ bản đều là bày quầy bán hàng tiểu thương, cùng một chút khiêng tuổi mặc đường phố đi ngõ hẻm tiểu phu cùng ra mua sắm bọn hạ nhân. So sánh lần đầu không lưu loát cùng bất mãn, chỉ là đi qua một lần, Thẩm Thanh liền đã đối thành nội lộ tuyến rất là quen thuộc. Hắn hơi nhìn xuống vị trí, liền dẫn hai hổ hướng phía Vạn Phong lâu phương hướng đi đến. Trên đường Thẩm Thanh thuận tay mua ba cái bánh bột nô, mấy người ứng phó một chút điểm tâm. Đi trong chốc lát chờ đến Vạn Phong lâu cổng, tại nói rõ ý đồ đến sau mấy người liền trực tiếp đi Vạn Phong lâu hậu viện. Bây giờ chính vào là mùa đông đi săn giờ cao điểm, Vạn Phong lâu hậu viện những thôn khác bên trong chạy tới thợ săn không thua 7-8 vị. Bất quá trên cơ bản đều là tán hộ, cùng loại Thẩm Thanh dạng này kéo một xe lại là không có. Dù vậy, nhìn không khí này, Thẩm Thanh trong lòng cũng là có dự cảm không tốt. Hắn cùng người bên cạnh hơi nghe được, hiểu rõ đến lần này thu mua lâm sản giá hướng xuống điều. Thẩm Thanh tính toán một cái, nghề này tỉnh, hắn kiếm cơ hồ muốn rút lại hơn phân nửa. Trước đó hắn có thể chỉ toàn kiếm cái không sai biệt lắm 700 văn, hiện tại chỉ là 200 văn không tới, làm không tốt còn không có đến kiếm. Cái này không bày rõ ra khi dễ người sao? Hết thảy 120 văn. Trong hậu viện Vương Khải Diệu cầm trong tay bản tính chính kiểm kê hàng giá trị một bên đi theo một cái tiên sinh kế toán, cầm bút lông ký sổ, chuẩn bị thanh toán ngân lượng kế toán. Đây chính là dòng giá 18 con thỏ rừng, làm sao cũng không chỉ 120 văn a. Thợ săn có chút không cam tâm, muốn tái tranh thủ một chút. Vậy ngươi chính là không bán rồi. Vương Khải Diệu ngắm hắn một chút, trực tiếp từ bên cạnh đi tới, hô, vị kế tiếp. Bị xem nhẹ thợ săn đội vàng xông lên trước, chụp vào Vương Khải Diệu tay áo bộ nói, đừng, 120 văn liền 120 văn. Vương Khải Diệu tay áo lắc một cái, đem cái này thợ săn tay cho tung ra, liếc một chút nói, không phải ta cố ý tiện nghi, hiện tại là các ngươi lên núi săn bắn người thu hoạch tốt nhất thời điểm, một mạch đều hướng ta chỗ này bán. Những này lâm sản tự nhiên là bán không lên giá. Đợi đầu xuân về sau, giá cả tự nhiên mà vậy liền sẽ một lần nữa tăng lại đi. Thợ săn sắc mặt có chút xem thường. Hắn biết Vương Khải Diệu nói không sai, nhưng đến sang năm đầu xuân thời điểm, đã núi cấm không đánh được săn á lúc kia còn dám lên núi, cơ bản hoặc là có quan hệ, hoặc là chính là thuần túy không muốn sống, nhất định phải bị quá hóa liều. Thái Bình huyện huyện nha không nói những cái khác, tìm kế chính là một tay hảo thủ. Nếu như bị bắt được tay cầm, không đem ngươi ăn xong lau sạch là sẽ không buông tay. Đến lúc đó bọn hắn những này không có nền móng lên núi, coi như không phải cửa nát nhà tan, sợ cũng đến thuế một lớp già, nửa chết nửa sống. Cái này thợ săn giống như là nhận mệnh, đem mang tới lâm sản nộp ra, cầm 120 văn thủ lao buồn bực rời đi. Vạn Phong lâu quản sự Vương Khải Diệu đối với cái này tựa hồ đã nhìn quen không quen, tại kia thợ săn trước khi đi có thuận miệng bàn giao xuống sơn chân sự tình, bắt đầu chọn tiếp theo hộ. Thẩm Thanh mắt sắc nhìn ra, kia thợ săn trong tay mang theo chính là một con lông vũ diễm lệ gà rừng, phẩm tướng rất tốt, đặt di vãng hẳn là có thể bán cái 150 văn, kết quả Vương Khải Diệu liền báo cái 80 văn. Để kia thợ săn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có cách nào. Trong huyện thành có thể thu lâm sản cũng chỉ có Tống gia, nếu là hắn không muốn bán, chỉ có mình ăn hoặc là để thịt mục nát, một phân tiền cũng đừng nghĩ kiếm được. Cuối cùng thợ săn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, nhận cái này một chuyện làm ăn. Ngay lúc này có thợ săn đổi ý, một lần nữa trở về muốn bội ước đem mình lâm sản mang đi, lại bị Vạn Phong lâu bọn hạ nhân cho ngăn lại. Vương Khải Diệu lớn tiếng quát lớn, tiền hàng thanh toán xong về sau, nơi này đồ vật đều là Đông gia, cùng ngươi không có quan hệ, đem hắn ném ra bên ngoài. Vạn Phong lâu tôi tớ trực tiếp xông lên đi, một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất, sau đó giơ lên trực tiếp ném lên cao, bước xuống tường viện bên ngoài. Cánh tay của ta. Thẩm Tiểu Hổ cùng Điền Khiếu Hổ hai người nghe được tường viện bên ngoài phát ra từng đợt kêu rên cùng kêu thảm, sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. nơi này thật sự là mảy may không nể tình a. Thẩm Thanh đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, rõ ràng Vạn Phong lâu là mượn cung cầu biến hóa, thừa cơ ngay tại chỗ ép giá. Bọn hắn khẳng định có chuyên môn hầm băng, ở thời điểm này vô cùng giá tiền thấp thu lấy đại lượng lâm sản thả trong hầm băng chờ đầu xuân sau trên thị trường lâm sản thiếu, lại cao hơn giá bán. Ở giữa tiền kiếm được đều là từ bọn hắn những này không có quan hệ tầng dưới chốt thợ săn trên thân tới. Nói trắng ra là chính là Tống Đông gia tại khi hành phách thị. Đang nghĩ ngợi, Vạn Phong lâu thu mua liền đến tiền hắn. Thẩm Thanh thu hồi trong lòng những ý nghĩ kia, Tiếu Dung chân thành địa đi ra phía trước, Vương quản sự, hồi lâu không thấy, ta lại tới làm phiền. Ngươi là? Vương Khải Diệu đối Thẩm Thanh chỉ cảm thấy có chút quen mặt, hắn mỗi ngày trong trong ngoài ngoài gặp rất nhiều người, đối Thẩm Thanh đã không có ấn tượng gì. Thẩm Thanh tự giới thiệu nói, ta là Thẩm Thanh, Hồng Sơn trại bên kia. A, nguyên lai là ngươi a. Vương Khải Diệu lập tức nhớ lại, có một chút ấn tượng. Không nghĩ tới Vương quản sự còn có thể nhớ kỹ ta, ngài sang đây xem dưới, đây là thôn chúng ta trong trại lần này lâm sản. Có con hoáng, con thỏ, dê rừng, gà rừng, còn có nấm, linh chi những này hiếm thấy đồ chơi, vất vả Vương quản sự cho ta tính toán giá cả. Thẩm Thanh rất là cung kính nói. Vương Khải Diệu chọn chọn lựa lựa, trên mặt không có có bất luận cảm tình gì gợn sóng. Lốt buốt. Hắn phủi đi lấy bản tính, cuối cùng báo giá cả nói, ngươi con hàng này không ít, tổng cộng có thể đáng 3 lượng 5 tiền. Thẩm Thanh sắc mặt có chút khó coi. Lần trước cũng là không sai biệt lắm vật có thể bán được 10 lượng bạc, hiện tại liền đáng giá 3 lượng 5 tiền, cái này kém chút cũng không phải một chút điểm, đơn giản chính là đánh gãy xương. Vương quản sự, có thể hay không hơi lại chướng một chút, giá tiền này cũng quá tiện nghi. Tiện nghi? Ngươi cái này một xe đều là bình thường lâm sản, chúng ta thương đội tại từng cái trong thôn trại đã thu không ít. Ta đây là tính cho thêm ngươi. Vương Khải Diệu quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ nói, ngươi có muốn hay không bán? Chương 46, tiến nhập nội viện. Thẩm Thanh ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới Vương Khải Diệu hai tay trên mu bàn tay không có vết chai, nói rõ hắn ngày thường không có luyện qua đấu pháp, tu vi nhiều lắm là ngay tại khí huyết viên mãn cảnh giới. Tài nghệ này còn ngông cuồng như thế, khẳng định bởi vì chỗ dựa nguyên nhân, không sợ đắc tội người. Thẩm Thanh suy nghĩ sau một lát, chém đinh chặt sắt nói, ta bán. Nghe vậy Vạn Phong lâu quản sự Vương Khải Diệu sắc mặt hơi nguội, cảm thấy Thẩm Thanh cuối cùng tức thời, nhưng tiếp xuống một câu lại làm cho hắn biến sắc. Nhưng như vậy hổ vương roi liền phiền toái. Vương Khải Diệu truy vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương quản sự, thôn chúng ta chạy hai ngày này đi săn trong núi phát hiện hổ vương tung tích, tất cả mọi người đối đầu này hổ vương cảm thấy hứng thú, còn đặc địa dự định lần này bán tiền sau đi mua một chút săn gỗ trở về chuẩn bị một chút. Thẩm Thanh mắt nhìn sắc mặt ngơ ngác Vương Khải Diệu, đáng tiếc nói, nhưng lần này Vương quản sự đem giá cả ép tới thấp như vậy, đoán chừng đại gia hỏa cũng không có tâm tư này. Thẩm Thanh nói, Vương quản sự, ngươi biết một đầu hổ phạm vi săn thú trường phương viên trăm dặm, thực thành sơn cứ như vậy hơi lớn, cơ hội lần này rất khó được, bỏ lỡ cơ hội lần này, ta cũng chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Thẩm Thanh lúc nói chuyện, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khải Diệu mặt, quan sát nét mặt của hắn biến hóa. Mới hắn gặp Vương Khải Diệu đối mỗi cái thợ săn đều nâng lên sơn chân một chuyện, đủ thấy Vương Khải Diệu đối kêu ba loại sơn chân phi thường quan tâm, làm không tốt việc quan hệ tiền đồ của hắn. Hiện tại hắn thử đem sơn chân một chuyện cùng hắn lâm sản tương quan liền, nhìn có thể hay không từ Vương Khải Diệu trong tay lại lòng lật miệng, chụp điểm ngân lượng ra. Đã để cho ta làm việc, kia dù sao cũng phải có chút biểu thị a. Thẩm Thanh ánh mắt cực kỳ thành khẩn, một bộ rất mất mát dáng vẻ, để Vương Khải Diệu tâm tư xuất hiện một tia dao động, giống như là hạ lớn lao quyết tâm, trung điệp hô mấy hơi thở nói, bảy lượng, đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Mặc dù so dự liệu còn là có chút chênh lệch, nhưng hiển nhiên đã so ngay từ đầu ba lượng muốn tốt. Thẩm Thanh cười xu định nói, đà tạ Vương quản sự. Vương Khải Diệu tiến lên trước, hạ giọng lạnh giọng cảnh cáo nói, tiền ta có thể cho thêm ngươi, nhưng sơn chân sự tỉnh đầu xuân trước đó cần phải cho ta tin tức, bằng không mà nói cũng không phải là 30 lượng đơn giản như vậy. Ngươi không đốc, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Thẩm Thanh thu hồi nụ cười trên mặt, liếc mắt Vương Khải Diệu. Uy hiếp ta. Trong lòng của hắn lập tức cảnh giác lên. Vương Khải Diệu là huyện thành người của Tống gia, có bối cảnh có chỗ dựa, mà mình bây giờ mới vừa vặn nhập môn, ngay cả cái võ sư đều không phải là. Nếu quả thật muốn đối phó hắn lời nói, thật đúng là không nên quá đơn giản, nhưng Thẩm Thanh trên mặt chất lên tiểu dung, cung kính nói, minh bạch, minh bạch. Tốt, A Văn, cho hắn dựa theo bảy lượng bạc kết. Vương Khải Diệu thuận miệng chào hỏi một chút, tiếp tục hướng phía kế tiếp thợ săn đi đến. Thẩm Thanh kết đến bảy lượng bạc, hơi nghiệm nghiệm phân lượng sau xác định không sai, không có lên tiếng mang theo Điền Khiếu Hổ hai người ra biệt tử. Chờ đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Thẩm Thanh móc ra một lượng bạc giao cho Điền Khiếu Hổ nói, chốc lát nữa ta cùng tiểu hổ hai cái muốn đi Lâm Phong đường luyện võ, thứ một ngày trôi qua không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Vừa vặn cơ hội lần này cũng rất khó được, ba người chúng ta hôm nay tại trong huyện thành ở một đêm, liền không trở về. Ngươi đi giúp chúng ta tìm gần một điểm khách sạn, tiền còn lại, ngươi xem một chút muốn mua chút gì cho người trong nhà liền mua một điểm. Điền Khiếu Hổ nhìn xem Thẩm Thanh trong tay kia một lượng bạc, có chút chần chờ nói, cái này không tốt ta. Ta còn có sự kiện muốn ngươi giúp ta tra một chút. Thẩm Thanh vẫy vẫy tay, ra hiệu Điền Khiếu Hổ tiến lên, sau đó đưa lô thai nhỏ dọn bàn giao. Điền Khiếu Hổ kinh ngạc nói, ngươi tra cái này làm cái gì? Ngươi đừng quản ấn ta nói đi làm là được rồi. Điền Khiếu Hổ liên tưởng đến hôm nay lão bà tử sự tình, không có hỏi nhiều nữa, tốt, ta đã biết. Quay đầu ta đi Lâm Phong đường tìm các ngươi. Được, trên đường cẩn thận một chút. Điền Khiếu Hổ từ trên xe ba gác nhảy xuống, cùng Thẩm Thanh hai người hướng phía phương hướng ngược nhau bước nhanh rời đi. Thẩm Thanh tại trong huyện thành quen quẩn, đi tới Thịnh Thế Phường, rất là thuần thục tìm được Lâm Phong đường đại môn. Hắn tiến lên bắt lấy vòng cửa, nhẹ nhàng chụp ba lần về sau, báo tên của mình. Tới. rất nhanh nặng nề cửa gỗ hướng vào phía trong mở ra, phía sau cửa lộ ra như trước vẫn là A Phúc tấm kia xương cung mày bộ mặt. Vào đi. A Phúc nhận ra Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ, không có nhiều lời, thả bọn họ tiến đến, còn thuận tay đem con ngựa của bọn họ dắt đến lập tức phòng. A Phúc đem ngựa cái chốt tốt, bước nhanh chạy tới nói, lần trước lao ra đã giao hẹn qua, các ngươi nếu tới, trực tiếp vào bên trong luyện công là được rồi, có sư huynh sư đệ mang các ngươi. Thẩm Thanh sư đệ là đi nội viện, đằng sau tiểu huynh đệ là đi ngoại viện. Ta mang các ngươi qua khứ. Dọc theo ngựa phòng phương hướng, đi thẳng đi trong chốc lát. Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người đi tới tiền viện. Bọn hắn nhìn thấy viện tử trên mặt đất đặt vào lớn nhỏ không đều tạ đá, những này tạ đá mặt ngoài bởi vì trưởng kỳ sử dụng mà lộ ra bóng loáng. Lục tục ngoe ngoe có người hướng phía tạ đá vị trí không ngừng gia nhập, phân loại thành hàng. 10 cái tinh trắng hán tử tại Thẩm Thanh đám người nhìn chăm chú, mỗi người đều cầm chặt nặng nghề tạ đá. Theo một tiếng trầm thấp phòng giam, các hán tử cùng nhau phát lực, cơ bắp căng cứng, tạ đá bị giơ lên cao cao. Như thế một mực lặp đi lặp lại. Mỗi một lần động tác đều nương theo lấy trầm muộn tiếng hít thở cùng tạ đá cùng mặt đất va chạm trầm đục, để cho người ta trong nháy mắt có loại muốn luyện một thanh xúc động. A Phúc nhìn về phía Thẩm Tiểu Hổ, lên tiếng hỏi, tiền đều mang theo đi? Đều mang đến. Thẩm Tiểu Hổ đội vàng từ trên thân lấy ra vá chẳng vá đục túi tiền, đổ ra 7 lượng bạc, hai tay hướng A Phúc dâng lên. A Phúc cũng không có khách khí, đem những này ngân lượng đều thu xuống tới nói, chốc lát nữa ta đi cấp ngươi ký sổ, ngươi trực tiếp đi đứng ở hàng cuối cùng, luyện thành đi. Thẩm Tiểu Hổ có chút rụt rè, nhưng vẫn là kiên trì đi tại phía sau cùng. Vị trí này tạ đá đều là nhỏ nhất. Hắn rất là cật lực bắt lấy trong đó hai cái, đi theo đám người cùng một chỗ dơ lên, hô, ha. Thẩm sư đệ, ngươi ở bên này, đi theo ta. A Phúc chỉ bên cạnh bên ngoài nghi môn, mang theo Thẩm Thanh đi bảo, tiến vào thứ hai tiến viện. Thứ hai tiến viện so tiền viện còn rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng người tương đối nhưng lại thiếu một hơn phân nửa, chỉ là 6-7 người. Bên trong đặt vào các loại mục nhân cái cọc. A Phúc chỉ trong đó một cái hán tử cao lớn nói, kia là sư phụ thân truyền đệ tử, là chúng ta đại sư Minh Âu Dương Thiết Trụ. Đằng sau một đoạn thời gian chính là hắn đến dạy ngươi, ngươi nếu là có bất luận cái gì võ học bên trên hoang mang liền có thể hỏi hắn, còn lại quy củ ngươi liền tự mình tìm tòi là được rồi. Làm phiên sư minh. A Phúc cười cười, rời đi thứ hai tiến viện. Thẩm Thanh biết từ hôm nay trở đi hắn liền muốn chân chính tu luyện võ học, luyện tập đấu pháp. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía Âu Dương Thiết Trụ vị trí đi tới, lên tiếng chào hỏi nói, đại sư minh tốt, ta là mới tới Thẩm Thanh. Âu Dương Thiết Trụ trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, nói, sư phụ đề cập với ta lên qua ngươi, nói ngươi là cái luyện võ tài liệu tốt, chúng ta đi bên cạnh nói. Thẩm Thanh đứng thanh, trung thực đi theo Âu Dương Thiết Trụ sau lưng, tìm một chỗ yên tĩnh. Âu Dương Thiết Trụ nhìn về phía Thẩm Thanh hỏi: Sư đệ, ngươi biết chúng ta tại sao muốn luyện võ sao? Chương 47, Lang Phong chỉ Thẩm Thanh không chút nghĩ ngợi nói: Mạnh lên, sau đó có thể đánh được người khác. Âu Dương Thiết Trụ vỗ tay cười nói: Đúng rồi, chính là như vậy. Chúng ta luyện võ chính là vì có thể đánh được người khác, chỉ cần có thể đánh được người khác, ngươi cái này võ liền không có phí công luyện. Âu Dương Thiết Trụ lại thu hồi tiếu dung nói: Vậy sư đệ ngươi biết làm sao mới tính mạnh sao? Thẩm Thanh nhíu mày, trong đầu không khỏi nhớ lại trước đó mỗi lần giết người kinh lịch, mở miệng nói ra, trong mắt của ta, không dùng được biện pháp gì, chỉ cần tại người khác đánh chết trước người, người đem hắn đánh chết, coi như mạnh. Âu Dương Thiết Trụ nhịn không được nhiều đánh giá Thẩm Thanh hai mắt, thầm nghĩ khó trách sư phụ nói hắn là trời sinh luyện võ bất liệu. Phần này tâm tính thật đúng là không tệ. Chỉ cần người khác đánh không chết người, người còn có thể đem người khác đánh chết, người chính là mạnh. Hắn gật đầu cười tán thành nói, luyện võ cũng không phải nhà tròi, chúng ta muốn luyện liền luyện các loại giết người bản sự, dùng hết thảy biện pháp để chúng ta nhục thân mạnh lên, sau đó đánh thắng người khác, đánh chết người khác. Thẩm Thanh ngẩng đầu lên nói, kia như thế nào mới có thể mạnh lên? Âu Dương Thiết Trụ biết gì nói đấy, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, hồi đến mới vừa nói, cái gì mới là mạnh? Đánh chết người khác, đánh thắng người khác chính là mạnh. Muốn đánh thắng người khác, đánh chết người khác, kỳ thật đơn giản liền ba điểm. Thẩm Thanh nghiêm sắc mặt, vền hai, tập trung tinh thần nghe Âu Dương Thiết Trụ lời kế tiếp. Lúc này, hắn phi thường tò mò, cái này Đại Chu Vương triều võ đạo rốt cuộc là tình hình gì? Âu Dương Thiết Trụ không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, cái này ba điểm chính là tốc độ, lực lượng cùng kháng đánh. Chỉ cần so tốc độ của đối phương nhanh, so với đối phương khí lực lớn, so với đối phương chịu đánh nhịn kháng, liền không tồn tại thua khả năng. Huyện thành này bên trong các đại vũ quán, bang phái đều là vây quanh ba điểm đến, nghĩ hết thảy biện pháp để cho mình biến nhanh, mạnh lên, biến trắng. Thẩm Thanh còn tưởng rằng Đại Chu Vương triều võ đạo có chỗ nào thần kỳ, không nghĩ tới lại là đạo lý dễ hiểu như vậy. Thẩm Thanh nhớ kỹ Đại Chu có mình kho vũ khí, đoạt lại thiên hạ võ cơ, không có khả năng không liên quan đến võ đạo. Hắn nghe Âu Dương Thiết Trụ nói đến võ quán, bang phái, tựa hồ cố ý tránh đi Đại Chu quan phủ, hắn tò mò hỏi, quan phủ kia nha môn đâu? Bọn hắn cùng chúng ta không giống. Âu Dương Thiết Trụ lắc đầu nói, mạnh lên đạo lý rất đơn giản, nhưng muốn luyện đến trình độ này lại vô cùng khó khăn. Chúng ta những người bình thường này, tinh lực có hạn, không có cách nào chú đáo, chỉ có thể chiếu cô trong đó một đầu, phàm là có thể làm tốt cái này ba điểm bất luận cái gì một điểm, đều coi là không tệ. Chúng ta Lâm Phong đường theo đuổi chính là tốc độ, một chỉ định càn khôn, lấy nhanh phá cục. Nhưng Đại Chu triều đình cũng phải, từ khi Thái Tổ thu nhiếp thiên hạ võ cơ, phàm là triều đình nha môn người đều có thể thuyên chuyển nguyên khí, luyện thể thật đúng là. Bọn hắn cầu là ba đầu đồng tiến, chúng ta rất khó hơn được. Thẩm Thanh nhíu mày, không nghĩ tới bên trong lại có dạng này môn đạo. Âu Dương Thiết Trụ gặp Thẩm Thanh như vậy, cho là hắn có chút nản chí, đi lên trước vô bờ vai của hắn nói, ngươi cũng không cần gấp chờ ngươi đem sư phụ kỹ nghệ luyện đến vị. Đến lúc đó tham gia trong huyện vũ cử, thi đến thứ tự, cũng liền có thể cầm võ tịch thân phận, tự nhiên cũng có thể cùng những cái kia các lao ra đồng dạng. Võ tịch. Thẩm Thanh trong lòng khẽ động, lập tức lên hứng thú, hắn ôm quyền nói, đa tạ sư minh chỉ điểm. Đi thôi, mang ngươi trước quen thuộc hạ một nhân cái cọc đi. Âu Dương Thiết Trụ hướng phía trước đi đến, đem Thẩm Thanh đưa đến một cây một nhân cái cọc trước mặt. Hắn vô vô một nhân cái cọc nói, ta nhìn sư đệ khí huyết luyện không tệ, đằng sau không sai biệt lắm chỉ cần bảo trì thường ngày bồi bổ liền không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ cùng cái khác sư đệ, có thể trực tiếp luyện thân pháp. Thân pháp? Ngươi biết chúng ta sư phụ tuyệt kỹ thành danh là cái gì không? Thẩm Thanh lắc đầu. Chúng ta sư phụ tuyệt kỹ chính là một môn tên là Lăng Phong chỉ pháp. Âu Dương Thiết Trụ ưỡn ngực lên, trên mặt hơi có chút tự hào, nghe nói trong thành Đông Đảo võ sư cũng đỡ không nổi sư phụ ta một chỉ này. Nói Âu Dương Thiết Trụ ánh mắt biến đổi, hai tay tịnh kiếm chỉ, tiện tay một điểm. Thẩm Thanh chỉ gặp trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, phịch một tiếng trầm đục, một nhân cái cọc bên trên có gỗ vụn mảnh bắn bay mà ra. Âu Dương Thiết Trụ lại trực tiếp đem ngón tay của hắn đinh nhập cọc gỗ hai thốn, hai cái đốt ngón tay đều cùng nhau không có vào cọc gỗ ở trong. Thẩm Thanh nhíu mắt, cọc gỗ còn như vậy, nếu là đổi thành huyết đục chi khu, đoán chừng trực tiếp xuyên thủng. Âu Dương Thiết Trụ lắc đầu, cảm thấy có chút bất mãn, ta dùng chiêu này chính là sư phụ Lăng Phong chỉ bất quá ta học được không tốt. Nếu là đổi lại sư phụ đến, phía trước liền xem như tảng đá, cũng có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng cùng băng liệt. Ngón tay như lợi kiếm, không thể phá vỡ. Thẩm Thanh hít sâu một hơi, rốt cục với cái thế giới này võ đạo có cụ thể hơn nhận biết. Bất quá đang luyện chỉ pháp trước đó, ngươi còn cần trước luyện thân pháp. Âu Dương Thiết Trụ vỗ một nhân cái cọc bên trên rỗi ra một cây gậy gỗ, một nhân cái cọc liền dẫn mặt khác hai cây gậy gỗ từ phía sau đánh tới. Âu Dương Thiết Trụ giống như là sau đầu như mọc ra mắt, tại kia hai cây côn sắt đánh tới trước đó, thân thể nhất chuyển, vững vàng tiếp được. Trên chân một đá, lại tiếp được mặt khác một bên, như thế vòng đi vòng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một nhân cái cọc bên trên gậy gỗ gần như sắp thành từng đạo tàn ảnh, nhưng mà như cũng không làm gì được Âu Dương Thiết Trụ mảy may. Ầm. Âu Dương Thiết Trụ đem trước mắt một nhân cái cọc chợt dừng lại, sư đệ ngươi đi thử một chút. Thẩm Thanh nghe vậy làm theo, thử nghiệm đẩy hạ một nhân cái cọc trường côn. Ùng ùng. Một nhân cái cọc bắt đầu chuyển động. Thẩm Thanh lợi dụng đã gặp qua là không quên được kỹ năng, đem vừa rồi nhìn thấy từng màn hồi ức ra, sau đó bắt trước Âu Dương Thiết Trụ động tác. Nhờ vào trước đó đi săn kỹ nghệ đột phá, hắn có một chút thân pháp cơ sở, học cũng là không phải rất khó. Ầm. Âu Dương Thiết Trụ gặp Thẩm Thanh lần thứ nhất liền tiếp nhận cọc gỗ, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần dị sắc. Hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Thẩm Thanh tiếp được gậy gỗ về sau, sắc mặt vui mừng, bắt đầu học Âu Dương Thiết Trụ động tác tăng nhanh tốc độ. Phanh, 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 phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Ở một bên Âu Dương Thiết Trụ nhìn thấy một màn này, nhất thời con mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, biểu lộ lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhanh đến nhất định tốc độ về sau, Thẩm Thanh một động tác không cùng bên trên, bị cấp tốc vận chuyển một nhân cái cọ quét trúng bà bay, bị đau kêu thành tiếng. Gặp này Âu Dương Thiết Trụ mới tốt giống như nặng nặng nề thở dài một hơi, giống như là trong lòng rơi xuống một khối đá, như chút được gánh nặng. Hắn tiến lên an ủi, lần thứ nhất luyện đều như vậy, trở về sau luyện từ từ nhiều liền sẽ quen thuộc. Ừm. Thẩm Thanh thuận miệng ứng phó một chút. Lúc này sự chú ý của hắn đều trong tầm mắt vừa rồi hiện ra thủy mà bảng. Kỹ nghệ, Lăng Phong chỉ, nhập môn, tiến độ, 100 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, đâu luyện 39, hạ luyện tăng phụ, tiếp tục luyện tập nhưng nắm giữ nên kỹ nghệ, gia tăng nên kỹ nghệ độ thuần thục. Vừa rồi tại nếm thử đánh một nhân cái cọc thời điểm, nước này mực bảng đột nhiên hiện hiện để hắn rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy liền nhập môn Lý Lâm Phong môn tuyệt học này. Lời kế tiếp, chỉ cần tiếp tục luyện tập là được rồi. Thẩm Thanh đống nhiên mơ hồ có chút hưng phấn. Chương 48, tiến độ gia tăng sư đệ, hôm nay ngươi trước hết luyện cái này thân pháp đi, đợi đến ngươi chừng nào thì có thể cùng ta, ứng phó tự nhiên, ta sẽ dạy ngươi phức tạp hơn một điểm thân pháp. Âu Dương Thiết Trụ cười nói với Thẩm Thanh. Ta đi trước bận bịu chuyện khác. Nếu là có vấn đề, ngươi có thể hỏi nó sư huynh của hắn. Được rồi, vất vả sư huynh. Âu Dương Thiết Trụ khoát tay áo đi vài bước, giống như là nghĩ đến một chuyện, lại lần nữa đi trở về nói với Thẩm Thanh, "Đúng rồi, ngươi hôm nay luyện qua về sau, để A Phúc cho ngươi thêm một bộ thập toàn đại bộ phương." Thẩm Thanh có chút ngoài ý muốn. Âu Dương Thiết Trụ nói, "Đây là thất lương tử trước đó mua cho ngươi, giao trả tiền." "Được rồi." Nhìn qua Âu Dương Thiết Trụ rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh không khỏi thở dài. Không nghĩ tới Thẩm Tú tiểu cô đối với hắn tốt như vậy, lần này hắn lại thiếu không ít nhân tình. Chờ hôm nay luyện qua công phải đi gặp một chút cô, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh kiềm chế tâm thần, biểu lộ nghiêm một chút, không coi ai ra gì bắt đầu luyện một nhân cái cọc. Lúc này không có thủy mặc bảng quấy nhiễu, sự chú ý của hắn độ cao tập trung lại, chợt vỗ một nhân cái cọc. Phanh 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 phanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến đạt đến một cái cực hạn, hắn mới bị gián đoạn. Lại đến, liên tiếp luyện gần 2 canh giờ. Thẩm Thanh trở nên càng phát ra thuần thục, đem cắt đứt hạn mức cao nhất thời gian không ngừng nâng lên. Hô, luyện qua một lần cuối cùng, Thẩm Thanh thói quen bảo vệ bà bay, tại tiếp một côn sau chính thức kết thúc hôm nay luyện tập. Thẩm Thanh ý thức khẽ động, con mắt tinh quang lóe lên, xuất hiện từng cơn sóng gợn. Quen thuộc thủy mặc giao diện xuất hiện tại trước mắt của hắn. Kỹ nghệ, Lăng Phong chỉ, nhập môn, tiến độ, 18, 100 điểm trạng thái, không thể tăng lên tiến độ tăng lên. Thẩm Thanh một vòng mồ hôi trên mặt, cảm thấy hết thảy đều rất đáng được. Trải qua đến trưa huấn luyện, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, đặc biệt là bị đập nện phía sau lưng cùng bả vai vị trí đều đã máu ứ đọng. Phía trên có trận trận thiêu đốt cảm giác, hơi đụng một cái liền sẽ đau đớn tăng lên. Cũng may hắn khí huyết tràn đầy, da dày thịt béo, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đúng lúc này A Phúc đi đến tìm được hắn, hô, sư đệ, bên ngoài có người tìm ngươi. Thẩm Thanh suy đoán có thể là Điền Khiếu Hổ tới, đáp, ta liền tới đây. Chờ đi đến A Phúc bên người thời điểm, hắn dừng bước lại, chắp tay hỏi, ta nghe Âu Dương đại sư mình nói, cô ta chuẩn bị thập toàn đại bộ phương, không biết. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị A Phúc ngắt lời nói, ta đã cho ngươi đóng gói tốt, ngươi lúc sắp đi nói với ta một tiếng, ta đưa cho ngươi. Đa tạ. Thẩm Thanh liên tục chắp tay nói, ta muốn gặp hạ cô ta, cùng với nàng ở trước mặt nói lời cảm tạ. Thật không khéo. Đường chủ mang thất nương tử đi ra, còn chưa có trở lại. Cô ta bọn hắn đi đâu? Hẳn là đi tập phúc chùa ở mấy ngày, không sai biệt lắm hậu tiên liền trở lại. Tốt ta, vậy lần sau ta lại tìm cô ở trước mặt. Thẩm Thanh không có nói thêm nữa, vất vả A Phúc sư mình, đem thuốc cho ta đi, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Đi. Kia cùng một chỗ đi. Nói xong Thẩm Thanh cùng A Phúc hai người liền từ bên ngoài nghi môn rời đi thứ hai tiến viện, đến ngoại viện, A Phúc tay chân lanh lẹ tiến vào hiệu thuốc, đem thập toàn đại bộ phương giao cho Thẩm Thanh. Các ngươi xe ba gác cùng con ngựa đều tại ngựa phòng bên kia, ngươi đến lúc đó đi lấy một chút. A Phúc một chỉ ngoại viện cái nào đó gian phòng nói. Thẩm Thanh nhẹ gật đầu đội vàng nói tạm. Đưa tiền A Phúc về sau, hắn đi ngoại viện Thẩm Tiểu Hổ luyện tập địa phương. Chỉ gặp Thẩm Tiểu Hổ liền cùng chó rơi xuống nước, tóc dính tại da đầu, ngồi liệt trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thẩm Tiểu Hổ nhìn thấy Thẩm Thanh đi tới, phí sức đứng lên, hữu khí vô lực nói, Thanh tử ca, luyện được thế nào? Thẩm Tiểu Hổ có chút hối hận nói, ta buổi sáng giao bạc có thể lui sao? Người trẻ tuổi có thể hay không có chút tiền đồ? Giống nam tử hán đồng dạng rũ cảm điểm. Ta không có. Chính là cảm thấy. Ngươi có muốn hay không tiếp tục luyện võ? Muốn. Vậy liền tiếp tục luyện, không phải ngươi khẳng định không ra được đâu. Ta hoài nghi ngươi tính cách này, về sau nếu là gặp chút chuyện đều sẽ khóc lên. Không có khả năng. Thẩm Tiểu Hổ cứng cổ, đỏ mặt nói. Đi. Thẩm Thanh không có lại tiếp tục gỡ trách Thẩm Tiểu Hổ, xoay người nói, Điền Khiếu Hổ hẳn là tới đón chúng ta, đi về nghỉ ngơi đi. Thẩm Tiểu Hổ đội vàng đuổi theo, không phục nói, ta gặp được sự tình ta chắc chắn sẽ không khóc, hôm nay chính là quá mệt mỏi, ta còn không quen. Thẩm Thanh không có phản ứng. Thái độ như vậy để Thẩm Tiểu Hổ trong lòng không khỏi sinh ra một cố kỉnh, thế đằng sau nhất định phải hào hào luyện, tuyệt không để Thẩm Thanh xem thường. Đi tới Lâm Phong đường ngoài cửa lớn, Thẩm Thanh quả nhiên nhìn thấy Điền Khiếu Hổ đứng tại cổng, bước chân đi thong thả chờ lấy bọn hắn, gặp Thẩm Thanh hai huynh đệ đi ra, hắn nhãn tình sáng lên, vội vàng tiến lên hướng phía Thẩm Thanh nhẹ giọng nói, ngươi để cho ta cha. Thẩm Thanh nói, chờ trên đường nói. Được. Khách sạn tìm xong sao? Tìm xong. Điền Khiếu Hổ xuất ra một túi tiền nhỏ nói, khách sạn một đêm tăng thêm ăn ngủ chỉ cần 200 văn, ta làm việc bỏ ra một chút, còn thừa lại 500 văn, đều ở chỗ này. Lúc này Thẩm Thanh mới phát hiện Điền Khiếu Hổ là cái có điểm mấu chốt người. So với Hồng Sơn trại bên trong những cái kia chỉ biết là chiếm tiện nghi thôn dân, thật xem như cái dị loại. Bất quá hắn trước đó nói đều đã nói ra ngoài, không thể không giữ lời. Thẩm Thanh nhảy lên xe ba gác nói, ngươi thu đi, về sau nói không chừng còn có muốn ngươi làm sự tình. Nhưng nhiều như vậy, sát trời không còn sớm, đi, đều đừng mất tích. Thẩm Thanh không nhịn được nói. Điền Khiếu Hổ gặp Thẩm Thanh thái độ như thế cũng liền coi như thôi, không còn kiên trì, cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người tuần tự lên xe ba gác. Giá. Thẩm Thanh vung roi, ngựa chạy chậm tại trên đường cái chậm chậm mở ra bộ pháp. Sau lưng Điền Khiếu Hổ tiến lên, tới gần Thẩm Thanh, hạ giọng một chút xíu, đem hắn hỏi thăm tin tức nói ra. Thẩm Thanh sau khi nghe xong, gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Điền Khiếu Hổ gặp Thẩm Thanh như vậy chấn định bộ dáng, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đi trong chốc lát, Thẩm Thanh bọn người đã đến một chỗ nhà trẻ khu. Đi theo Điền Khiếu Hổ chỉ đường, mấy người đi tới một nhà tên là Duyệt Lai khách sạn cổng. Cổng gã sai vật nhận ra Điền Khiếu Hổ, chủ động dẫn ngựa, dẫn Thẩm Thanh bọn người đi vào. Khách sạn rất là bình thường, chính là một chút bàn bát tiên cùng cái ghế, bên trong vụn vặt lẻ tẻ ngồi một chút khách nhân. Lâm Phong Đường cũng không quản ăn ngủ, Thẩm Thanh đám người đã một ngày đều không có làm sao ăn cơm, tăng thêm luyện một ngày, đã sớm bụng đói kêu vang. Tiến vào khách sạn về sau, Thẩm Thanh lúc này để trong tiệm tiểu nhị đem chiêu bài đồ ăn đều lên một lần. Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ một trận tịch quyển tàn vân, giống như là quỷ chết đói đầu thai, một lát sau liền đem tất cả đồ ăn ăn một sạch sẽ. Cơm nước no nê về sau, Thẩm Thanh chào hỏi trong tiệm tiểu nhị hỏi, trong cửa hàng của các ngươi có thể sắp thuốc sao? Khách sạn tiểu nhị trả lời, có. Không biết khách quan là muốn chúng ta sắp, vẫn là chính ngày tới. Cái trước 10 văn, cái sau ngũ văn. Thẩm Thanh cầm ngũ văn đồng tiền lớn xếp tại trên mặt bàn nói, mang ta tới, chính ta sắp. Có ngay, mời tới bên này. Thẩm Thanh cầm thuốc, cùng Điền Khiếu Hổ hai người bàn giao nói, các ngươi ăn xong nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ đi lên. Giao phó xong, Thẩm Thanh liền đi theo tiểu nhị sau lưng hướng phía hậu viện đi đến. Chương 49, giải quyết uy hiếp phương pháp tốt nhất, đánh chết hắn. Duyệt Lai khách sạn chỗ đường cái có hai nhà võ quán, bởi vậy thường thường sẽ tiếp đại những này võ quán đệ tử, sát thuốc là thường cũng có sự tình. Duyệt Lai khách sạn hậu viện liền có cái chuyên môn lều ở giữa lưu đến chuyên môn sát thuốc. Khách sạn tiểu nhị chỉ lều bên trong nói, khách quan, những thuốc này bình đều đã rửa sạch sạch sẽ, tủi lửa đều trồng chất tại một bên, ngươi trực tiếp lấy dùng liền tốt. Được. Tiểu nhị không hề từ bỏ, thử nghiệm nói, vị gia này, chúng ta đầu bếp nữ sát thuốc là đem hảo thủ, sát thuốc lại nhanh lại tốt. Ngươi chỉ cần lại móc ngũ văn tiền, liền có thể trong phòng thư phục nằm nửa canh giờ, đến lúc đó chúng ta cho ngươi đưa vào đi là được rồi. Ngươi muốn không thử một lần? Không cần, ta tự mình tới. Thẩm Thanh Ý nguyên cự tuyệt. Đi ra ngoài bên ngoài hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Phong Đường nhiều năm như vậy, sẽ không cũng không cần thiết tại dược liệu bên trên động tay chân gì. Nhưng người khác sát hắn cũng không dám tùy tiện loạn uống, vẫn là mình tự mình làm nói ổn định chút. Tiểu nhị gặp Thẩm Thanh vẫn như cũ rất kiên trì, liền không còn thuyết phục, cung kính không người tự lui xuống. sau nửa canh giờ đã là lúc chạm vào tối. Khách sạn hậu viện bị một vòng ánh nắng chiều nhiễm đến kim hoàng. Hàn phong nhẹ nhàng thổi qua, trong viện các loại mùi thuốc đan vào một chỗ, làm cho người phảng phất giống như thân ở tiệm thuốc bên trong. Thẩm Thanh bưng lên một con thổ hoàng sắc bát, được lấy vừa nấu ra thả lạnh thập toàn đại bổ phương. Thuốc thang tại trời chiều chiếu rọi hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, tán phát ra trận trận thấm vào ruột gan thảo dược hương. Thẩm Thanh ngửa đầu đem thuốc thang một hơi đưa vào trong miệng, đắng chát bên trong mang theo một tia ngọt hương vị lập tức ở trong miệng tràn ngập ra. Theo thuốc thang nuốt xuống, kia quen thuộc dược lực bắt đầu trong cơ thể hắn chậm rãi khuếch tán, hóa thành từng đợt dòng nước ấm, giống như tơ lụa lướt qua hắn mỗi một đầu kinh lạc. Ba ngày bởi vì luyện tập thân pháp, trong cơ thể sinh ra đau nhức cảm giác tại cỗ này dòng nước ấm dưới, dần dần trở nên nhu hòa. Bất quá thời gian một nén nhang chờ tiêu hóa xong toàn bộ dược lực về sau, cuối cùng một tia đau nhức cảm giác cũng biến mất không còn tăm tích. Thẩm Thanh đã khôi phục như lúc ban đầu, toàn thân khí huyết tràn đầy, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Thập toàn đại bổ phương hiệu quả làm hắn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lần trước phục dụng thời điểm còn không có hôm nay như thế lớn huấn luyện lượng, đau nhức chỗ cũng nhiều tập trung ở hạ bàn, còn lâu mới có được hôm nay cảm thụ sâu như vậy. Quả nhiên Lâm Phong Đường bên trong có hắn chỗ độc đáo, xem như cái niềm vui ngoài ý muốn. Dùng xong thuốc về sau, Thẩm Thanh tại tiểu nhị dẫn đường lần sau đến chỗ ở Điện Khiếu Hổ lần này thận trọng, đặc địa mở hai cái gian phòng. Hắn đơn độc một gian, còn lại một gian thì là Điện Khiếu Hổ cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người cùng ở, không có để Thẩm Thanh hoa trắng tiền, làm coi tiền như rác. Thẩm Thanh cùng Điện Khiếu Hổ hai người chào hỏi một tiếng, hàn huyên vài câu sau trở lại khách phòng, đóng kỹ cửa phòng. Đợi đến màn đêm hoàn toàn giáng lâm, nằm ở trên giường chợp mắt Thẩm Thanh từ trên giường ngồi dậy, đi bên cửa sổ. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn qua ngoài khách sạn ướt át mặt đất, hàn phong phơ phất. Thẩm Thanh cầm lấy một cây truy thủ, giật một đoạn vải quấn tại trên mặt, sau đó từ cửa sổ một cái nhảy vọt, như mèo nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hắn tả hữu quan sát, xác định ngoài khách sạn không có những người khác về sau, thân ảnh hướng phía trước máy động chạy như bay, cấp tốc biến mất trong ngõ hẻm. Vạn Phong lâu bên trong, làng quản sự một trong Vương Khải Diệu kết thúc một ngày bế bận, méo méo cổ tay hế ẩm, khép lại sổ sách. Hắn bưng lên trên bàn một ly trà, nhấp một miếng, chuyện này hôm nay loay hoay không sai biệt lắm, cần phải trở về. Vương Khải Diệu đứng dậy, đêm nay trời còn chưa có sử dụng hết thu mua khoản ngân thói quen xuất ra một bộ phận lớn, nhét vào mình trong túi. Sau đó đem còn lại bộ phận cùng sổ sách bỏ vào một cái hộp gỗ bên trong, cầm một thanh tinh xảo nhỏ khóa cho khóa đi lên. Chờ kéo xác định đã khóa kỹ về sau, hắn mới yên tâm đi ra ngoài. Quán rượu sinh ý kết thúc tương đối trễ, chờ Vương Khải Diệu đi ra Vạn Phong lâu về sau sắc trời đã tối đấu. Lúc này trong huyện thành người đã ít đi rất nhiều. Rất nhiều một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi đều ở thời điểm này xuất hiện. Cũng may nhà hắn khoảng cách Vạn Phong lâu vẫn còn tương đối gần, đi không được bao lâu liền có thể tốt. Dù là trên người hắn mang theo một chút vàng bạc chi vật, tăng thêm tống gia bối cảnh, không người nào dám có ý đồ với hắn. Nhà của hắn tại Bình Hà phường một cái khu dân cư bên trong, chính là cái tiến tiểu viện. Đứng tại nhà mình cổng, Vương Khải Diệu phát hiện nhà hắn đại môn đóng chặt, dùng sức vô vô cửa hô, mở cửa. Một lát sau, cửa phòng từ trong mở ra. Trong phòng một cái người hầu túi đầu cung kính tránh ra thân thể. Vương Khải Diệu xài bước đi vào, phàn nàn nói, làm sao chậm như vậy? Nô bộ không nói một lời đem đại môn một lần nữa đóng lại, vung xuống cánh cửa. Đêm hôm khuya khoắt, làm sao gian phòng ngọn đến còn điểm, không cần tiền sao? Vương Khải Diệu đi vào trong sân, quay đầu dự định trách cứ. Ngay tại hắn vừa mới chuyển quá mức thời điểm, ầm. Vương Khải Diệu bị vào đầu thổi phồng, đầu đầy là máu. A. Vương Khải Diệu hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thẳng không đứng dậy đến, thật to gan. Ta là Tống Đông gia người, ngươi. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một thanh bôi. Trên đầu đã vỡ bụng vết thương nhiễm phải bôi về sau, phát ra tư tư quái âm, để Vương Khải Diệu đỉnh đầu đều trong nháy mắt bị sốc lên như vậy. Đau đớn kịch liệt từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân. Bất quá Vương Khải Diệu đến cùng là luyện võ qua, rất mau trở lại qua một điểm thần. Vương Khải Diệu nhìn xem trước người che mặt tôi tớ, tay chỉ đối phương nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có biết ta là ai không? Nếu là độc ta, Tống Đông gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa rồi trời tối thời điểm không có chú ý, hiện tại hắn mới phát hiện, mở cho hắn cửa căn bản không phải nhà hắn tôi tớ, mà là một cái người bị mặt. Nơi này chính là nhà của hắn. Hắn chưa hề không nghĩ tới lại có người sẽ chạy đến trong nhà hắn tập kích hắn. Quả thực là lá gan lớn như trời. Đơn giản không có đạo lý. Thẩm Thanh không có bất kỳ cái gì muốn đáp lời ý tứ, đối Vương Khải Diệu cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng vô cùng, giống như là đang nhìn một đầu cùng đồ mặt lộ giá thú, tại làm sao cùng chó cùng rất dậu. Thẩm Thanh nhìn đúng một thời cơ trực tiếp bước chân nhoáng một cái. Nay đã nắm giữ độc ảnh tùy làm được năng lực, tăng thêm luyện một ngày đằng phong chỉ thân pháp, động tác của hắn gọn gàng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quấn đến Vương Khải Diệu sau lưng. Vương Khải Diệu tựa như ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, hảo hán tha mạng. Đáng tiếc đã quá muộn. Thẩm Thanh không có chút do dự nào. Một đạo hàn quang hiện lên, hắn một đao cắt Vương Khải Diệu cổ. Sau đó cấp tốc tại bộ ngực hắn bên trên thọc mấy đao, để Vương Khải Diệu chết đến mức không thể chết thêm. Ôi, ôi. Vương Khải Diệu hai mắt trợn tròn, miệng không ngừng phun bọt máu, nửa người dưới cất đái không bị khống chế chảy đầy đất. Thẩm Thanh cấp tốc ở trên người hắn sờ soạn một lần, sau đó đem đã sớm vơ vét tới bao khoản nắm lên, sau đó một cái vọt mạnh bay qua mặt khác tường biển liền xông ra ngoài. Rơi trong ngõ hẻm, Thẩm Thanh tìm đúng lộ tuyến sau cắm đầu phi nước đại. Hắn thấy diệt trừ uy hiếp không có nhiều như vậy loẹt loẹt đổ bẩn. Biện pháp tốt nhất chính là đánh chết hắn. Người đã chết, uy hiếp tự nhiên cũng liền không có. Chương 50, tiền của phi nghĩa, một đêm chợt giàu bất quá hắn lựa chọn động thủ cũng không phải nhất thời lỗ mãng. Trên thực tế sớm tại động thủ trước đó, hắn đã để Điện Khiếu Hổ bỏ ra thời gian một ngày đem Vương Khải Diệu nội tình đều cho sờ soạn cái rõ ràng. Vương gia Sa Chi con thứ, luyện võ qua, nhưng không có thiên phú, khí huyết chưa đầy. Trong nhà từ hắn tổ phụ kia nhất đại cũng đã bắt đầu lùi bại. Hắn lúc còn rất nhỏ, là thông qua trong nhà chỉ có quan hệ mới thành công đi Tống gia quán rượu làm việc, bây giờ nhịn 20 năm ngao thành vạn phong lâu quản sự. Làm người keo kiệt, không rộng lượng, lấn yếu sợ mạnh. Tại trong huyện thành cũng không phải là rất được hoan nghênh, có chút bang phái quan hệ. Về phần phía trên chỗ dựa, cao nữa là cũng chính là vạn phong lâu trưởng quỹ, cùng Tống gia căn bản kéo không lên. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tìm kiếm sơ chân, vì chính là dựng vào Tống gia tuyến, tốt như tiền đồ. Mà vạn phong lâu quản sự chừng 6-7 vị, phân công quản lý khác biệt sự tình. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Tại đại nhân vật trong mắt chỉ là một cái hơi có thể làm việc trâu ngựa mà thôi. Đã như vậy, vậy coi như trách không được hắn. Vương Khải Diệu mặc dù tại đại nhân vật trước mặt không quan trọng gì, nhưng ở bọn hắn những thợ săn này thì là cái đại lao, một cái ngôn ngữ liền có thể định sinh tử của bọn hắn. Nếu là hắn đầu xuân sau căn bản không lấy được cái gọi là sơn chân, Vương Khải Diệu dạng này người vì trèo lên trên không biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân ra. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Dứt khoát xong hết mọi chuyện. Tại đi nhà hắn mai phục thời điểm, Thẩm Thanh thuận tiện cũng sớm tiện hắn nhà tôi tớ cùng vợ con láo tiểu lên đường. Không có cách nào, muốn lấy chết Vương Khải Diệu chỉ có một cái cơ hội như vậy. Bọn hắn nếu là còn sống, ta là không có cách nào động thủ. Cho dù là bọn họ không biết ta, nhưng bạn nhất đâu. Ta đều giết bọn hắn nhà trụ cột, bọn hắn khẳng định sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm ta báo thù, đến lúc đó lại là một bút phiền phức. Không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dù sao giết một người là giết, giết cả nhà cũng là giết, cả hai trên bản chất không có gì khác biệt. Lại nói Vương Khải Diệu dạng này xuất thân, nếu là hắn vừa chết, người trong nhà cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, còn sống còn không bằng chết tốt. Thẩm Thanh một bên chạy vội, một bên trong lòng nói một mình. Vương Khải Diệu nhà chỗ ở láng giềng ngõ nhỏ rất nhiều, để Thẩm Thanh rất là dễ dàng đào tẩu. Tìm được một cái địa phương không người, Thẩm Thanh đem cuốn tại trên mặt vải cùng tôi tớ quần áo phi tốc thay đổi, ném vào giếng cạn bên trong. Về sau, hắn thừa dịp cấm đi lại ban đêm chính thức bắt đầu trước, tăng tốc bước chân đặc địa tại trong huyện thành cấp tốc lượn quanh một vòng về sau, che giấu rơi tung tích về sau, mới trở lại khách sạn. Khách sạn trong phòng khách, Thẩm Thanh móc ra cây châm lửa, dẫn đốt ngọn nến bấc đèn. Yếu ớt ánh nến tại trong phòng khách chậm rãi chập chờn dâng lên. Thẩm Thanh thu hồi cây châm lửa, đem hôm nay từ Vương Khải Diệu trong nhà vơ vét tới bao khỏa lấy ra ngoài, đặt ở trên mặt bàn. Mở ra xem đều là một chút ngân hoàn đồ trang sức, kim phiếu châu báu, bạc trở đáng tiền vật. Tính toán không sai biệt lắm có gần 40 lượng bạc. Phải biết tại Hồng Sơn trại bên trong, một cái bình thường thợ săn ngày kế cũng liền không sai biệt lắm dãy 50 văn. Cái này 40 lượng đối Thẩm Thanh mà nói chính là một khoản tiền lớn. Tăng thêm sáng hôm nay từ lão ba tử bên kia giành được, khoảng chừng 60 lượng nhiều. Có thể nói một ngày bạo giàu. Không nghĩ tới ta nhân sinh món lời đầu tiên, lại là dạng này lấy được. Thẩm Thanh có chút cảm khái. Hôm nay đi Vương Khải Diệu trong nhà thời điểm, chủ yếu là chạy giết người đi, thời gian cũng tương đối gấp. Cho nên hắn vơ vét mà đến những vật này cũng chỉ là Vương Khải Diệu của cải một bộ phận. Còn thừa những cái kia hắn là không kịp đi từng cái vơ vét, cũng chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thật Thẩm Thanh có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ngay từ đầu, hắn rõ ràng chỉ muốn thông qua đi săn lao động làm giàu, cũng không biết vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Ai? Thẩm Thanh thở dài một tiếng, đem tất cả mọi thứ đóng gói sau khi thu thập xong nằm ở trên giường, mê đầu liền ngủ. Liên tiếp dày vò một ngày, thân thể của hắn cùng tinh thần đều đã rất mệt mỏi. Rất nhanh liền ngủ thật say, ngủ một giấc đến hừng đông, cực kỳ an tâm. Từ trước đến nay sáng sớm hắn, lại lúc tỉnh đã sát trời sáng rồi. Thẩm Thanh thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi, hơi thu dọn một chút đi ra khách phòng. Điền Khiếu Hổ cùng Thẩm Tiểu Hổ ở đại sảnh đã đợi đã lâu. Hai người ẩn ẩn đã đem Thẩm Thanh trở thành chủ tâm cốt, cùng nhau nhìn lại. Thẩm Tiểu Hổ đứng lên hỏi, "Thanh tử ca, hôm nay chúng ta thế nào an bài? Hôm nay lại đi Lâm Phong đường ngốc nửa ngày chờ sau đó buổi trưa giờ thân thời điểm lại đi." Thẩm Thanh nói xong nhìn về phía Điền Khiếu Hổ nói, "Chúng ta đi luyện võ thời điểm, ủy khuất ngươi trong thành lại dạo chơi chờ sau đó chúng ta." Thẩm Thanh đã cho không ít tiền cho Điền Khiếu Hổ, hắn cũng không vội mà trở về lên núi đi săn, dứt khoát cũng liền đáp ứng xuống. Mấy người đi ra khách sạn, lui phòng hướng phía Lâm Phong đường đi đến. Cân nhắc đến trên người vết máu, tại tiến Lâm Phong đường trước đó, Thẩm Thanh lại một mình đi hạ tiệm may tử, cho mình cắt một kiện vừa người quần áo mới. Chuyện cũ kể, Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc. Một lần nữa đổi một bộ y phục, tăng thêm Thẩm Thanh vốn cũng không sai nội tình, khiến cho hắn giống như biến thành người khác đồng dạng. Đã xuất khí, lại tinh thần. Hôm nay bên trong nội viện Âu Dương Thiết Trụ không tại, Thẩm Thanh trực tiếp một mình dùng một nhân cái cọc luyện tập thân pháp, một chút xíu cắm đầu tăng lên công pháp độ thuần thục. Điền Kiếu Hổ tại Thẩm Thanh huynh đệ đi Lâm Phong đường luyện võ về sau, có chút buồn bực ngán ngẩm trong thành đi dạo. Bất chi bất giác hắn đi tới Bình Hà phường phụ cận. Lúc này, hắn nhìn thấy Bình Hà trong phường có thật nhiều nha môn quan sai ra vào vào, mơ hồ còn nghe được rất nhiều nữ nhân gáy khóc nỉ non khóc thanh âm. Điền Kiếu Hổ hiếu kỳ đi lên, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây không phải hắn hôm qua điều tra ra Vương Khải Diệu nhà sao, làm sao như thế nha môn người vây trong nhà hắn, ngay cả vệ võ ti đều tới. Điền Kiếu Hổ tìm tới bên người một cái đại nương hỏi, "Đại nương, nơi này chuyện ra sao a?" Một cái láng giềng đại nương đội vã cuốn cùng nói, "Ngươi không biết a? Vạn Phong lâu Vương quản sự hôm qua trong nhà gặp thủ, cả nhà năm thanh người đều bị giết sạch, bị giết cửa." Điền Khiếu Hổ chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình anh một chút giống như là núi lửa, đống nhiên nổ tung. Cổ họng của hắn không khỏi có chút phát khô, nói không ra lời. Láng giềng đại nương tiếp tục líu lo không ngừng nói, "Lần này tốt, nhà hắn người đều chết xong, lại không cái thân, trong phòng đồng tộc đường minh đệ nhóm đều từng cái xuất hiện, giả mù sa mưa khóc đường này." Ta nhìn Vạn Phong lâu trưởng quỹ đến nhìn một chút, không nói gì liền đi, cũng không biết đằng sau sẽ thế nào xử lý. Hiện tại láng giềng bên trong ra như thế một việc sự tình, tất cả mọi người sợ cực kỳ. Về phần câu nói kế tiếp, Điền Khiếu Hổ một cái đều lời không nghe lọt hai, một luồng hơi lạnh từ cái đuôi xương thẳng lẹn đến đỉnh đầu. Điền Khiếu Hổ gặp những cái kia nha môn quan sai, nhịn không được rụt cổ một cái, một trận chột dạ nghĩ lập tức rời đi. Nhưng vừa mở ra một bước hắn đột nhiên ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm phía trước nha môn quan sai, như có điều suy nghĩ. Có lẽ ta có thể nhiều nghe ngóng chút chuyện, nói cho hắn biết để hắn sớm làm chút chuẩn bị. Ta về sau muốn đi theo hắn huấn, nói không chừng cũng có thể có chút tiền đồ. Chương 51, sư đệ, ngươi trước kia có phải hay không luyện qua Lăng Phong Chỉ? Lâm Phong Đường, nội viện. Nương theo lấy cọc gỗ trầm muộn tiếng vọng, tầm 10 tên đệ tử đứng xen vào nhau tinh tế một nhân cái cọc trước luyện tập Lâm Phong Đường thân pháp. Thẩm Thanh Tình Lĩnh cũng ở trong đó. Hắn giết hết Vương Khải Diệu cả nhà sau không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Lúc này đã toàn tâm toàn ý đầu nhập võ học trong khi huấn luyện. Giữa mùa đông, Thẩm Thanh toàn thân nhiệt lực bốc hơi. Vì giải nhiệt hắn cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một cái vừa mua áo vải tại một nhân cái cọc trước mặt đang chuyển Nazi. Nguyên bản trên bờ vai máu ứ đọng chỗ, trải qua thập toàn đại bổ phương dược lực chữa trị, đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không đến bất luận cái gì vết tích, nhưng ở một vòng mới đập nện bên trong dần dần phiếm hồng. 3-3-3. Luyện tập Lăng Phong thân pháp toàn bộ quá trình rất buồn tẻ, chính là không ngừng lặp lại tránh cái cọc cùng bị đánh hai cái quá trình, nhưng Thẩm Thanh cũng không cảm thấy vất vả cùng nhàm chán. Kỹ nghệ, Lăng Phong Chỉ, nhập môn, tiến độ 31-100 điểm trạng thái, không thể tăng lên. Nhìn xem trong tầm mắt không ngừng ra tăng độ thuần thục, Thẩm Thanh có thể cảm nhận được mình đang không ngừng mạnh lên, ngược lại càng luyện càng có lực, thậm chí đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới vong ngã. Không biết đến cùng luyện bao lâu, Thẩm Thanh bỗng nhiên cảm giác cái này một nhân cái cọc lập tức liền muốn ngăn không ở hắn. Thẩm sư đệ, luyện đến đâu rồi? Lúc này đại sư Minh Âu Dương Thiết Trụ làm xong việc trở về, hắn nhìn thấy Thẩm Thanh tại nội viện bên trong huấn luyện, nhiều hứng thu hướng phía Thẩm Thanh đi tới. Thẩm Thanh là thất sư nương người nhà mẹ đẻ, vẫn là cháu ruột. Sư phụ cũng nói hắn có chút luyện võ thiên phú, về sau nói không chừng có một ngày liền biến thành sư phụ thân truyền, trở thành ngay trong bọn họ một viên. Hắn biết mình xuất thân có chút phổ thông, toàn bộ nhờ hai cái nắm đấm cùng thiện chí giúp người mới có chút địa vị. Tại biết được một người như vậy về sau, Âu Dương Thiết Trụ cơ hồ không có bao nhiêu cân nhắc liền chủ động tiếp nhận dạy bảo Thẩm Thanh nhiệm vụ. Đến một lần hắn có thể tại sư phụ trước mặt soát xuống tồn tại cảm giác, một mặt khác cũng có thể nhiều kết giao bằng hữu, về sau thêm con đường. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Trải qua hôm qua lần thứ nhất tiếp xúc, hắn phát hiện Thẩm Thanh hoàn toàn chính xác có chút luyện võ thiên phú. Người khác muốn 3 năm ngày mới có thể vào cửa, Thẩm Thanh chỉ bất quá nhất thời bán hội liền nắm giữ chút mặt mày. Cái này càng thêm kiên định trong lòng của hắn kết giao suy nghĩ, cho nên hôm nay tiến nội viện liền chú ý tới hắn. Thẩm Thanh lúc này chính chuyên tâm luyện tập thân pháp, căn bản không có nghe được đến Âu Dương Thiết Trụ đối với hắn chào hỏi. Tinh thần hắn giờ này khắc này độ cao tập trung, hết thảy chung quanh đều rất giống trầm mặc lại, chỉ có thể nghe được mình tim đập động tĩnh. Đương nhiên, Thẩm Thanh động tác càng lúc càng nhanh, thân ảnh cơ hồ đều biến thành một đạo tàn ảnh. Rốt cục tại một khắc cuối cùng, tại cái nào đó trong nháy mắt đột phá một tầng chướng ngại. Oành! Thẩm Thanh dùng hai tay vô ý thức hướng phía trước trên dưới đưa tới, phi tốc vận chuyển một nhân cái cọc đột nhiên ngừng lại, phát ra trầm muộn tiếng ba đập. Hắn đem Âu Dương Thiết Trụ dạy cho hắn thân pháp, thành công từ đầu tới đuôi hoàn toàn bắt chước một lần, tốc độ kia đều không kém bao nhiêu. Xong rồi, tiếp tục luyện tập khiến cho hắn trên trán chảy ra hoàng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, mồ hôi dọc theo hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại bụi đất tung bay trên mặt đất. Một cỗ tâm tình vui sướng từ Thẩm Thanh đấy lòng sáng rực mà lên, để khoe miệng của hắn không khỏi hướng hai bên dương lên. Một màn này vừa vặn rơi vào cách đó không xa Âu Dương Thiết Trụ trong mắt. Hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, song quyền nắm chặt, vừa phóng ra chân nhất thời ngừng ở giữa không trung. Một lát sau hắn tựa như lấy lại tinh thần, mới thật thà tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu như không có nhớ lầm, năm đó hắn bắt đầu từ số 0, học bộ này thân pháp không sai biệt lắm bỏ ra 7-8 ngày mới khó khăn lắm trôi chạy đánh xong. Làm được bây giờ trình độ, hắn càng là bỏ ra 1 tháng ngày đêm cổ luyện. Thẩm Thanh phát hiện Âu Dương Thiết Trụ có chút ngoài ý muốn. Hắn vội vàng một vòng mồ hôi trên mặt trâu đi tới, hô, sư minh. Âu Dương Thiết Trụ bị Thẩm Thanh như thế một hô, từ khiếp sợ trạng thái bên trong đi ra. Miệng hắn chiếc ẩy mấy lần, trong lòng cảm giác khó chịu mà hỏi, sư đệ, ngươi trước kia có phải hay không luyện qua Lăng Phong Chỉ? Hắn cảm thấy, Thẩm Thanh là thất sư nương chất tử, sớm dạy hắn một chút cơ sở cũng có nói. Tại Âu Dương Thiết Trụ ánh mắt phức tạp bên trong, Thẩm Thanh lắc đầu, phủ nhận nói, ta bất quá là cái trong sơn thôn nhỏ thợ săn, nào có cơ hội học bực này võ học. Người cô trở về không có nói cho ngươi một chút Lâm Phong Đường luyện pháp. Cô đến trong thành đến, đều đã rất nhiều năm đều không có về nhà ngoại. Thẩm Thanh mắt nhìn Âu Dương Thiết Trụ, kỳ quái nói, sư minh hỏi chuyện này để làm gì? Âu Dương Thiết Trụ nuốt miệng đắng chát nước miếng, gượng ép cười nói, ngươi thân pháp này học được rất nhanh, thuận miệng hỏi một chút. Thẩm Thanh liếc mắt trong tầm mắt thủy mà bảng, lấy lòng nói, đều là sư minh dạy tốt, kỳ thật ta học những vật khác rất chậm. Âu Dương Thiết Trụ tâm tựa hồ dễ chịu một điểm, trên mặt biểu lộ trở nên hòa hoãn rất nhiều. Đại sư minh, ta có một vấn đề, chính là ta hiện tại luyện cái này thân pháp đại khái phải tới lúc nào mới tính luyện thành? Thẩm Thanh chăm chú hỏi. Âu Dương Thiết Trụ thu hồi kia ngũ vị thành tạp tâm lý, giới thiệu nói, ngươi bây giờ luyện là cơ sở nhất 2 côn một nhân cái cọc, đằng sau còn có 3 côn, 5 côn. Chờ ngươi luyện đến 5 côn không gần người, toàn thân khí huyết viên mãn dày đặc, có thể vận chuyển tự nhiên, không sai biệt lắm liền có thể kéo gân luyện cốt. Thẩm Thanh truy vấn, nói cách khác ta chỉ cần luyện đến 5 côn coi như là được rồi. Không có cái gì khác cảnh giới võ đạo sao? Cảnh giới võ đạo tự nhiên là có, nhưng ngươi bây giờ không có đạt đến. Âu Dương Thiết Chủ cũng không có bởi vì Thẩm Thanh chói sáng biểu hiện mà tăng tư. Ngươi cả đời này dài như vậy, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì? nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Như là đã quyết định cùng hắn kết giao, vậy liền phải làm đến cùng, không nên bởi vì một chút xíu tâm tư đấu kỵ hỏng giao tình. Âu Dương Thiết Trụ dừng một chút nói, theo chúng ta bình thường vũ sư cảnh giới không có phân như vậy mạnh. Giai đoạn trước chủ yếu đều là nuôi luyện khí huyết, đến khí huyết viên mãn là một cảnh giới, về sau luyện chút kiến thức cơ bản kích phát huyết khí, kéo gân luyện cốt chính là cái thứ hai cảnh giới, lại về sau, gân cốt đều luyện tốt, đem khí huyết hướng bên trong hợp lại, luyện được tình đến, đoán bị dưỡng khí, thì là cái thứ ba đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới đều là hai cái giai đoạn, phân trước sau quan hệ, thí dụ như cảnh giới thứ nhất là trước nuôi ra khí huyết, lại viên mãn, cảnh giới thứ hai thì là kéo gân sau lại luyện cốt, cứ thế mà suy ra. Mỗi một nhà võ học tại ba đại cảnh giới bên trong, thiên về điểm khác biệt cũng liền tạo thành kết quả bên trên khác biệt. Giống chúng ta Lâm Phong Đường coi trọng nhất cảnh giới thứ hai kéo gân, lấy nhanh thủ thắng. Mà giống Trần Quyền Quán liền chú trọng giai đoạn thứ nhất khí huyết, lấy lực nhu lợi. Lại hướng lên còn có cái khác cảnh giới, nhưng sư phụ để chúng ta đừng quá mức chú ý trước một bước một cái dấu chân đem trước mặt cơ sở luyện tốt, đằng sau tự nhiên là sẽ biết được. Âu Dương Thiết Trụ đem võ học đại khái cảnh giới đều nói ra, để Thẩm Thanh trong đầu trong nháy mắt có rất rõ ràng nhận biết. Như vậy tính ra, hắn là cảnh giới thứ nhất giai đoạn thứ hai, khí huyết viên mãn. Thẩm Thanh sinh lòng hiếu kỳ, hỏi: "Sư minh, kia sư phụ của chúng ta hiện tại là cảnh giới gì?" Chương 52, gió êm sóng lặng đã dưỡng khí cảnh. Âu Dương Thiết Trụ có chút hướng tới nói: "Sư minh ngươi đây, ta..." Âu Dương Thiết Trụ nói: "Ta vừa mới luyện xong xương, ngay tại hướng đoán bị cảnh giới bên trên đuổi. Sư phụ nói nếu như ta không thể tại 35 tuổi trước đó đoán bị hoàn thành, về sau còn muốn luyện ra kình khí liền khả năng không lớn." "Vì cái gì?" Sư phụ nói qua, người một khi đến 30 về sau khí huyết liền sẽ bắt đầu suy bại, nhiều nhất còn có 5 năm cửa sổ kỳ. Chờ qua cái này cửa sổ kỳ, hết cách xoay chuyển. Máu thời gian hùng mạnh luyện không ra kinh lực đến, khí huyết suy bại càng sẽ không luyện ra. Sau khi nói đến đây, Âu Dương Thiết Trụ thở dài một hơi, ta năm nay đã 25 tuổi. Thẩm Thanh trong lòng ngầm thừa nhận. Cả cuộc đời trước là hắn biết Tam Thập Nhi lập thuyết pháp, chỗ làm việc bên trên càng là có 35 tuổi dây đỏ thuyết pháp, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Không nói cái này. Âu Dương Thiết Trụ bố vỗ Thẩm Thanh bả vai nói, đúng rồi, ta còn không biết sư đệ hôm nay lớn bao nhiêu. Nhà nghèo không có chú ý nhiều như vậy, đại bộ phận đều là ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, đối sinh nhật cùng số tuổi không có đặc biệt ấn tượng. Thẩm Thanh nhớ lại một hồi, mới tính ra bản thân số tuổi, chờ lập xuân về sau, ta hẳn là liền 15 tuổi. 15 tuổi. Âu Dương Thiết Trụ khỏe mắt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, tựa như số tuổi này để trong lòng hắn dễ chịu rất nhiều. Sư đệ, ngươi cái này số tuổi nói thật có chút lớn. Tiếp qua một năm ngươi liền sẽ gân cốt khép kín, đến lúc đó tu luyện đại cảnh giới thứ hai độ khó nhiều không phải một chút điểm, ngươi nếu như muốn võ đạo có chỗ tinh tiến cần phải thêm chút sức. Thẩm Thanh lập tức trong lòng sững sờ, cũng liền nói trong vòng một năm sau đó thời gian, hắn đem cảnh giới thứ hai toàn bộ xây xong là được rồi. Giống như thời gian còn có chút dư giả. Thẩm Thanh có chút không quá xác định. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Thẩm Thanh mắt nhìn trên trời treo cao mặt trời, chắp tay nói, sư minh, không biết ngươi bây giờ có rảnh hay không, có thể hay không dạy ta ba côn, năm côn một nhân cái cọp thân pháp. Âu Dương Thiết Trụ cười nói, đương nhiên có thể, ta đều luyện một lần, ngươi lại nhìn xem. Nói vừa xong, Âu Dương Thiết Trụ liền đi tới một cây ba côn một nhân cái cọp phụ cận, hít sâu một hơi quát nhẹ một tiếng. Hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, hai tay qua lại một nhân cái cọp ba côn ở giữa. Âu Dương Thiết Trụ hai tay khi thì hóa trưởng, khi thì thành quyền, động tác trôi chảy mà hữu lực, mỗi một thức đều tình chuẩn đập nện tại cọp gỗ không cùng vị trí, phát ra thùng thùng tiếng vang. Mà cả trong cả quá trình, thân hình của hắn cực kỳ linh hoạt, ba cây nô lên vươn ra gậy gỗ căn bản ngay cả hắn lớn cánh tay đều không đụng tới. Âu Dương Thiết Trụ phịch một tiếng dừng lại một nhân cái cọc, hướng phía Thẩm Thanh hỏi, như thế nào? Nhớ chưa? Có đã gặp qua là không quên được năng lực Thẩm Thanh vừa rồi thấy rất là cẩn thận, hắn hơi hồi ức, gặp trong đó chi tiết đều ghi lại về sau, nói, sư minh, ta đều nhớ kỹ. Âu Dương Thiết Trụ nhíu mày lại, nhưng gặp Thẩm Thanh như vậy nói chắc như đinh đóng cột, cũng không có dễ nói cái gì. Vậy ta luyện thêm một lần năm côn. Âu Dương Thiết Trụ đi đến một cây tre kín rắc rối phức tạp trưởng côn một nhân cái cọc trước, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển khí tức. Về sau đột nhiên mở mắt ra, thân hình nhanh nhẹn triển khai thân pháp. Âu Dương Thiết Trụ lúc này dùng đến thân pháp càng thêm phức tạp, dính đến tay, chân, eo, đầu gối, chân từng cái bộ vị. So hai côn, ba côn chỗ vận dụng kỹ xảo hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thân hình của hắn phảng phất cá bơi xuyên thẳng qua đá san hô, không chỉ có xảo diệu tránh đi cái cọc trong trận tả hữu đánh tới trường côn, càng là tại trong điện quang hỏa thạch, lấy quyền, khuỷu tay, đầu gối, đủ tinh chuẩn đánh trúng dự định mục tiêu, mỗi một tiếng thanh thúy đập nện đều theo sát lấy một nhân cái cọc bị lay động nhỏ bé tiếng vang. Lực lớn lại chìm. Đập nện thời điểm, hắn còn giảng giải trong đó chỗ mấu chốt, để Thẩm Thanh được lợi rất nhiều. Một bộ năm côn cái cọc thân pháp đánh xong, mồ hôi thuận cái cổ trượt xuống, dần dần thấm ướt Âu Dương Thiết Trụ áo lưng. Sư đệ, năm côn cái cọc thân pháp tương đối phức tạp, ngươi có thể không cần cưỡng cầu quá nhiều, trước biết được một chút mấu chốt. Tại ngươi luyện ba côn cái cọc thời điểm, đối trong đó có ý thức huấn luyện, cũng có thể có ít chỗ tốt. Được. Thẩm Thanh chắp tay ôm quyền, hôm nay vất vả sư minh. Đều là hẳn là. Âu Dương Thiết Trụ vỗ vỗ một nhân cái cọc nói, hôm nay trước hết đến nơi này, ta còn có chuyện khác phải xử lý, chờ đằng sau có thời gian ta lại đến tìm sư đệ. Được. Hồng Sơn chạy đến nơi đây cũng có chút xa. Luyện thêm một hồi ta cũng phải đi về. Sư đệ còn ở tại Hồng Sơn trại sao? Ừm, nhà ở bên kia. Âu Dương Thiết Trụ nghiêng đầu đề nghị, chờ sư đệ luyện ra một ít môn đạo, ta bên này có chút quan hệ. Đến lúc đó sư đệ có thể đi ngoại thành cho một chút địa đầu rắn lập tức chăm sóc, kiếm chút nhuận viện phí. đằng sau tích lũy chút tiền không bằng đem đến trong thành đến ở thuận tiện chút, không cần như vậy vừa đi vừa về dày vò. Sư Minh bên ngoài thành còn có quan hệ.
Ai?
Ta có cái bất thành khí đệ đệ, cùng một cái gọi Vương Ma Tử địa phương lão đằng sau làm việc, quan hệ vẫn có một ít. Sau khi nói đến đây, Âu Dương Thiết Trụ hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, hắn quát tay nào nói, đi trước. Sư Minh đi thong thả. Nhìn qua Âu Dương Thiết Trụ bóng lưng chờ hắn hoàn toàn biến mất tại nội viện về sau, Thẩm Thanh liền thu hồi ánh mắt, đi đến vừa rồi Âu Dương Thiết Trụ làm mẫu thân pháp ba côn cái quọc, vua tới một trường. Ba côn cái quọc cấp tốc lăn bắt đầu chuyển động. 3. Tại Lâm Phong Đường một mực luyện đến buổi chiều giờ thân, Thẩm Thanh mới khó khăn lắm thu tay lại. Hiện tại cô không tại đường bên trong, hắn cũng không có ý định ở lâu. Cầm hôm nay phần thập toàn đại bộ phương về sau, Thẩm Thanh liền mang theo Thẩm Tiểu Hổ rời đi Lâm Phong Đường, mua sắm vật tư đổi chút tiền lẻ, trực tiếp chạy tới cùng Điển Khiếu Hổ ước định địa điểm. Đúng hạn núi liền hắn về sau, ba người ngồi tại trên xe ba gác, hướng thành tây phương hướng đi đến. Chính như Thẩm Thanh dự đoán như thế, trên đường gió êm sóng lặng. Vương Khải Diệu cả nhà chết tại cái này lớn như vậy bình an trong thành, ngay cả một tia gợn sóng đều rất giống không có nhấc lên. Ba người hữu kinh vô hiểm đi tới cửa thành phía tây dưới, hoàng hoàng du du hướng phía bằng hộ khu phương hướng đi đến. Ngồi tại trên xe ba gác Điển Khiếu Hổ giống như là trong lòng buông xuống một khối trùng điệp tảng đá, thật dài thở dài một hơi. Buổi chiều ra khỏi thành rất nhiều người chờ Thẩm Thanh lôi kéo xe ba gác lẫn vào trong đám người, xâm nhập bằng hộ khu. Điển Khiếu Hổ nâng lên cái mông rời đến Thẩm Thanh bên người, giật giật Thẩm Thanh tay áo. Thế nào? Là có chuyện gì? Điển Khiếu Hổ nhẹ giọng nói, ta hôm nay đi Bình Hà phường bên kia đi dạo, có một số việc ta muốn nói với ngươi hạ.
Chuyện gì?
Thẩm Thanh trên mặt không có chút rung động nào. Điển Khiếu Hổ hạ giọng tiếp tục nói, Vương Khải Diệu toàn gia đều đã chết, bởi vì không có hậu nhân, bọn hắn Đường gia huynh đệ đều tại tranh nhà hắn di sản, huyên náo túi bụi. Phong Vị lâu trưởng quỹ cũng chỉ là sang đây xem một chút liền đi, về phần nha môn tựa hồ đem việc này định vì cường đạo tới cửa trọng tài, đã kết án. Còn có Vương Khải Diệu cha vợ không phục nói muốn cung cấp manh mối, kết quả bị nói là gây hấn gây chuyện, tại chỗ cho huyện nha đánh chết. Điền Khiếu Hổ một hơi đem hắn biết đến đều nói ra. Vậy chúng ta đằng sau bán lâm sản, liền phải đổi một cái quản sự rồi. Hẳn là đổi thành cái họ Thái, lần sau ta có thời gian đi hỏi thăm một chút. Thẩm Thanh giật giật dây cương ứng một chút, ừm. Liên quan tới Vương Khải Diệu một nhà chết, hai người đều rất ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc lại. Giá. Chương 53, Vương Ma Tử cái chết, cầu truy đọc, Thẩm Thanh cũng không lo lắng Điền Khiếu Hổ đi nha môn bán hắn. Trong huyện thành nha môn, nói thật so với hắn còn tâm hắc. Có thể kiếm bộn là một bút, có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện. Nếu là thực sự tránh không khỏi liền kiếm bộn lại làm việc, dù sao sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Về phần công chính liêm khiết, nha môn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể hàng năm hướng triều đình định thời gian giao nộp đầy thu thuế, giải quyết cấp trên, thuộc hạ sống hay chết bọn hắn mới lười nhắc quản. Xảy ra chuyện, tự có tứ đại đông gia cho bọn hắn chửi đi. Đại Chu triều đình cũng không phải cùng bọn hắn những này lùn của bình dân cộng trị thiên hạ. Trừ cái đó ra, trong làng quan hệ cũng rất vi diệu. Lúc không có chuyện gì làm thích gia đình bạo ngược, chỉ khi nào ra thôn đối ngoại thời điểm lại cực kỳ báo đoàn. Một người có việc, toàn thôn hỗ trợ. Phàm là tại trong huyện thành kiếm ra một điểm thành tựu, bên người đều là gia tộc huynh đệ hoặc là cùng thôn người. Điền Khiếu Hổ cùng hắn cùng là một cái thôn, nếu là hắn làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, nơi này ước định phong tục sẽ dạy hắn làm người. Trong nhà hắn cũng chỉ thừa hắn một cái, ở trong tộc cũng không có hiền quý, trong huyện thành không có môn lộ. Điền Khiếu Hổ không phải người ngu, biết làm sao tuyển. Buổi chiều ra khỏi thành rất nhiều người, trên đường người người nhộn nháo. Nhưng theo cửa thành rời xa, từ trong thành ra đội ngũ dần dần bị than bạc, biến ít một chút. Tiếp tục từ bằng hộ khu ghé qua không kém hai khắc, nhanh đến bảy ngoặc ngõ hẻm vị trí, Thẩm Tiểu Hổ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, các ngươi mau nhìn. Thẩm Thanh cùng Điền Khiếu Hổ nghe vậy ngẩng đầu, thuận Thẩm Tiểu Hổ chỉ vào phương hướng nhìn lại, trên mặt không khỏi ngạc nhiên. Bằng hộ khu ngõ hẻm trong, bóng ma giao thoa. Một loạt thi thể bị treo sâu ở dưới mái hiên, dây thừng két két rung động, theo hàn phong khẽ động. Không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết, một cỗ mùi máu tanh hôi từ ngõ hẻm bên trong truyền đến. Ở giữa nhất một cỗ thi thể, áo thủng hạ xẹo mụn khuôn mặt, khắc lấy khi còn sống một khắc cuối cùng hoảng sợ cũng không cam lòng. Trên đường đi ngang qua người đều tăng tốc bước chân, sợ cái nhiễu. Thẩm Thanh liếc một cái, phát hiện cái này đúng là lúc trước hắn giết lao ba tử ngõ nhỏ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy khả năng này cùng hắn có chút quan hệ. Trên đường có bằng hộ khu cư dân đi ngang qua, hắn vươn tay tiện tay giữ chặt một người hỏi, "Này sao lại thế này? Liên quan gì đến ngươi?" Bị giữ chặt người là cái trai trai tiểu tử, hắn cực kỳ không kiên nhẫn nói. Nhưng mà vừa mới dứt lời hắn liền đột nhiên im ngay. Đã giết rất nhiều người, Thẩm Thanh ánh mắt lăng lệ, tràn đầy như có như không sát khí. Trai trai tiểu tử chỉ cảm thấy mình phảng phất liền hô hấp đều trở nên phí sức. Thẩm Thanh cổ tay càng nắm càng chặt, phảng phất đều muốn đem xương cốt của hắn bóc gãy, một cú kịch liệt đau nhức từ cổ tay bên trong truyền đến, để hắn trong nháy mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hắn nhìn chăm chú, Thẩm Thanh chậm rãi từ trong ngực lấy ra hai văn đồng tiền lớn, lung lay. Choi choi tiểu tử biết hôm nay không may, gặp một cái hung ác gốc dạng, không dám trêu chọc, lập tức túi đầu nói, là bá gia chấp hành gia pháp, đem Vương Ma Tử bọn hắn một nhóm người đều cho giết. Bá gia? Thẩm Thanh cau mày nói, hắn là chúng ta cái này một mảnh hảo kiệt, lão ba tử cùng Vương Ma Tử bọn hắn những này các hảo hán đều tại bá gia thủ hạ qua sinh hoạt. Thẩm Thanh truy vấn, Vương Ma Tử phạm vào cái gì gia pháp mới bị bá gia chấp hành gia pháp rồi? Vương Ma Tử nội đấu hại chết lão ba tử, phạm vào kiêng kỵ. Hiện tại Vương Ma Tử thủ hạ chết thì chết, trốn thì trốn, trên cơ bản đều ở chỗ này. Choi choi tiểu tử giơ lên cái cằm, chỉ xuống chỉ Vương Ma Tử một loạt thi thể. Đại nhân. Choi choi tiểu tử tội nghiệp nhìn qua Thẩm Thanh, một mặt cầu xin tha thứ. Thẩm Thanh buông tay ra, đem hai cái đồng tiền lớn tiện tay ném ra ngoài. Sau đó vung roi một lần nữa thúc đẩy xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, con mắt nhìn chằm chằm Vương Ma Tử thi thể như có điều suy nghĩ. Cái này bá gia cũng là tâm ngoan thủ lạc nhân vật, về sau gặp được cũng muốn cẩn thận. Trung Hoạch Tự Do trai trai tiểu tử túi đầu hung tợn nhìn qua Thẩm Thanh. Vừa rồi Thẩm Thanh bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, để trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, ném đi rất lớn mặt mũi. Đồ chó hoang, ta đi giao người, nhìn ta không giết chết các ngươi. Hắn gắt một cái cục đàm trên mặt đất, thứ vài câu về sau, túi người đi nhặt trên đất hai văn đồng tiền lớn. Hiu. Ngay lúc này, một cây mũi tên gào thét mà tới, đột nhiên đem bàn tay của hắn xuyên qua găm trên mặt đất, làm hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. A. Điền Phiếu Hổ từ trên xe ba gác đi xuống, mặt không thay đổi đi tới, lạnh lùng nhìn hắn một cái, giữ im lặng, để cái này trai trai tiểu tử tiếp nhận áp lực lớn lao, cơ hồ tinh thần sụp đổ. Phù phù một tiếng. Trai trai tiểu tử tựa như chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng không lo được trên tay vết thương, đem mũi tên rút ra, ném xuống đất, lộn nhào cấp tốc rời xa. Điền Phiếu Hổ đem trên đất hai văn đồng tiền lớn cầm đi, còn đem dính đầy vết máu vũ tiễn nhẹ nhàng hất lên, một lần nữa giao cho Thẩm Thanh. Người nơi này chính là tiện, sợ uy mà không sợ đức, cho hắn ba phần nhan sắc liền dám mở phường ngượng. Vẫn là phải để bọn hắn sợ ngươi mới được. Thẩm Thanh hừ nhẹ một tiếng, vung lòng ra cầm cung tay. Những lời kia hắn đều nghe được, nếu như Điền Phiếu Hổ không có động thủ, hắn cũng chuẩn bị cho tiểu tử kia đến một tiễn. Bất quá hắn cũng không phải hướng về phía tay của hắn đi. Từ bằng hộ khu đi ra về sau, trên quan đạo người đi đường đã ít đi rất nhiều. Thẩm Thanh liền không do dự nữa, giơ tay lên, chợt dương lên roi. Ba. Thanh thúy roi âm xuất hiện tại ngựa chạy chậm sau lưng. Nhận lấy quất roi ngựa chạy chậm, lúc này nhanh chân liền chạy. Tháng chạm trời đông giá rét, đã giờ thân sau bầu trời bảy biện ra một mảnh chỉ xám, hàn phong như dao cắt mặt. Thẩm Thanh ba người cưỡi xe ba gác tại trên quan đạo sóc nảy tiến lên, bánh xe ép qua đất đông cứng, phát ra trầm muộn két âm thanh, hướng phía nơi xa mông lung tại mỏng trong tuyết hồng sơn trại phương hướng phi nước đại. Đi ngang qua cảnh cây thời điểm, tràn ra lẻ tẻ bông tuyết, dính đại ba người mặt mày cùng vải thô trên áo, cấp tốc hóa thành băng lạnh giọt nước. Điền Khiếu Hổ cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người người mặc cổng kênh miên bảo, hai tay siết chặt xe ba gác xe xuôi theo, đốt ngón tay bởi vì rét lạnh mà trắng bệch. Bọn hắn thỉnh thoảng thở ra từng ngụm bạch khí, lập tức bị gió lạnh xé rách không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại là cầm dây cương Thẩm Thanh, sắc mặt hồng nhuận, cũng không cảm thấy rét lạnh. Ngựa chạy chậm trong tay hắn tựa như là nghe lời tiểu tỷ đồng dạng mặc cho hắn thúc đẩy loay hoay. Một đường buôn tẩu không kém hơn nửa canh giờ về sau, ngựa chạy chậm thể lực tựa hồ dần dần tiêu hao không, tốc độ không khỏi chậm lại. Thẩm Thanh giống như là tâm hữu sở động, trong con mắt hiện lên một đạo tinh quang, giống như là có tích thủy mực tích nhập trong nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trong tầm mắt của hắn, lập tức hiện ra một nhóm thủy mặc văn tự. Kỹ nghệ, kỹ thuật lái xe, nhập môn, tiến độ 101, 100 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, lái xe chi thuật ở chỗ quen tay hay việc, tiếp tục luyện tập có thể tăng lên kỹ nghệ tiến độ, nắm giữ lái xe yếu điểm. Ngày sau lái xe, nhưng giá đến lại ổn lại nhanh, điều khiển như cánh tay, một ngựa tuyệt trần. Thẩm Thanh nhịn không được cười lên. Không có nghĩ tới những thứ này trời lái xe vậy mà lá gan đầy kỹ thuật lái xe tiến độ. Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, lựa chọn đột phá. Chương 54, Hồng núi hiệu bơn, cầu truy đọc, đang quyết định đột phá trong nháy mắt, Thẩm Thanh phảng phất đưa thân vào dòng lũ thời gian bên trong, vô số lái xe mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Những ký ức này hàm cái từ xưa đến nay rất nhiều lái xe kỹ xảo, từ phổ thông xe ngựa không chế đến cổ đại chiến xa kịch liệt đua tốc độ 010 bao. Mỗi một bức tranh đều là như thế sinh động rõ ràng, phảng phất hắn tự mình kinh lịch. Đương những ký ức này dần dần dung hợp, hội tụ thành một cố cường đại tri thức dòng lũ bị Thẩm Thanh chỗ tiêu hóa về sau, Thẩm Thanh đối xe cùng ngựa lý giải càng phát ra xâm nhập, có loại rõ ràng trong lòng lực lượng. Kỹ nghệ, kỹ thuật lái xe, thuần thục, tiến độ 1-200 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, lái xe chi đạo, không phải một ngày chi công, nó tinh túy ở chỗ thiên truy bất luyện, quen tay hay việc. Tiếp tục sau khi đột phá, người đem khống chế đến càng thêm thành thạo điêu luyện, điều khiển tự nhiên, người xe hợp nhất. Thẩm Thanh bình thản ung dung ngồi tại trên xe ba gác, dây cương trong tay hắn phảng phất sống lại, mỗi một lần rất nhỏ dẫn dắt đều ẩn chứa chính xác ý đồ. Đương dần dần tới gần Hồng Sơn trại phạm vi liền thoát ly quan đạo, thế núi bắt đầu phức tạp nhiều biến khởi tới. Nhưng vô luận là dốc đứng dốc núi vẫn là chật hẹp mặt cầu, đã đột phá Thẩm Thanh đều có thể thành thạo điêu luyện. Mỗi một lần chuyển biến, gia tốc đều vừa đúng. Biểu hiện như thế để ngồi tại trên xe ba gác Thẩm Tiểu Hổ cùng Điền Khiếu Hổ đều đã nhận ra khác biệt. Bất quá thời gian trong nháy mắt, xe giống như càng thêm ổn định. Thẩm Thanh nhìn qua trong tầm mắt một đoạn thủy mặc văn tự, nhớ lại một chuyện, đối Điền Khiếu Hổ cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người hỏi, hai người các ngươi sẽ lái xe sao? Điền Khiếu Hổ cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người nhìn nhau, lắc đầu nói, còn sẽ không. Chờ đằng sau có thời gian, ta dạy cho các ngươi như thế nào lái xe. Thẩm Thanh mắt nhìn phía trước, như có điều suy nghĩ nói. Dưới mắt hắn tại Hồng Sơn trại chạy hai chuyến lâm sản làm hai về tiểu thương. Ở giữa lợi nhuận, Thẩm Thanh cẩn thận tính toán qua, nếu không có đông ra cùng phía ngoài ăn cắp lay, vẫn tương đối khả quan. Hồng Sơn trại bên trong mùa đông đi săn, mùa xuân buôn bán trong núi linh dược bảo thực, thu hạ hái quả đốn tuổi, cũng có thể coi là cái tiền thu. Một nhà một hộ không coi là nhiều, nhưng muốn lúc tích lũy vẫn là có không ít. Chờ ổn định lại, về sau cơ hội thích hợp thời điểm, có thể nếm thử xây một đầu từ Hồng Sơn trại đến huyện thành ổn định thương đạo. Chỉ cần thương đạo chạy đến, cái này sinh ý liền có thể lâu dài làm tiếp. Trên tay của ta hiện tại có mấy chục lượng bạc không giả, nhưng về sau luyện võ, ăn uống chi phí, kết giao bằng hữu đều là không nhỏ chi tiêu. Số tiền này nhìn như rất nhiều, chung quy là không trải qua hoa, không thể ngồi núi ăn không. Hồng Sơn trại sinh ý chính là cái không tệ bắt đầu. Vừa cất bước nhìn vẫn còn tương đối, bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, trong huyện thành tứ đại đông gia sinh ý cũng đều là từ một chút xíu mấy đời người làm. Về sau ta chưa hẳn không làm được bọn hắn như thế quy mô, đánh ra một cái hồng núi hiệu buôn tên tuổi. Thẩm Thanh lòng tin tràn đầy. Muốn cái này sinh ý làm, ngoại trừ thành lập ổn định tương lộ, hắn còn nhất định phải có đủ cường đại vũ lực. Thái Bình huyện thành Ô Yên trướng khí bộ dáng, hắn là có chỗ kiến thức. Trong thành đỉnh núi san sát, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, nếu là không có cái thực lực căn bản khó mà đặt chân. Thẩm Thanh biết hắn có thể có hiện tại cơ sở, thuần túy đều là hắn một quyền một tiễn, dựa vào bản lĩnh thật sự đánh xuống. Đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Nếu không tích cực tiến thủ, đằng sau rất khó hội trưởng tiến, nhiều lắm là chính là Hồng Sơn trại một phương chi vọng, khó mà đi ra tòa kia thành thật đại sơn. Thanh Tử ca, ngươi đột nhiên muốn chúng ta học lái xe làm cái gì? Thẩm Tiểu Hổ ngồi xuống, hướng phía Thẩm Thanh kỳ quái hỏi, ta nhìn ngươi lái xe không rất tốt à, so mọi sách giá đến độ muốn ổn định. Ta trước đó đã đáp ứng thúc thẩm, cái này buôn bán lâm sản sinh ý mang một vùng ngươi cùng sơn hoa. Hiện tại chạy hai chuyến, ta cũng quen tất chút, nghĩ đến có thể dạy các ngươi một chút. Thẩm Thanh quay đầu liếc mắt Thẩm Tiểu Hổ cùng Điền Thiếu Hổ, nghiêm mặt nói, về sau ta nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đều sẽ đặt ở Lâm Phong Đường, không nhất định lo lắng bên này. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, núi này hàng sinh ý ta dự định đều để các ngươi hỗ trợ chiếu khán, người khác ta đều không thể nào tin qua được. Thẩm Thanh trầm ngâm trong chốc lát nói, đến lúc đó, mỗi một lội ta có thể phân ngươi nhóm hai thành. A, hai thành. Trọng yếu như vậy sinh ý ngươi muốn giao cho chúng ta. Thẩm Tiểu Hổ có chút khó có thể tin, hắn chạy theo mấy chuyến về sau, đối với trong đó lợi nhuận cũng là biết được một hai. Trong mắt hắn, đây chính là một bút con số không nhỏ, chỉ ít có 400-500 văn đâu. Coi như hai thành, mỗi người cũng có 450 văn, bù đắp được trong thôn một cái thành niên lao lực, một cái người đi một chuyến liền có thể gấp bội. Nếu là nhanh một chút, còn hoa không đến thời gian một ngày. Làm sao không nguyện ý? Ngại ít. Không không không, cái này sinh ý là Thanh Tử ca chính ngươi làm ra đến, ta chính là dính cái nước canh, sao có thể như thế không biết đủ, ta còn cảm thấy dính ngươi tiện nghi. Thẩm Tiểu Hổ đội vàng nói. Thẩm Thanh nhìn về phía Điền Khiếu Hổ nói, ngươi đây. Lúc đầu ta ở trong thôn liền không có quá nhiều sự tình, Thanh Tử ngươi nguyện ý mang ta, ta đương nhiên cầu còn không được. Trong lúc nói chuyện, Điền Khiếu Hổ trên mặt đều mang theo vài phần vui mừng. Thôn bọn họ trong trại, có thể ở bên ngoài làm công việc cơ hội cũng không nhiều. Nếu là tại khi nhàn hạ có cái này tiền thu, cuộc sống của hắn không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn không ít. Thẩm Thanh nhìn về phía Thẩm Tiểu Hổ giao phó nói, Hổ tử, chuyện này ngươi trước nhìn xem. Hiện tại tiến vào Lâm Phong Đường luyện võ lấy luyện võ làm chủ. Ừm, ta hiểu rồi. Vậy trước tiên như thế định, ngươi trở về cùng thúc thẩm cùng sơn đoan nói rõ ràng. Thẩm Thanh dặn dò, giết gào hổ ngươi đi theo chuẩn bị, đằng sau mỗi lần đưa lâm sản ta đều mang ngươi. Ừm. Hồng Sơn chạy đến huyện thành không sai biệt lắm có 50-60 dặm đường, đơn lội một lần liền phải hơn một canh giờ, quả thực có chút lãng phí thời gian. Tăng thêm đầu xuân phía trước núi hàng thu bán chừng 10 ngày mới một chuyến. Nếu là đi ít, hắn luyện tất nhiên liền ít. Vẹn vẹn trong nhà luyện mò lời nói, nếu là luyện sai đều không có người chỉ ra chỗ sai, vẫn là đến trong thành luyện. Thẩm Thanh một người cuối cùng tinh lực có hạn, không thể mọi chuyện chiếu cố. Thẩm Tiểu Hổ cùng Điền Khiếu Hổ hai người theo hắn hai chuyến, hẳn là cũng quen thuộc. Có bọn hắn hiệp trợ, một phương diện có thể cho bọn hắn gia tăng một chút tiền thu, một phương diện cũng có thể phóng thích tinh lực của mình, là cái vẹn toàn đôi bên sự tình. Thẩm Thanh nhớ kỹ Âu Dương Thiết Trụ nói qua, hắn tốt nhất là tại 16 tuổi trước đó kéo gân luyện xương, không phải chờ đằng sau gân cốt khép kín sau liền không tốt lắm luyện. Mặc dù thời gian này bên trên Từ Thủy Mặc bảng tiến độ đến xem còn rất dư dả, thế nhưng là hắn cũng không dám bởi vậy liền để mình lười biếng. Thẩm Thanh dự định về sau vừa được không liền cưỡi ngựa đi huyện thành Lâm Phong Đường luyện võ, tối thiểu nhất trước tiên đem thân pháp toàn bộ luyện qua lại nói. Lại đi nửa canh giờ, Hồng Sơn trại cái bóng dần dần xuất hiện tại Thẩm Thanh ba tầm mắt của người bên trong. Thẩm Thanh dương lên roi còn chưa xuống tại ngựa chạy chậm trên thân. Ngựa chạy chậm liền đã tựa như sớm biết được, tăng tốc chạy. Chương 55, ngươi về sau muốn đi thêm cho các đại nhân hỗ trợ. Thẩm Thanh một đoàn người gắng sức đuổi theo, rốt cục tại trạm vạng tối thời điểm chạy tới Hồng Sơn trại. Lúc này lên núi săn thú thôn dân trên cơ bản đều đã xuống núi, trong làng so với ban ngày muốn náo nhiệt rất nhiều. Xe ba gác cùng ngục cục địa ép qua cửa thôn đường lát đá, mang theo một tầng nước bùn thổ, xuyên qua Hồng Sơn trại cửa thôn. Có mặc chó ra thôn dân thò đầu ra, nhìn thấy Thẩm Thanh một nhóm nói, nha, đây không phải Thanh Tử bọn hắn sao? Có thể tính trở về. Hắn một tiếng chào hỏi, cái khác từng cái nhàn rỗi không chuyện gì thôn dân cũng đều xuống lại đi lên. Thanh Tử, ngươi hôm qua thế nào cái chưa có trở về? Có thôn dân cười hì hì treo kẹo nói, tất cả mọi người nói đùa, nói ngươi đem lâm sản đổi tiền trong thành ngược lại, đằng sau đều không trở lại đấy. Thẩm Thanh bỏ qua dây cương, từ trên xe ba gác nhảy xuống tới nói, hôm qua tại bên trong Lâm Phong Đường luyện võ tương đối chế, trong thành ở một đêm chậm trễ. Ta đã nói rồi, Thanh Tử làm việc phúc hậu, làm sao lại chạy? Bọn hắn chính là không tin. Hắc hắc. Thẩm Thanh biết người trong thôn những cái kia tiểu tâm tư, hắn tức giận điểm phá nói, đừng ồn nào, không thể thiếu tiền của các ngươi. Để Trương gia cầm tới tìm ta. Được rồi, cũng không lâu lắm, Trương Bảo Thanh nghe được Thẩm Thanh trở về, ngay tại ăn cơm chiều hắn vội vàng lay hai cái bông xuống bát, lau miệng liền chạy ra ngoài. Chờ chạy đến cửa thôn, hắn nhìn thấy Thẩm Thanh bọn người về sau, lập tức cởi mở đến hô, Thẩm gia chất nhi ngươi gọi ta. Trương đem đầu, vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Thẩm Thanh ngay trước mặt mọi người xuất ra 6 sâu nhiều đồng tiền lớn, giao cho Trương Bảo Thanh nói, lần này bán hàng tiền đều ở chỗ này, ngươi cầm sổ sách đi cho các hương thân đối một chút, đem tiền hàng kết. Vây xem đám thợ săn trông mong nhìn qua Thẩm Thanh trong tay đồng tiền lớn, từng cái ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn cầm lại thuộc về mình kia phần. Bọn hắn mỗi ngày bận bịu những cái kia, coi như trông cậy vào cái này. Trương Bảo Thanh vô ngực bảo đảm nói, được, chuyện này giao tại trên người ta, nhà ai thiếu nhiều ít chúng ta thanh. Thẩm Thanh nói tiếp, sau đó ngươi lại cùng mọi người nói một tiếng chờ lần này kết xong khoản tiền, lần sau ta liền không ký sổ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, miễn cho ở giữa làm không sách thanh.
A.
Trương Bảo Thanh có chút giật mình nói, trong làng nhiều như vậy hộ, cần phải không ít tiền a. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Thẩm Thanh lúc nói chuyện ngữ khí không mặn không nhạt, để Trương Bảo Thanh trong nháy mắt có chút khoảng cách cảm giác. Trương Bảo Thanh trong nội tâm cũng rõ ràng, Thẩm gia đại lang học được võ, hiện tại có tiền đồ, về sau nói không chừng đều muốn trong thành đương lão gia, tự nhiên cùng hắn không phải một loại người. Hắn âm thầm nhắc nhở mình, không thể đắc ý quên hình, được, vậy ta hôm nay đều từng nhà nói rằng, làm phiên Trương thúc. Thẩm Thanh nói từ xe ba gác bên trong cầm một cây ngọn nến cho Trương Bảo Thanh nói, trời tối trong thôn đường trượt, ta trên xe có dễ ngọn nến Trương thúc mang đến, điểm cái đèn dùng. Ngọn nến trong thành bán, thượng đẳng ngọn nến giá cả phải mỗi cái 100 đến 400 văn tả hữu, phi thường quý. Chính là rẻ hơn một chút, dân gian dùng phổ thông ngọn nến giá cả cũng phải mỗi cái 10 đến 30 văn ở giữa. Đối với người trong thôn tới nói, thế nhưng là hiếm có đồ chơi. Bởi vậy, bọn hắn những người trong thôn này ban đêm điểm đều là ngọn đèn, có rất ít người sẽ cam lòng dùng ngọn nến loại này tinh quý vật. Thẩm Thanh cách làm như vậy chờ vì vậy cho Trương Bảo Thanh một chút cực nhỏ lợi nhỏ, điều động một chút hắn tính tích cực, không để cho hắn làm không công. Nông dân không có người trong thành nhiều như vậy khách sáo cùng quý củ, Trương Bảo Thanh tùy tiện nói chút cảm tạ đã thu xuống tới. Chờ lấy được ngọn nến về sau, hắn tràn đầy nếp nhăn mặt mò cơ hồ đều cười thành một đóa hoa cúc, vội vàng thay Thẩm Thanh làm lên sự tình đến, tràn đầy nhiệt tình. Đuổi xong xuống lại đông đảo thôn dân, Thẩm Thanh cùng Điển Kiếu Hổ bọn hắn ai về nhà nấy. Vòng qua mấy cái ngoặt, Thẩm Thanh liền đi tới hoàng nhào nhào thổ phôi phòng trước mặt, đại môn làm mở rộng ra. Thẩm Thanh đi đến một bên đi đem con ngựa cái chốt tại phòng bên cạnh. Đại tỷ Thẩm Phương nghe được ngoài phòng động tĩnh, vội vàng đi ra, nhìn Thẩm Thanh đổi một thân quần áo mới cao hứng nói, "A Thanh tử trở về á." Nàng vội vàng tiến lên hỗ trợ. Gặp trên xe bà gác đặt vào một cái bao, Thẩm Phương không có suy nghĩ nhiều liền lên đi ôm một cái, kết quả phát hiện chữ nặng. "Thanh tử trong này chứa cái gì? Nặng như vậy?" "Trở về rồi hay nói." Thẩm Thanh đem xe ba gác từ ngựa chạy chậm trên thân dỡ xuống, tựa ở trên tường. Phía trên trang tê dần túi vật đều bị hắn cầm xuống tới, đi theo sau Thẩm Phương vào phòng. Chờ đem tạp vật đều sau khi để xuống, Thẩm Thanh ngồi xuống trên mép giường, gặp Thẩm Phương còn đang quan sát cái sách tay kia, mở miệng nói ra, "Ngươi muốn nhìn ngươi liền tự mình mở ra nhìn thôi, do dự dự làm gì?" Thần thần bí bí. Thẩm Phương trong lòng lẩm bẩm một câu, tay chân lanh lẹ mở ra ba khóa. Rầm rầm. Trắng bóng ngân hạt cùng ngân khối tựa như là thác nước, lập tức chút xuống ở trước mặt nàng. Nàng nhất thời nhìn ngây người. Đã lớn như vậy, nàng chưa từng có nhìn qua nhiều như vậy tiền. Thẩm Phương có tật giật mình, vội vàng đem bao khỏa một lần nữa gói kỹ, run rẩy thấp giọng hỏi, "Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" "Cho trong thành các đại nhân giúp chuyện, bọn hắn thiện tâm cho ta." Thẩm Thanh một bộ ngoan ngoãn mà nói. Thẩm Phương có chút khó có thể tin. Thẩm Thanh cười nói, "Lại tỷ, trong thành các lao gia, ăn cơm dùng đũa đều là làm bằng vàng, điểm ấy đối bọn hắn tới nói chẳng qua là tiền tiêu mà thôi. Ăn cơm đũa đều là vàng." Thẩm Phương hít sâu một hơi nói, "Vậy ngươi về sau muốn đi thêm cho các đại nhân hỗ trợ, giúp thời điểm cẩn thận một chút, đừng cho người lựa đi ra ma bệnh." "Biết a." Đại tỷ Thẩm Phương lúc này giống như là một cái lao mụ tử, không ngừng dặn dò, lộ ra nói liên miên lại nhải, "Trở về sau tích lũy đủ tiền ngay tại trong huyện thành mua cái tòa nhà, cưới cái trong thành nàng dâu, ngươi cũng coi là trở nên nổi bật." Thẩm Thanh trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, cho hắn cưới vợ tựa hồ thành đại tỷ chấp nhiệm, cách mỗi mấy ngày đều sẽ nói vài câu. "Hiện tại chính là cái ấm no, còn sớm đây. Nhưng ngươi về sau cũng không cần ngày ngày nhớ áo bó sát co lại ăn, nên ăn một chút, nên mặc một chút, nên uống một chút. Ta tỷ đệ thời điểm khó khăn nhất đã qua." Đại tỷ Thẩm Phương gặp Thẩm Thanh thái độ có chút nặng nề, nếu mày nói, "Thanh tử, ngươi lần này có thể tập võ, có thể trong thành có tiền đồ, may mắn mà có cô, may mắn mà có thúc thúc. Về sau có cơ hội ngươi nếu là phát đạt, nhưng không thể quên bọn hắn, ta muốn có ơn tất báo." "Hiểu rồi." Thẩm Thanh ngồi trên giường lên, nhìn khắp bốn phía nói, "Đêm nay chúng ta ăn cái gì?" Thẩm Phương đem bao khỏa quấn lại rắn rắn chắc chắc, giao cho Thẩm Thanh, ở trên người phủi tay bên trong xám, nói, "Trong nhà còn có chút tiền dê, ta nhìn ngươi mang theo miến trở về, ta nấu miến cho ngươi ăn." "Được rồi." Thẩm Thanh cười thêm một câu, "Ta trong thành mua không ít hương liệu cùng muối ăn, ngươi nhớ kỹ nhiều bỏ được thả một chút." Tới này thế giới thời gian mấy tháng, hắn cảm thấy mình trôi qua càng lúc càng giống người. Thời gian bắt đầu trở nên thư thản. Chương 56, thông qua 5 người cái cọc trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Thẩm Thanh xâm nhập trốn tránh, phần lớn thời gian đều ở trên núi đi săn cùng luyện tập đón gió chỉ thân pháp. Theo cung thuật cùng đi săn kỹ nghệ tiến độ không ngừng tăng lên, hắn săn thú bản sự ngày càng tăng trưởng. Mỗi lần lên núi cơ hồ không rảnh tay qua, đều là thỏ rừng, gà rừng, trốn những này đồ chơi nhỏ, lớn một chút còn có một đầu kỳ, trong nhà đều chất thành một đống. Nhưng kỳ quái là không biết vì cái gì, trước kia thường xuyên sẽ gặp phải một chút hình thể khá lớn con mồi, như là lợn rừng, con nai, dê rừng loại hình hiện tại cũng sẽ rất ít gặp được. Thậm chí để Thẩm Thanh đều có chút hoài nghi, là không phải mình đi săn kỹ thuật tiến bộ tốc độ quá nhanh, đem cái này thực thành sơn cho móc đến không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, còn một tháng nữa không đến thời gian liền muốn đầu xuân. Thẩm Thanh chỉ có thể từ đáy lòng hy vọng, trên núi tiểu động vật nhóm có thể lại kiên trì. Chịu một chịu, mùa đông liền sắp tới rồi. Phòng sau trong rừng trúc, Thẩm Thanh ngồi xổm người xuống, trên mặt đất cầm một khối đá thả trong lòng bàn tay, nhẹ nhõm nắm chặt. Mặc đoạn đả cánh tay hắn trần trụi bên ngoài, gân xanh mơ hồ có thể thấy được. Thẩm Thanh đột nhiên dùng sức, cơ bắp trên cánh tay kéo căng, nổi gân xanh. Tảng đá mặt ngoài xuất hiện vết rạn, ngay sau đó răng rắc một tiếng, hòn đá tại trong bàn tay hắn vỡ thành vài miếng, đá vụn rơi lả tả trên đất. Hắn vỗ vỗ tay đứng người lên, ánh mắt tỉnh táo. Ta hiện tại khí huyết viên mãn về sau, cánh tay lực lượng đã lớn rất nhiều hơn xa tại thường nhân, 5-6 người đều ngăn không được ta, chính là tảng đá ta nếu là chăm chú phát lực cũng có thể bóp nát, vì cái gì ta dùng ngón tay đâm không ra một khối đơn giản tấm ván gỗ. Thẩm Thanh nhìn về phía bên cạnh mặt khác một bên, phía trên tràn đầy ấn ký phá tấm ván gỗ. Những ngày này hắn một mực âm thầm suy nghĩ, hoặc Âu Dương Thiết trụ dáng vẻ thử mấy lần sau đều không thành công. Lý Lâm Phong cái môn này ngành công, xem ra cũng không phải là vẹn vẹn chỉ nhìn khí lực lớn nhỏ. Có trong đó một bộ trước sau như một với bản thân mình ăn khớp cùng luyện pháp. Thẩm Thanh tại bên trong Lâm Phong đường nghe qua, Lý Lâm Phong từng dùng tuyệt kỹ này phản sát bốn cái luyện xương cảnh võ sư, tại trong huyện thành nhất chiến thành danh. Mà những này luyện xương cảnh võ sư, tùy tiện một cái lôi ra đến, giống hắn dạng này khí huyết viên mãn người đều có thể nhẹ nhõm 5-6 cái, 18-19 cái tráng hắn đều không gần được cái này võ sư thân. Hắn không dám tưởng tượng hiện nay đã dưỡng khí cảnh Lý Lâm Phong sẽ có bao nhiêu mạnh. Trong huyện thành quả nhiên họa hổ tàng long, không dám khinh thường, còn phải nắm chặt luyện. Thẩm Thanh thu hồi những này suy nghĩ lung tung ý nghĩ, đi đến một cây lão lịch thân cây trước, đưa nó xem như một nhân cái cọc. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đem đã trong đầu phục khắc không biết bao nhiêu lần ba người cái cọc, năm người cái cọc động tác, một lần nữa về ôn một lần. Chờ xác định đã đem trong đó chi tiết đều ghi lại về sau, hắn chợt mở mắt. Lập tức thân hình hắn như là thỏ chạy linh động, vây quanh cây già triển khai một bộ tựa như nước chảy mây trôi thân pháp, cắm đầu luyện tập. Hắn xê dịch nhảy vọt, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cơ hồ không lưu vết tích. Trong không khí tựa hồ có thể nghe được hắn tay áo bay phất phới, cùng trong rừng trúc gió lạnh tương hỗ đáp lại. Thời gian từng giờ trôi qua, rõ ràng là mùa đông thời tiết, còn mặc đậm đà, nhưng mồ hôi vẫn là dần dần thấm ướt Thẩm Thanh áo lưng. Thời gian dần trôi qua, hắn hô hấp trở nên gấp rút mà hữu lực, động tác càng thêm thông thuận cùng cấp tốc. Lão lịch cây thô lệ trên cành cây, có mấy cái vị trí, tại vô số lần chạm đến cùng mượn lực trở nên mượt mà rất nhiều, lộ ra cùng địa phương khác có chút khác lạ. Thẩm Thanh liền như vậy không biết mệt mỏi luyện tập, thẳng đến thể lực gần như tiêu hao mới thôi. Vì không lãng phí thời gian, hắn sẽ tiếp tục tu luyện cửu công cẩm bên trên tung công, nuôi luyện khí huyết, khôi phục thể lực. Theo không ngừng tu luyện, Thẩm Thanh đối với võ học kiến thức ngày càng tăng trưởng. Hắn phát hiện cửu công cẩm bên trên có chút võ học thưởng thức có chút sai lầm. Thí dụ như bản này cửu công cẩm bên trong chưa từng có đề cập qua kéo gân luyện xương, đoán bị dưỡng khí khái niệm. Chỉ nói để toàn thân tinh huyết đạt đến nhục thân dung nạp cực hạn, đem khí huyết cùng trong lòng chi niệm hợp nhất, liền có thể luyện thành kinh khí. Thật sự là có chút khoa trương cùng không đáng tin cậy. Làm đến hiện tại hắn đều không có hiểu rõ, lòng này bên trong chi niệm đến cùng chỉ cái gì? Khó trách là một môn không thế nào nổi danh võ học. Thẩm Thanh thậm chí hoài nghi, lúc ấy Trần Nguyên bọn hắn mua sắm bản này võ học thời điểm đều bị hố không ít tiền. Nhưng cũng là không phải nói môn võ học này không còn gì khác. Tối thiểu nhất ghi chép ở bên trong chín đại thung công là thật sự không tệ, đối với hắn toàn thân khí huyết môi đã luyện rất lớn tăng thêm. Thẩm Thanh cũng không có tàng tư, đem môn võ học này cũng dạy cho Điền Thiếu Hổ, Hổ Tử huynh đệ bọn họ hai. Mấy người ở nhà cũng là mỗi ngày luyện được khởi kình. Ba người không có Thẩm Thanh yêu nghiệt như vậy, hiện tại cũng còn ngăn ở nhập môn giai đoạn đau khổ dễ rồi lấy. Ngắn ngủi điều chỉnh về sau, Thẩm Thanh cảm thấy thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, liền lần nữa đầu nhập luyện tập. Tại thủy mặc bảng ảnh hưởng phía dưới, Thẩm Thanh mỗi luyện tập một lần thân pháp, đều so trước một lần càng thêm nhanh nhẹn, càng thêm tinh chuẩn. Đảo mắt đã qua 7-8 ngày, Hồng Trong Sơn thôn lâm sản đã tích lũy không sai biệt lắm, lại đến muốn đi huyện thành thời gian. Trong rừng trúc, Thẩm Thanh một bàn tay đập vào trên cành cây, luyện qua một chiêu cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn mắt nhìn trong tầm mắt thủy mặc bảng, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng. Kỹ nghệ, Lăng Phong Chỉ, nhập môn, tiến độ 92-100 điểm trạng thái, không thể tăng lên trải qua tiếp tục không ngừng luyện tập, tăng thêm thủy mặc bảng độ thuần thục gia trì. Thẩm Thanh có thể đã một hơi đem hai người cái cọc, ba người cái cọc cùng năm người cái cọc thuận lợi đánh ra đến, xem như đánh một cái thông quan. Đáng tiếc cây giả dù sao không phải một nhân cái cọc, có chút động tác vẫn còn có chút khác biệt, hắn không có luyện đến bị, tiến độ tăng lên bắt đầu cố hết sức. Hắn nghĩ đến thừa dịp cơ hội lần này đi một chút Lâm Phong đường, đem cái này một điểm cuối cùng tiến độ cho bù đầy, nhìn xem có thể hay không đột phá một chút bình cảnh cửa ải. Thẩm Thanh phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí, kiềm chế tâm tư về tới trong nhà. Lúc này đại tỷ Thẩm Phương đã đốt tốt một thùng nước nóng, để mà luyện công kết thúc sau lau chùi thân thể. Chờ rửa mặt xong, Thẩm Thanh thay đổi quần áo mới đi ra ngoài, ngựa không dừng vó địa đi một chuyến Trương Thư Viễn nhà mời hắn giúp làm cái khoản. Kỳ thật lấy hắn hiện tại biết chữ trình độ, hắn cũng có thể làm đơn giản khoản và thuật số. Nhưng những năm này trong làng khoản, cơ bản đều là Trương Thư Viễn làm, người trong thôn liền nhận hắn. Nếu là hắn tự mình làm thôn dân thật đúng là không nhất định có thể nhận, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Cho nên vẫn là ổn thỏa một điểm dựa theo quy củ cũ đến tương đối tốt. Thẩm Thanh đến Trương Thư Viễn trong nhà, nói rõ ý đồ đến về sau, Trương Thư Viễn không có xấu hổ cùng thư sinh ngâm nên, một ngụm liền đáp ứng xuống, giống như là sợ Thẩm Thanh đổi ý đồng dạng. Về phần Thẩm Thanh thời gian dài như vậy không tiếp tục tới học ngàn chữ văn, hắn không hỏi một tiếng, liền tựa như quên chuyện này. Trong mắt hắn học tập việc này đại khái là muốn toàn bằng tự giác. Mang theo Trương Thư Viễn, Thẩm Thanh đi Hồng Sơn trại trung ương một khối trên đất bằng. Điền Thiếu Hổ đã đem xe ba gác kéo qua sớm hậu, cái khác muốn bán hàng thôn dân cũng đều lần lượt chạy đến. Thẩm Thanh đi qua, phủi tay. Thanh thúy tiếng vang trong nháy mắt đem trên đất bằng thôn dân lực chú ý hấp dẫn tới. Thẩm Thanh hô, bắt đầu thu sân hàng, các hương thân nhanh chóng. Chương 57, sinh ý dần dần có hình thức ban đầu nghe được Thẩm Thanh gào to. Trong làng đông đảo thôn dân mang theo nhà mình lâm sản chen đến Thẩm Thanh trước mặt, trang diện trở nên rối bời. Thẩm Thanh vô vỗ xe ba gác hô, yên tĩnh, đều xếp hàng, từng cái tới. Có ngay thẳng thôn dân chen đến phía trước, hoài nghi hỏi, Thanh tử, bọn hắn đều nói ngươi lần này không ký sổ, muốn tiền mặt đến kết, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Thẩm Thanh Từ trong ngực lấy ra một chút ngân lượng, cùng sớm chuẩn bị tốt đồng tiền lớn, chồng chất tại trên xe ba gác, hôm nay tiền mặt hiện kết, chỉ cần ngươi có hàng ta đều thu. Thẩm Thanh tiếng nói, chỉ địa hữu thanh, xa xa khuyết tán ra ngoài, rơi vào trong thai của mọi người. Soạn. Đông đảo thôn dân đưa cổ, hướng phía trước xem xét. Gặp Thẩm Thanh lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc. Bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hơn một tháng trước cái kia còn đang vì sinh kế phát sầu, còn tại gặp lấy Trần gia ức hiếp Thẩm Thanh, vì cái gì trong nháy mắt liền tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng, trở nên như vậy giàu có. Cái này hơn một tháng thời gian, Thẩm Thanh đầu tiên là tay nghề thay đổi tốt hơn, đi săn bắt đầu không tay không, sau đó đột nhiên quyết tâm, xúc Trần Nguyên cả nhà. Đằng sau lại là đọc sách nhận thức chữ, lại là bán lâm sản, lại là trong thành luyện võ. Từng cọc sự tình trong mắt bọn hắn liền cùng xem thiên thư nghe cố sự giống như. Bọn hắn tại Hồng Sơn trại sinh hoạt lâu như vậy, dài đến như thế phần lớn không nghe nói có dạng này một người xuất hiện qua. Thẩm Thanh đây coi như là phát tích đã lâu dài ở trên núi kiếm ăn, đại đa số thợ săn tính tình đều có chút cứng rắn, nói chuyện cũng không tốt nghe, nhưng là bọn hắn cũng nhận cái lý lẽ cứng nhắc, ai mạnh liền phục ai. Thẩm Thanh trước đó không lâu giết Trần gia toàn gia kia cố ngoan lệ kình, đến hiện tại bọn hắn cũng còn rõ mồn một trước mắt, biết Thẩm Thanh là cái hung ác gốc dạng. Hiện nay phát tài rồi cũng không người nào dám nói cái gì, nhiều lắm là có trong lòng người chua chua cho là hắn vận khí tốt, âm thầm ghen ghét thôi. Thẩm Thanh đã bày ra tư thái, thôn dân xác định thật sự là hắn có tiền cũng không phải là ăn nói lung tung về sau, nhao nhao đều bỏ đi sau cùng lo lắng, bắt đầu bán riêng phần mình trong tay lâm sản. Có người mang theo một đống vừa thu thập không bao lâu núi cây nấm cùng một chút thuốc đắng, đi tới, đặt ở Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh qua hạ xương sau dựa theo quá khứ giá cả thu mua. Hán tử kia cầm tiền cao hứng không thôi, gặp Trương Thư Viễn chăm chú nhớ sổ sách yên tâm rời đi. Đằng sau cái khác thợ săn trong nhà gặp có người lấy được tiền, cũng đều từng cái tiến lên đem lâm sản bán cho Thẩm Thanh. Chờ lấy được tiền cả đám đều vui vẻ ra mặt. Hồng Sơn trại bên trong không có chỗ tiêu tiền, cũng không có nghĩa là thôn dân liền không có kiếm tiền động lực. Lập tức đầu xuân, nha môn sẽ ở từng cái thôn trại đoạt lại nuôi rừng thuế, thuế thân, thạng nữ thuế. Đợi đến mùa thu thời điểm, lại là thuế ruộng, các loại siêu cao thuế nặng, chỗ nào đều muốn tiền. Nếu là huyện nha đến đây thu thuế thời điểm một khi giao nộp không ra, như vậy thì đến kéo đi đào sông sửa tường, bổ lao dịch, không chết cũng phải cởi lấp ra. Lại nói coi như không nộp thuế, nơi này người trong thôn thỉnh thoảng cũng sẽ đi trong huyện thành buổi đại tập, mua sắm một chút sinh hoạt cần thiết. Cho nên nói tiền rất trọng yếu. Một cái thôn phụ đổi được chút tiền tài hướng phía Thẩm Thanh hỏi, "Thanh tử, ngươi lần này đi huyện thành mang không dẫn người không? Ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ?" Nói chuyện chính là cái đường trong nhà Thẩm, Thẩm Thanh có chút ấn tượng, chính là bình thường vãng lai không nhiều. Dẫn người tự nhiên là mang, nhưng là Thẩm đoán chừng không thể cùng ta cùng đi. Thẩm Thanh thực sự nói, "Ta lần này đi phải tại trong huyện thành luyện võ, không có cái 7-8 bên trên 10 ngày, sợ là không trở lại." Nhà chính Thẩm hơi có chút thất vọng nói, "Dạng này a, ta còn trông cậy vào dựng cái xe, cho ngươi chút tiền xe đấy." Nàng đem tiền chữ cắn đến rất nặng, ý đồ để Thẩm Thanh thay đổi chủ ý, cái này tự nhiên không gạt được Thẩm Thanh con mắt. Tại trong thôn trại sinh hoạt qua một đoạn thời gian, trong thôn phụ nhân đều có chút lưu kế, Thẩm Thanh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lần này hắn là không thể nào lại mang những người khác đi huyện thành. Thứ nhất là không ngồi được, xe ba gác cứ như vậy lớn. Đồ đầy lâm sản về sau, hắn cùng Thẩm Tiểu Hổ, Điền Thiếu Hổ ba người liền đã nhét đủ đầy, lại thêm một người liền lộ ra chật trội. Lại một cái chính là phiền phức. Hắn đi trong huyện thành không đơn thuần là vì lâm sản mua bán, càng quan trọng hơn vẫn là đi lâm phong đường luyện võ. Mang một người quá khứ đều không có địa phương đặt. Bất quá, cái này Thẩm ngược lại là cho hắn điểm dẫn người là không thể nào mang, nhưng tiền ngược lại là có thể kiếm. Thẩm Thanh cảm thấy mình hoàn toàn có thể đem lâm sản thu mua chờ thôn dân cầm trong tay đến tiền về sau, lại cho bọn hắn liệt kê một cái tờ đơn giúp bọn hắn tại trong huyện thành mua sắm vật khác tư. Đi một chuyến, trở về một chuyến đều có thể có kiếm. Tiền chỉ cần lưu động liền trở nên càng có giá trị. Mơ hồ trong đó, Thẩm Thanh cảm giác được Hồng Núi Hiệu Buôn Sinh Ý dần dần có hình thức ban đầu. Thẩm Thanh vừa cười vừa nói, Thẩm có phải hay không muốn mua đồ vật? Nếu là muốn mua, ta có thể giúp ngươi mang một chút. Thật. Vậy thì tốt quá. Thẩm gia Thẩm nói, ta liền muốn cho trong nhà mua một thanh cái kéo cùng kim câu, ngươi nếu là nhìn thấy mang cho ta một chút. Không có vấn đề, vất vả tiên sinh cho ta nhớ một chút, quay đầu ta đi trong huyện thành mua sắm. Thẩm Thanh hướng phía Trương Thư Viễn bản giao một câu. Thẩm gia Thẩm lập tức cao hứng không thôi. Những người khác gặp đây, cảm thấy trong tay còn có chút dư giả cũng đều nắm Thẩm Thanh giúp bọn hắn tại huyện thành mua sắm, thậm chí đều giao tiền đặt cọc. Vừa ra ngoài bạc có một bộ phận lại lập tức về tới Thẩm Thanh trong tay. Bận rộn không sai biệt lắm 3-4 khắc về sau, trong thôn lâm sản đều đã dẹp xong, chứa đầy áp một xe. Thẩm Thanh từ Trương Thư Viễn cầm trong tay đến mua sắm danh sách, đáp lấy buổi sáng thời tiết tốt, mang theo Điền Thiếu Hổ hai người hướng phía Thái Bình huyện trong thành tiến đến. Bởi vì dạy Điền Thiếu Hổ cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người lái xe, làm trễ lại một chút thời gian, ngày bình thường một canh giờ trên đường, bỏ ra gần một nửa canh giờ mới đến. Cũng may mắn bọn hắn xuất phát đến sớm, tại trước giữa trưa đến huyện thành cửa thành phía dưới. Trên đường đi bình an vô sự, giống như ngày thường giao nộp lệ phí vào thành, Thẩm Thanh trực tiếp đi Vạn Phong lâu. Vạn Phong lâu trong hậu viện như trước vẫn là rất náo nhiệt, có thợ săn có dân trồng rau cùng gánh phu ra ra vào vào. Duy chỉ có quản sự đổi một cái khuôn mặt mới. Bộ dáng nhìn qua muốn so Vương Khải Diệu chính phái không ít, cũng càng trẻ tuổi một chút. Bàn tính trong tay hắn đánh cho bay lên, lộ ra rất là tinh anh. Bởi vì lần thứ nhất liên hệ, cái này quản sự cùng bọn hắn đều là giải quyết việc chung, đã không có tận lực ép quá ác, cũng không có nâng lên nửa phần. Một xe hàng đổi 13 lượng bạc. thuộc về hắn lâm sản đổi bạc không sai biệt lắm có 1.300 văn, tăng thêm lần này kiếm có thể tới cái 2 lượng bạc. Rất là không tệ. Thẩm Thanh móc ra 200 văn đồng tiền lớn, ước lượng sau khảo lượng mấy lần, cười tủm tỉm đi đến mới quản sự trước mặt, hạ giọng ra hiệu xuống, quản sự xưng hô như thế nào? Thái quản sự túi đầu nhìn thoáng qua, Thẩm Thanh đưa tới cứng rắn đồ vật, không để lại dấu vết trên tay một vòng, thành thạo địa thu xuống tới, Thái gia sinh.